Chương 136, bị đuổi giết Triệu Vi Dân. Chương 136, bị đuổi giết Triệu Vi Dân. Bạch Nguyệt Dạo bước đi ra, một đôi kiếm mắt lóe hàn tinh. Trương Hiểu Nhã nhìn xem người tới, ngây người thật lâu. Người này là Tiêu Vũ. Làm sao so trước đó xoáy nhiều như vậy? Ông trời của ta, đây là Tiêu Vũ. Bạch Nguyệt cầm lấy một sợi dây xích, không nói một lời đem Trương Hiểu Nhã trói tại trong viện. Sau đó ném tới một cái lớn sát bát, Trương Hiểu Nhã biểu lộ mở mịt vừa thẹn hổ thẹn. Làm tí nữ là như thế làm sao? Cảm thụ được ban đêm gió mát, cái này nếu là ở bên ngoài chờ một đêm nàng không bị chết cóng cũng phải sinh bệnh. Nơi này là Truy Vân Phong, bên ngoài khí ẩm trọng. Tiêu sư minh, ngươi làm sao đối với ta đều có thể hay không cho ta một cái chỗ ở? Nơi này có chút lạnh. Bạch Nguyệt không nói gì, quay người liền vào trong phòng. Trương Hiểu Nhã bối rối hô to, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Nàng thế nào cảm giác đối phương là muốn tươi sống chết cóng nàng? Hắn làm sao lại nhẫn tâm đem nàng một cái nữ nhân ném ở bên ngoài? Trương Hiểu Nhã bắt đầu lôi kéo xích sắt, khó mà dung chuyển. Tiêu sư minh ngươi đi ra à? Nơi này lạnh quá à, ta biết ngươi có thể đối với ta có ý kiến, ta có thể là thật sự bị ma quỷ ám ảnh, thế nhưng ta cũng thật sự biết sai. Ngươi có thể hay không cho ta cái chỗ ở, ta cam đoan vĩnh viễn hầu hạ ngươi a. Trong phòng ngồi xếp bằng, Du Tẩu Chu Thiên Bạch Nguyệt không có chút nào phản ứng. Trước mắt nàng pháp thuật vẫn là quá yếu, nhất định phải để thăng chính mình thủ đoạn, không cần có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Nếu như thao túng dòng nước có thể hóa thành một thanh kiếm, vậy thì nhất định phải là sắc bén nhất kiếm. Dòng nước tốc độ cũng không đủ nhanh. Thao túng dòng nước không chỉ là rút ra đối phương huyết dịch, cũng không thể sẽ chỉ dùng thủy đạn đệ người. Một khi gặp phải cùng nàng đồng dạng tu vi tu sĩ hoặc là siêu năng lực giả, lực công kích của nàng liền sẽ lộ ra yếu đối vô lực. Rút ra địch nhân huyết dịch tỷ lệ lớn chỉ có thể đối phó kẻ yếu, còn lại tu sĩ dùng pháp lực bảo vệ thân thể chiêu này liền vô dụng. Hơn nữa thủy thuộc tính pháp thuật, lực phá hoại bản thân ngay tại trong ngũ hành thuộc về hạ đẳng. Hồi tưởng đến ngày ấy biển gầm lần thứ nhất dùng dòng nước xuyên qua người sống chiêu số, Bạch Nguyệt chậm rãi đưa tay, trong đầu suy tư. Thủy đạn, thủy nhận, dòng nước, thủy cầu, dòng nước, thủy thuẫn. Nếu quả thật gặp phải cùng cấp bậc đối thủ, những thứ này chiêu số hiển nhiên không đáng chú ý, cho dù pháp thuật uy lực ngang nhau, năng lực phá hoại cũng sẽ không so với kim thuộc tính, thổ thuộc tính pháp thuật mạnh. Bạch Nguyệt nhíu mày suy tư, lực phá hoại. Thủy thuộc tính pháp lực đặc điểm là liên miên bất tuyệt, sinh sôi không ngừng. Thử rỗi ra kiếm chỉ, một đạo bạo liệt dòng nước từ đầu ngón tay bắn ra. Mặt đất bị kích thích một đạo hố nhỏ. Điều chỉnh pháp lực chuyển vận, thu nhỏ dòng nước kích thước. Xì, một tiếng nứt vang, mặt đất trong nháy mắt bị cắt ra một đường vết rách. Bạch Nguyệt một tay chống cằm, loại cảm giác này có điểm giống cao áp nước cắt chém. Hồi tưởng đến Lữ Linh Nhi nói qua khoa học tu tiên, Bạch Nguyệt cầm điện thoại lên kiểm tra. Cao áp nước cắt chém nguyên lý là gia tăng thủy áp, sau đó lại thông qua một điểm nào đó thả ra cao áp mạnh dòng nước, uy lực đủ để mở ra sắt thép. Bạch Nguyệt vẹn vẹn nhìn thoáng qua trong video nước cắt chém quá trình, liền lại lần nữa giơ lên hai ngón. Một đạo dài nhỏ roi nước nâng lên, nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt đem trước người cái bàn cắt thành mười mấy đoạn. Bạch Nguyệt trầm mặt, thông qua giảm pháp lực chuyển biến chuyển vận phương thức liền có thể thay đổi pháp thuật mạnh yếu. Ý kia có phải là nói, chỉ cần pháp lực của nàng đầy đủ, nàng liền có thể dùng làm bằng nước bất cứ chuyện gì? Một ý nghĩ hiện lên, cơ thể của Bạch Nguyệt chậm rãi trôi nổi, điều khiển trong cơ thể dòng nước, chính mình chậm rãi bay đến nóc phòng. Không cần pháp khí phụ tá, hiện tại nàng đã có thể tùy tâm sở dục bay. Bởi vì nàng có thể thao túng nước, chỉ cần pháp lực đầy đủ, hết thảy đều không phải vấn đề. Bạch Nguyệt nhất thời tu luyện bằng mê. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, mãi đến hai ngày sau nàng mới nghĩ đến cái gì. Hỏng, chiếu cấu nghiên cứu pháp thuật, quên tiếp tục đóng vai Tiêu Vũ. Nghĩ đến nàng liền đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đến bên ngoài nàng liền thấy trong viện Trương Hiểu Nhã đã nằm đất bên trên bất động, toàn thân phát xanh, ánh mắt tan rã. Đoán chừng lại đông lạnh một đêm liền phải chết. Đỉnh núi buổi tối là thật có thể chết có người, nữ nhân này có thể chống đỡ hai ngày cũng khó cho nàng. Bạch Nguyệt đem đối phương đưa đến kho củi, tâm không gợn sóng. Phản phất đối phương ở trong mắt nàng chính là cái xuất sinh, có chết hay không không quan trọng. Lưu nàng một mạng, nhìn xem phía sau để cho nàng giác tỉnh linh căn nắm giữ tu vi, đem ra thịt của nàng xương luyện chế thành pháp khí gì đó. Bây giờ không phải là không có linh tài sao? Tu sĩ bản thân xương không phải liền là thượng đẳng linh tài. Đến lúc đó đối phương nhục thân còn có thể luyện chế thịt người khôi lỗi, hồn phách thu đi dùng để ôn dưỡng pháp khí. Dù sao cũng là vì tiền như hại thân phu đồ đê tiện, sâu kiến mà thôi. Giữa trưa, Bạch Nguyệt tại Tầm Thiên Tông làm bộ tiếp lấy bị thác, sau đó trở lại Bách Thảo Viên, cùng Dương Mật Mật hồi báo gần đây tu luyện. Dương Mật Mật hình như rất tức tối, nói cái gì về sau không cho phép chạy loạn, tất nhiên bái sư ban ngày liền nhất định phải ở tại Bách Thảo Viên. Mãi đến trạng vào tối, Bạch Nguyệt cuối cùng có thể về Truy Vân Phong. Gió đêm hơi lạnh, khí tức mát mẻ. Bạch Nguyệt trong miệng khẽ hát, trên bả vai Tiểu Ha cung lưng mỏi ngáp một cái, a. Vừa mới đánh xong ngáp, Tiểu Ha lông đột nhiên dựng lên, trong miệng ô không ngừng. Sau lưng thật cao cong lên, một mặt cảnh giác nhìn hướng bên cạnh rừng cây. Bạch Nguyệt thần thức phóng ra ngoài, lại nhìn thấy bên cạnh rừng cây phía dưới vậy mà nằm một cái máu me khắp người lao đầu. Triệu Vi Dân, thế nào lại là hắn? Triệu Vi Dân nghe được giọng nói của Bạch Nguyệt, run rẩy duỗi ra tràn đầy máu tươi tay phải, đem hắn linh thú Tuyết Vũ Miêu yêu đưa tới. Nguyên bản còn cảnh giác Tiểu Ha khi nhìn đến cái kia mèo con về sau, cái đuôi chậm rãi đung đưa. Triệu Vi Dân muốn mở miệng, trong miệng lại trào ra đại lượng máu tươi, kinh mạch đứt từng khúc, khó mà động đậy. Bạch Nguyệt vô ý thức muốn đi, nghĩ đến Tiêu Vũ nói gần nhất tu tiên đạo không thế nào bình yên, nàng không thể phức tạp. Nhưng vào lúc này, hai người mặc cổ phong đạo bảo nam nhân một trái một phải đi tới. Bạch Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, chính là Lữ Nhị phía trước nói dị sĩ hội Tôn Tức Nhi tử, Tôn Hóa Long, Tôn Hóa Tiên. Tôn Hóa Long khi nhìn đến Bạch Nguyệt lúc, lập tức vui mừng, nhị đệ, ha ha, đây không phải là cái kia cả ngày ăn cứt đồ đần sao? Tôn Hóa Tiên giống như cười mà không phải cười nâng lên quẹt miệng, kha kha kha, tại hạ Tôn Hóa Tiên, gặp qua vị này kỳ tài ngút trời. Triệu Vi Dân trong tay mèo trắng hết nhìn đông tới nhìn tây, đầy mặt buồn ngủ nhu thuận ngáp một cái. Triệu Vi Dân muốn để chạy trốn, đối phương hình như không hiểu hắn ý tứ. Bạch Nguyệt ghé mắt nhìn hướng chính mình ngựa, dứt khoát đi. Vì nàng tướng công, coi như bị người chỉ vào mặt mắng đều phải kìm nén, không thể lại đắc tội dị sĩ hội người. Lúc này, Tôn Hóa Long chạy tới Triệu Vi Dân trước mặt, nhìn đối phương trong tay mèo con, Tôn Hóa Long trong mắt lộ ra xem thường, mỗi người đều có mình tại ý đồ vật, ta Tôn Hóa Long để ý nhất chính là cha ta. Tất nhiên ngươi giết cha ta cướp đi ta để ý nhất đồ vật, vậy ta lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi có lẽ không quá phận. Cái kia mèo trắng con non dán tại Tôn Hóa Long trên chân cọ sát, thân mật vô gian. Tôn Hóa Long cười lạnh một tiếng đột nhiên nhấc chân, một cước này là thay cha ta còn. Trực tiếp đem dưới chân mèo trắng con non sống sờ sờ dẫm chết. Chương 137, Bạch Nguyệt Chi Uy chương 137, Bạch Nguyệt Chi Uy mèo trắng kêu thảm để cho tiểu Hà trong nháy mắt nổi giận. Nhảy lên một cái, lôi quang phích lịch. Ba đạo lóe lam quang vết cào cuốn mà đến. Tôn Hóa Long đầy mặt không dám tin trừng lớn hai mắt, dị thú. Nơi này lại có dị thú. Rồi ra mang theo dụng cụ bảo hộ cánh tay ngăn cản, tiểu Hà công kích tại hắn dụng cụ bảo hộ bên trên lưu lại ba đạo dữ tợn vết sẹo. Tôn Hóa Long hai người nhìn hướng tiểu Hà ánh mắt càng ngày càng cùng nhiệt. Tôn Hóa Tiên đầy mặt hưng phấn nhìn hướng Bạch Nguyệt nói xong, cái này đồ đần có thể chăn nuôi dị thú, trên người hắn cũng có bí mật, không cần quản bách thủ hoàng cùng ẩn muốn chuyện, trước tiên đem cái này dị thú mang về dị sĩ hội. Ha ha, chuyến này chúng ta cũng không có tính toán đến không a. Tiểu Hà nhìn một chút bị dẫm chết mèo trắng, nó hình như nghĩ tới, lúc trước bị cùng nhau đưa đến trên tòa đảo này thời điểm, còn có mặt khác mấy chục con chó mèo con non. Phía trước mỗi một cái nhân vật chính đều sẽ lĩnh được một cái con non làm linh thú. Phía sau những đồng loại kia tỷ lệ lớn đều đã chết. Thế cho nên tiểu Hà khi nhìn đến có người ngay trước mặt nó hại chết nó đồng tộc về sau, triệt để nổi khủng, lao xuống nhảy vọt, tả hưu vung chảo. Ba đạo kia lôi dẫn như lưới dao bay ra, Tôn Hóa Long hừ lạnh một tiếng, tay phải có chảo tại phía trước, trên bàn tay trải rộng vảy màu xanh, tựa như một loại nào đó lưỡng cư loại động vật lằn ra. Bắt đầu ngăn lại tiểu Hà công kích, tay trái vung ra chín chuôi thần lằn lân phiến hình dáng phi nhận. Phi nhận vung ra, như vật sống chuyển đến về lượn vòng. Tiểu Hà phản ứng cực nhanh, hành động uy tích lấy hình chữ Z lao xuống, chảo kích. Chưa đánh tới đối phương, tiểu Hà lại bị một loại trong suốt bình chướng bao vây lại. Tôn Hóa Tiên hai tay mở ra, một mặt khinh thường giơ lên khóe miệng, niệm lực bình chướng phải chơi như vậy mới được, cha hắn giả, theo không kịp thời đại. Vậy mà lại bị một cái một lệ cho xử lý, thật sự là phế vật đã lão nhân ra ông ta. Tôn Hóa Long thi triển khống vật thuật thu hồi phi nhận, chậm rãi đi đến Tiểu Hà trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới đối diện Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt cảm thụ được đối phương hai người khí tức ba động, trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi hai người đường lối. Hai người này đều siêu năng lực đoán chừng là cùng Tôn Tức học, một cái am hiểu khống vật thuật, một cái niệm lực bình chướng. Từ khí tức phán đoán, Tôn Hóa Long càng mạnh một chút. Bất quá hai người này cộng lại cũng không có luyện khí tầng 9 năng mạnh. Hai cái sâu kiến. Tôn Hóa Long niệm mai vô cùng nhìn về phía Bạch Nguyệt, ta mới đầu còn tưởng rằng ngươi thật là một cái đầu đất, như thế xem xét ngươi hẳn là cũng có chút đồ vật, bất quá ta thật rất bội phục ngươi, diễn một cái đồ đần có thể diễn như vậy giống. Ngươi sư tổng môn gì phái nào? Tôn Hóa Tiên lạnh giọng hô hào, bất quá là cái sâu kiến đại ca ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, đạo thủ. Hai người đồng thời đánh tới, thế tới hung hăng. Bạch Nguyệt chậm rãi giơ lên hai ngón, đột nhiên gẩy lên trên. Hai anh em trong nháy mắt bị dừng lại tại nguyên chỗ. Bạch Nguyệt cười tà, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hai người này trong cơ thể ẩn chứa dòng nước, huyết dịch, cốc, dịch vị, tủy sống, da thịt, ngũ tạng lục phủ. Thân thức phóng ra ngoài trong nháy mắt, nàng có thể thấy rõ ràng hai người này trong cơ thể tất cả mạch máu kinh mạch. Chỉ cần có lượng nước địa phương, nàng đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, đồng thời có thể thao túng. Hai người cứ như vậy bị Bạch Nguyệt chậm rãi lên tới giữa không trung, cách mặt đất chừng 2 mét. Đầu ngón tay vung lên, một đạo quỷ dị màu xanh ngấn nước từ nàng đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt bắn thủng Tôn Hóa Tiên cánh tay. A a a, tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a a. Tôn Hóa Tiên hoảng sợ dãy rủa, lại như kiến càng lấy cây. Cái kia bạo liệt dòng nước sợi tơ như bén nhọn châm, tùy tiện đâm vào da thịt của hắn, trực tiếp liên thông mạch máu. Huyết dịch bắt đầu không bị khống chế theo sợi tơ quần cuộn chảy ra, nam tử làn da mắt trần có thể thấy mà trở nên trắng xám. Tôn Hóa Tiên phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể bởi vì mất máu mà run rẩy run rẩy. Theo huyết dịch không ngừng bị rút ra, thân thể của hắn dần dần khúc gắt, hô hấp cũng càng thêm yếu ớt. Bạch Nguyệt khẽ miệng nâng lên, đột nhiên đưa tay kéo một cái. Đối phương trong cơ thể tất cả ẩn chứa trình độ khí quan cấu tạo đều bị nàng tách rời ra, huyết dịch bắn tung tóe. Tôn Hóa Tiên trong nháy mắt trở thành một bộ xác khô, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt đất là một bãi nhìn thấy mà giật mình huyết đục, cốc, dịch vị, máu, các loại không biết tên dịch thể lẫn vào cùng nhau. Nhìn Tôn Hóa Long hai chân thẳng run rẩy, thật mạnh, người này là cấp S. Hắn nhị đệ niệm lực bình chướng tại cấp A năng nhân dị sĩ bên trong cũng coi là thượng tầng phòng ngự thủ đoạn, cứ như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi, liên hoàn thủ đều làm không được. Bạch Nguyệt tâm thiếu. Giết người khoái cảm để cho nàng đối với chính mình pháp thuật càng ngày càng mê muội. Nhìn xem trên mặt đất bãi kia huyết nục, Bạch Nguyệt lại lần nữa thi triển pháp thuật, đem trong đó huyết dịch rút ra, hóa thành màu đỏ huyết kiếm treo lơ lửng ở nàng bên người. Liếc mắt một cái Tôn Hóa Tiên sắc khô, nàng coi như đem máu còn cho đối phương, đoán chừng cũng không cứu sống nổi đi. Ha ha, dù sao là bọn hắn trước trêu chọc nàng. Tôn Hóa Long nhìn xem Bạch Nguyệt cái kia âm lãnh con mắt, rất là bối rối, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, khẩn cầu tiền bối tha mạng. Chúng ta là dị sĩ hội, cũng là vì quốc gia làm việc, vì bách tính làm việc. Trên đảo còn có chúng ta những đồng nghiệp khác tại, trên tòa đảo này có vấn đề tiền bối ngài có lẽ không biết Bách Thủ Hoàng là ai à. Bạch Nguyệt ghé mắt nhìn hướng Tôn Hóa Long, chơi tâm nổi lên. Nếu là chỉ cần pháp lực rút ra đối phương một cái nào đó bộ vị trình độ, có thể hay không chơi rất hay. Trong đầu không ngừng hồi tưởng Tiêu Vũ cho nàng những cái kia công pháp. Hình như những cái kia công pháp đều không có gì tốt chơi, dứt khoát chính mình nghiên cứu một bộ công pháp đi ra. Nếu là trực tiếp đem người ruột bên trong 33 trình độ toàn bộ đều rút khô, vậy đối phương có phải là thuận tiện bí? Nhất định phải làm phẫu thuật mới có thể tốt loại kia. Vậy nếu như đối phó một ít ác nữ, trực tiếp thao túng đối phương buồng trứng cùng nội tiết, làm cho đối phương một tháng 30 ngày, mất cả tháng đều tới đại di mụ. Ha ha, thủy thuộc tính công pháp chơi vui a. Tôn Hóa Long chính ở chỗ này hô hào, tiền bối, trên tòa đảo này có vấn đề, chúng ta kỳ thật cũng không phải đến cho chúng ta tra báo thủ, ngài dị thú hẳn là cũng không lớn, trên đảo này hẳn là có linh mạch ngài biết sao? Hòn đảo này đã bị rất nhiều liên quan thế lực để mắt tới, ngài mèo có thể giác tỉnh linh trí, cái kia linh mạch phụ cận những cái kia côn trùng, thực vật. Chỉ cần tiền bối đừng giết ta, ta nhất định đem ngài dẫn tiến đến dị sĩ hội, để cho ngài trở thành cấp S, chúng ta cùng nhau vì quốc gia hiệu lực. Bạch Nguyệt lạnh giọng hừ phát, ngươi loại này tạm chủng liền có thể đại biểu quốc gia sao? Nếu là hôm nay các ngươi gặp phải người không phải ta, các ngươi sẽ nói với hắn loại lời này. Ha ha, ta nhất không quen các ngươi loại này lấn yếu sợ mạnh phế vật. Bạch Nguyệt dựng thẳng lên kiếm chỉ, ánh mắt càng ngày càng tà mị. Tôn Hóa Long muốn dây rủa, lại không cách nào động đậy mảy may. Bạch Nguyệt vung tay vung lên, Tôn Hóa Long xương da thịt liền cùng trong cơ thể hắn trình độ triệt để phân ra. Bên trái một đoàn sắc khô, bên phải một đoàn huyết sắc nước đoàn. Ta làm siêu năng lực mạnh bao nhiêu đâu, liền cái này. Nói xong, Bạch Nguyệt liền nhìn về phía trên mặt đất mất máu quá nhiều Triệu Vi Dân. Hình như phía trước nàng tướng công nói qua, nghĩ mời chào ra hỏa này. Dù sao đều là bị đoàn làm phim hại người đáng thương. Cảm thụ được đối phương trong cơ thể sói mòn huyết dịch, Bạch Nguyệt trong miệng niệm động chú ngữ. Hai tay phi tốc kết ấn khống chế đối phương huyết dịch. Nguyên bản còn tại chảy máu Triệu Vi Dân, trong cơ thể máu lại trong nháy mắt ngừng lại. Hơn nữa hắn chảy ra đi máu lại cũng bắt đầu hướng miệng vết thương chảy ngược. Triệu Vi Dân run rẩy mở ra hai mắt, nhanh, mau rời đi hòn đảo này, trên đảo có quái vật. Chương 138, tu tiên đảo dưới mặt đất. Chương 138, tu tiên đảo dưới mặt đất. Bạch Nguyệt cau mày, vừa rồi Tôn Hóa Long hai người hình như cũng đã nói linh mạch gì đó. Triệu Vi Dân đem chính mình mèo trắng ôm vào trong ngực, nước mắt chảy ngang. Hắn cũng là vừa mới biết không xuyên qua, thí kiếm đại hội bên trong thay hắn đi chết khẩn vân, chỉ là một cái thực tập sinh viên đại học. Hắn mèo cũng là đoàn làm phim phát đạo cụ, một cái đạo cụ mà thôi. Hoàng Hạc vì không đắc tội dị sĩ hội, đem hắn bán đi, để cho Tôn Tức hai đứa nhi tử trong âm thầm xử lý hắn. Vốn cho rằng hôm nay chết chắc, nhưng lại bị Tiêu Vũ cấp cứu. Nhìn hướng một bên Bạch Nguyệt, Triệu Vi Dân nắm lên trên đất đau gãy, ngươi đã cứu ta ba lần, lão phu đã không có cái gì quyến luyến đổ vận, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chủ tử của ta. Trên tòa đảo này tới thật nhiều người, ta nghe hai người này nói hòn đảo này phía dưới có cái linh mạch to lớn, tại cái này trên đảo quanh năm suốt tháng sinh hoạt một ít động vật thực vật đoán chừng đều đã biến dị. Tựa như rất nhiều cảnh khu không cho du khách đi những khu vực kia một dạng, hòn đảo này dưới mặt đất cũng là không cho diễn viên đi. Bạch Nguyệt vô ý thức nhìn hướng Tiểu Ha. Các nàng hình như một mực sơ sót một vấn đề. Tiểu Ha đều có thể tại sự giúp đỡ của linh tuyển giác tỉnh linh trí, còn lại động vật. Triệu Vi Dân đem hắn mèo chôn ở một chỗ hố nhỏ bên trong. Ánh mắt lộ ra vô tận hận ý, nắm chặt song quyền, Khổng Vân là cái hảo hải tử. Ta là sẽ không bỏ qua đoàn làm phim, ta nhất định muốn giết Hoàng Hạc cái kia tạp chủng, ta nhất định muốn giết hắn. Sớm muộn cũng có một ngày lão phu nhất định muốn đem đoàn làm phim tất cả người phụ trách toàn bộ xử lý, một tên cũng không để lại. Ta muốn cho đứa bé kia báo thù, lão phu không muốn làm ủn chạm mạn, ta hiện tại chỉ muốn báo thù. Bạch Nguyệt nhặt lên Tôn Hóa Long huynh đệ hai người điện thoại, ánh mắt nhìn hướng chân núi. Phía trước hình như nghe Lữ Nhị nói dưới đảo có dưới mặt đất đường hầm cùng đoàn tàu. Hoàng Hạc chẳng lẽ đang làm cái gì đồ vật? Triệu Vi Dân đem Tiểu Bạch mai táng về sau, chống đỡ tản tạ đao đứng lên. Trên đảo có lẽ còn có một cái cấp S ra hỏa, bọn hắn đang tìm cái gì đồ vật. Ta vừa rồi nhìn thấy bọn hắn nắm lấy một cái dài 2 mét lớn con kiến, còn có một đóa mọc mặt người hoa. Hoàng Hạc đang giúp bọn hắn, tất cả nhìn thấy những quái vật kia người bình thường đều bị bọn hắn giết. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, tốt nhất trước rời đi hòn đảo này. Sau đó đang nghĩ biện pháp báo thủ. Bạch Nguyệt ghé mắt nhìn hướng Triệu Vi Dân, đối phương tu vi lại có luyện khí tầng 3. Người này thiên phú hiển nhiên cũng khác hẳn với người bình thường. Đoán chừng là không hiểu tu luyện cùng công pháp đường lối, cho nên mới đánh không lại hai tên kia. Thêm chút giúp đỡ, nhất định có tác dụng lớn. Bạch Nguyệt lấy ra một viên hồi khí đan cùng một kiện hạ phẩm pháp đao nói xong, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tiêu Vũ tùy tùng, ngươi ta có cùng chung địch nhân. An Biên đan dược kia, mang ta đi ngươi nói cái chỗ kia. Triệu Vi Dân khẩn trương nắm tay, âm thanh bất an, bọn hắn có bộ đội, ta thấy được xe bọc thép cùng máy bay trực thăng vũ trang. Hai người chúng ta không khác tự tìm đường chết. Bạch Nguyệt lạnh giọng hừ phát, đưa tay điều khiển Tôn Hóa Long huynh đệ hai người huyết dịch, tại quanh thân hóa thành hai thanh phi kiếm màu đỏ ngòm, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Người ta tu sĩ sao lại kiêng kỵ phàm nhân? Nói không nên lời đi không sợ bị người chê cười. Tất nhiên tới rất nhiều thế lực, vậy đã nói rõ vật kia đối chúng ta tu sĩ cũng là rất có ích lợi, tiên duyên kỳ ngộ là đoạt tới, nhưng cái kia sâu kiến lấy đi cũng là phung phí của trời. Bạch Nguyệt ngẩng đầu cười tà, sát tính nổi lên, nếu là phung phí của trời, vậy bản tọa giết bọn hắn cũng là thầy trời hành đạo. Mang ta đi. Đạo diễn văn phòng. Thần Băng Lan một thân đặc vụ hóa trang, che mặt sờ soạn chui vào. Toàn thân bao khỏa tại áo da màu đen bó sát người bên trong. chống phản quang áo da màu đen dán vào nàng cái kia luyện chuyển thân thể được cong, đem cái kia ngạo nhân dáng người hiện ra phải phát huy vô cùng tinh tế. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra chí mạng dụ hoặc. Tần Băng Lan nhìn quanh tìm kiếm, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm một cái liền khóa chặt sau bàn công tác giá sách, thuận lợi mở ra thang máy cửa lớn, một chân giày cao gót dẫm ở trên tường, lật đến thang máy đỉnh chót. Vốn cho rằng phía dưới sẽ có thủ vệ, lại không người trông giữ. Tần Băng Lan rút ra một thanh tím lưỡi đao thái đao, bước vào dưới mặt đất đường hầm. Một cỗ khí âm hàn đập vào mặt, trên vách tường lóe ra u lục quang mang. Mặt đất ướt sũng, tản ra một cỗ mùi hôi hương vị, mỗi đi một bước đều có thể nghe được phốc chít chít tiếng vang. Đường hầm hai bên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút mới đào móc đường hầm, phản phất tẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Khôi phục đi mấy chục bước, Tần Băng Lan khẽ nhíu mày. Người trong không khí tán phát mùi máu tươi, Tần Băng Lan cuống quýt trốn đến chỗ tối. Nơi xa chỗ ngoặt bên trong, mấy cái trên người mặc y phục tác chiến người ngoại quốc chính cùng Hoàng Hạc nói gì đó. Một bên còn có mười mấy tên bị bắn giết đoàn làm phim nhân viên, xem bộ dáng là đào móc đường hầm công nhân. Những người kia đang đem từng cái công nhân thi thể ném tới cùng nhau, phóng hỏa đốt. Lúc này, một cái bắp thịt cả người trên người mặc màu trắng Âu phục lưng đầu nam ngậm xì gà đi tới. Hoàng Hạc, ngươi muốn cùng chúng ta dị sĩ hội hợp tác, cũng chỉ là điểm này thành ý hiển nhiên là không đủ, cũng chỉ cho chúng ta mấy cái mới vừa giác tỉnh linh trí dị thú, có làm được cái gì? Phải biết rằng ẩn môn bên trong quái vật tùy tiện một cái đều là cấp S, tu tiên giả cùng dị năng giả vẫn là có rất lớn khác biệt. Ngươi nghĩ nương nhờ vào chúng ta trả thù ẩn môn, cũng chỉ có những vật này khẳng định là không được. Hoàng Hạc bắt đầu đưa khói, định nọt vô cùng, vạn thanh tiền bối ngài không nên xem nhẹ cái này linh mạch, thứ này nếu như bị ẩn môn biết, bọn hắn tất nhiên sẽ phái người chiếm lĩnh nơi này. Đây chính là có thể để cho một phần nhỏ động vật thành tinh đồ vật ta, ngài biết vì cái gì sau khi dựng nước không cho động vật thành tinh sao? Bởi vì linh khí thiếu thốn, linh mạch đều đã bị ẩn môn trong bóng tối bảo vệ. Ví dụ như La Bố Bạc khu không người cực phẩm thổ linh mạch, còn có Côn Luân Sơn băng hệ dị linh mạch, Thần Nông giám một thuộc tính linh mạch, người bình thường nếu là dám lén xông vào cảnh điểm cấm khu loại kia địa phương, tỷ lệ lớn là sẽ bị quân đội đuổi ra ngoài, nếu như xông qua tận cùng bên trong nhất tỷ lệ lớn đều là có đi không về, cái này phía sau đều có ẩn môn thân ảnh. Nhìn xem sắc mặt nghi ngờ và thành, Hoàng Hạc cười đến càng thêm linh nọt, ngài có thể đối với linh mạch không hiểu rõ lắm, ta có thể nói như vậy, có cái này linh mạch, ta có thể liên tục không ngừng cho các ngươi cung cấp linh thú, thậm chí các ngươi còn có thể phái người tới đây tiến hành tu luyện, cụ thể để những cái kia năng nhân dị sĩ cùng siêu năng lực giả dùng như thế nào linh khí tu luyện, cái này liền nhìn bạn tiền bối chính các ngươi. Ta không có ý khác, chỉ cần có thể xử lý ẩn môn môn chủ, đoạt lại người yêu của anh là em nhóm để cho ta làm cái gì cũng được. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Vạn Thanh Hoàng Hạc cuốn quýt quay đầu, chỉ thấy một đầu chiều cao vượt qua 2 mét cự hình con kiến đang gặm một binh sĩ đầu, đã gặm chết 3 người. Vạn Thanh một mặt không nhịn được đi tới, thật sự là một đám phế vật vô dụng. Đều mau tránh ra cho ta. Tu tiên đảo cự kiến chương 139, cấp S chương 139, cấp S. Vạn Thanh trong nháy mắt rôi ra hai ngón, một viên màu trắng bạc có khắc kim văn viên đạn vô căn cứ bắn ra, bắn thẳng đến cái kia cự hình con kiến mi tâm. Một kích trúng đích sau xuyên qua, màu xanh dịch nhờn bắn tung tóe mà ra. Cái kia con kiến thống khổ nằm trên mặt đất, dãy rủa lấy ngọ ngậy 6 cái dài nhỏ chân. To lớn lỗ sâu đục chỗ lại chảy ra đậm đặc nước mắt, Vạn Thanh nhìn xem tấm kia rất có nhân tính hóa biểu lộ, nghi ngờ châm thuốc. Một bên tùy tùng đầy mặt hốt hoảng ngồi bệnh xuống trên mặt đất, ấp úng nói xong, hắn là Mã Dương a, lão đại. Nơi này có vấn đề a. Con kiến này là Mã Dương trở nên a. Vạn Thanh cầm điếu thuốc, mặt mày âm u ghé mắt nhìn hướng Hoàng Hạc lúc, con mắt ấm lãnh. Hoàng Hạc lắc đầu liên tục, ta không biết a, ta ngày bình thường đều tại quay phim, gần như không thế nào xuống a. Có phải là có cái gì khác cường đại linh thú tại trong đường hầm? Cái này không khoa học a. Hoàng Hạc hai tay mở ra, bắt đầu khoa tay, đây nhất định có cái gì bí ẩn chưa có lời đáp, người làm sao em đẹp lại biến thành con kiến đâu? Vạn tiên bối, ngài đừng nhìn ta như vậy a, ta một mực cùng với các ngươi a. Chỗ tối Tần Băng Lan cao mày, người biến thành quái vật, cái này trong đường hầm đến cùng có đồ vật gì? Chẳng lẽ nàng bạn tốt chết cùng Hoàng Hạc có quan hệ? Nàng mấy ngày nay cũng tại đoàn làm phim điều tra rất lâu rồi, biết được nàng bạn tốt Diệp Tâm ca Diệp Quốc cuối cùng xuất hiện là thai kiếp cầm bạch nguyệt ngày ấy. Từ ngày đó bắt đầu, Diệp Quốc cùng hắn đồng đội liền toàn bộ tiêu tán mất. Ngay sau đó có người lại nhìn thấy Diệp Tâm liên hệ đạo diễn, sau đó cũng đã biến mất. Nếu như Tiêu Vũ vì cứu Bạch Nguyệt, giết chết Diệp Quốc, cái kia Diệp Tâm chết tuyệt đối cùng Hoàng Hạc thoát không khỏi liên quan. Trước mắt còn không phải động thủ thời cơ, cái này kêu Vạn Thanh nam nhân là dị sĩ hội cấp S cao thủ, có thể thao túng bất luận cái gì chủng loại đạn dược, người xưng Vạn Năng Thương. Cái dạng gì viên đạn trong tay hắn đều có thể phát huy ra vượt qua lẽ thường uy lực. Dị sĩ hội xếp hạng người thứ 17, võ quốc tối cường 18 người một trong. Cho dù là nàng đối đầu cũng không thể tùy tiện thủ thắng, đã từng người này đơn thương độc mã giết chết qua 2 cái luyện khí kỳ tu sĩ, bị ẩn môn kiêng kỵ. Vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, Thần Băng Lan đột nhiên xem đến phần sau lại xuống một người. A, có ý tứ. Bạch Nguyệt trái xem phải xem. Lúc trong bóng tối đem chính mình dịch dung trở thành một cái nam tử xa lạ. Thần Băng Lan hơi sững sờ, dịch dung thuật. Ẩn môn cậu. Chẳng lẽ nàng bạn tốt chết cùng người này có quan hệ? Có lẽ không sai được, người này tám thành là ẩn môn chó chết. Tất nhiên hắn đến, vậy liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Bạch Nguyệt thần thức phóng ra ngoài, trong lòng rất là kích động. Nơi này không có camera, quả thực trời cũng giúp ta. Dưới đảo này lại có một chỗ linh mạch to lớn, còn có khắc giáp tỉnh linh căn linh thú. Cái kia nàng nhất định phải giúp nàng tướng công đem cơ duyên lưu lại. Ai dám động những thứ kia, nàng liền làm thịt hắn. Dù sao nơi này không có camera, nàng có thể muốn làm gì thì làm. đi lên phía trước mấy bước, nhìn thấy mấy cái thủ vệ về sau, Bạch Nguyệt trong lòng cười lạnh, kiếm chỉ hất lên hai cái kia người trong nháy mắt bị rút khô máu, chết tại trên mặt đất. Tần Băng Lan một tay đỡ tại mi tâm, một mặt mới lạ nhìn xem đi xa Bạch Nguyệt. Thần thức sao? Ha ha, người này xem ra không có gì lòng dạ. Cứ như vậy đơn thương độc mã từ chính diện giết đi vào, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Võ quốc nội tình cũng không phải đùa giỡn. Nếu như võ quốc không có dị sĩ hội, đương ra làm chủ đoán chừng đã là ẩn môn. Tần Băng Lan từ một nơi bí mật gần đó đi theo, trong mắt lộ ra ấm lãnh. Bạch Nguyệt một đường tìm kiếm, cảm thụ được trong đường hầm linh khí nồng nặng, trong lòng mừng như điên. Cái này linh mạch đoán chừng thông hướng Truy Vân Phong. Nếu là tìm mấy cái linh thú trở về, cái kia tướng công khẳng định sẽ khen nàng. Dù sao bọn hắn phía trước cũng là thử qua, không phải động vật gì đều có thể giác tỉnh linh căn, xác suất rất thấp. Hơn nữa coi như thức tỉnh linh căn, đối phương cũng là không có linh trí, đó chính là dã thú yêu thú, căn bản thuần hóa không được. Bạch Nguyệt một đường đi, rất nhanh nàng liền thấy một chút tử tướng mãnh liệt con kiến, còn giống như có con rết. Nhìn xem đầu kia chừng dài 3 mét bị sỏ xuyên giáp sắt con rết, Bạch Nguyệt liếc mắt liền nhìn ra đám côn trùng này vậy mà đều đạt tới nhất gia yêu thú cấp bậc. Lấy ra túi chữ vật đem trên mặt đất côn trùng thi thể thu vào trong đó, lại lần nữa đi lên phía trước. Lại không biết, nó huyệt động bộ một cái chiều dài cánh cự hình con kiến đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng. To lớn đầu bên dưới mang theo một cái kim loại công bài, tả hữu lắc đầu. Tại Bạch Nguyệt sắp biến mất ở trong tầm mắt trong nháy mắt, vỗ cánh đánh tới. Ngay tại sắp đánh tới Bạch Nguyệt lúc, bị Bạch Nguyệt xoay người một cái né tránh. Bạch Nguyệt lạnh giọng hừ phát, kiếm chỉ tại phía trước, muốn rút ra đối phương lượng nước trong người. Lại phát hiện cái kia pháp lực khó mà đột phá đối phương giáp sát. Cái này côn trùng thực lực vậy mà cùng nàng ngang nhau. Đối phương đối diện đánh tới, trong nháy mắt đem phía sau vách tường đụng cái vỡ nát. Bạch Nguyệt đầy mặt không thể tin được nhìn trước mắt quái vật, trong đầu không nhịn được nhớ tới Lữ Linh Nhi nói, yêu thú không thể so tu sĩ, cùng giai yêu thú nhiều khi đều cần mấy cái tu sĩ mới có thể đối phó. Thân thể của bọn chúng cường độ cực kỳ kinh người, cho dù không có pháp thuật cũng không phải cùng giai tu sĩ có thể ứng đối. Nhìn xem lại lần nữa đánh tới cự hình con kiến, Bạch Nguyệt lặng lẽ niệm chú. Một đạo sắc bén cao áp ngấn nước trực tiếp bắn trúng đối phương chân mấu chốt. Cái kia cự hình con kiến ứng thanh ngã xuống đất, thống khổ gào thét. Nơi xa Tần Băng Lan mặt mày nhợt nhạt, người này mặc dù có chút thông minh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu tuyệt đối là tân thủ. Thật muốn đánh, người này tỷ lệ lớn không phải là đối thủ của chính mình. Tần Băng Lan chậm rãi đem để tay đến bên hông thương bên trên. Đột nhiên, một viên đạn màu bạc từ đường hầm chỗ sâu phóng tới. Bạch Nguyệt cuống quýt đưa tay thi triển thủy thuẫn. Đạn kia lại trực tiếp xuyên phá nàng pháp thuật. Thần thức muốn ngăn chặn biển kia viên đạn, lại khó mà đạt hiệu quả. Căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể toàn lực trốn tránh, nhưng vẫn là bị gãy một cái bắn thủng vai trái. Thật nhanh. Từ đâu tới viên đạn, tại sao không có súng vang lên đâu? Đường hầm chỗ sâu chậm rãi đi ra ba người, cầm đầu Vạn Thanh bắt đầu cầm điếu thuốc, như có điều suy nghĩ nhìn hướng Bạch Nguyệt nói xong, ngươi là ai? Bạch Nguyệt ánh mắt tức giận, đưa tay thao túng dòng nước. Vạn Thanh bên cạnh hai cái tùy tùng trong nháy mắt bị rút khô huyết dịch, ngã xuống đất bỏ mình. Bạch Nguyệt thấy thế biểu lộ sững sờ, pháp lực của nàng làm sao không phá được người này ra thịt? Cấp S. Cấp S dị năng giả so với luyện khí kỳ tu sĩ còn mạnh hơn. Không đúng, người này trên thân có một loại nào đó nàng không biết năng lượng ba động. Chặn lại nàng pháp thuật. Vạn Thanh cầm điếu thuốc, đem đầu thuốc lá đặt tại trên vách tường bê diện, ngươi muốn hay không cân nhắc gia nhập chúng ta dị sĩ hội? Chúng ta cần các loại năng nhân dị sĩ, chỉ cần là vì quốc gia hiệu lực, ngươi giết ta thuộc hạ chuyện, ta có thể giúp ngươi ngăn đón. Trước mắt quần hùng đồng thời lên, gió nổi mây phun. Không đợi Vạn Thanh nói xong, Bạch Nguyệt trong nháy mắt phi đột, thao túng toàn thân dòng nước phi nhanh rời đi. Chủ quan, nàng quá coi thường người khác, cảm thấy chính mình biết chút pháp thuật liền vô địch. Mỗi ngày hô hào để cho nàng tướng công địa thấp, hôm nay làm sao cấp trên? Giết hai cái cấp A gia hỏa đã cảm thấy chính mình vô địch. Nam nhân kia căn bản là không sợ nàng, đối phương biết nàng là tu tiên giả vậy mà không sợ nàng. Không thể đợi ở chỗ này nữa, nhất định phải rời đi. Một giây sau, một viên màu đen đạn súng bắn tỉa lặng yên không tiếng động xuất hiện. Bạch Nguyệt cuốn quýt thả ra vừa rồi nhặt được côn trùng thi thể, lại bị trong nháy mắt đánh xuyên. Sao lại thế? Chương 140, Vạn Năng Thương chương 140, Vạn Năng Thương u ám trong đường hầm, Bạch Nguyệt kiếm chỉ tại phía trước, cuốn quýt thi pháp. Quanh thân kích thích tầng tầng sóng lớn. Vạn Thanh ánh mắt lạnh lùng, tay trái hút thuốc, tay phải điều khiển viên kia màu đen viên đạn. Bị Bạch Nguyệt né tránh về sau, Vạn Thanh ném ra mấy chục cái quy cách không đồng nhất viên đạn. Bạch Nguyệt ánh mắt bối rối, người này ngự vật tốc độ so với huynh đệ nhà họ Tôn nhanh hơn, gần như trong nháy mắt liền hoàn thành. Hơn nữa những viên đạn kia hình như cũng có chút vấn đề. Cố Bích lấy ra Tiêu Vũ phía trước cho nàng tiên lôi côn. Lôi pháp phích lịch, trong nháy mắt đánh bay một đám viên đạn. Vạn Thanh nhìn xem cái kia hạ phẩm pháp khí, ánh mắt sửng sở, liền pháp khí đều có a. Chúng ta không thích bóp chết nhân tài, có thể luyện chế ra pháp khí, vậy đã nói rõ ngươi là có chút thiên phú. Không nên kích động như vậy, chỉ cần ngươi đầu hàng cùng ta về dị sĩ hội, ta cam đoan không giết ngươi. Bạch Nguyệt lạnh giọng hừ phát. Cái này nếu như bị mang đi, tuyệt đối sẽ dẫn tới càng nhiều người vây quét nàng nam nhân. Hắn có thể giúp người tăng cao tu vi giác tỉnh linh căn, tuyệt đối sẽ bị người giam lại. Vạn Thanh xem xét Bạch Nguyệt không hề bị lay động, sâu sắc nổ một ngụm khói, vậy liền xin lỗi. Trong chốc lát, bốn phía tất cả viên đạn như bị triệu hoán lơ lửng mà lên, xoay tròn thành lăng lệ phong bạo. Bạch Nguyệt sắc mặt bối rối, nhất thời quên nên như thế nào ứng đối. Viên đạn có thể dễ như trở bàn tay xuyên phá nàng thủy thuẫn. Nàng thủy thuộc tính pháp thuật không phá được đối phương phòng ngự. Đến cùng làm như thế nào? Nhìn hướng trong tay thiên lôi côn, Bạch Nguyệt cuốn quýt niệm chú. Dòng nước gào thét, lôi quang tràn ngập phóng tới người kia. Vạn Thanh hét lớn một tiếng, viên đạn như là cỗ sao chổi hướng Bạch Nguyệt vọt tới. Bạch Nguyệt vung vẩy thiên lôi côn ngăn cản, kích thích bọt nước văng khắp nơi. Vạn Thanh không chút hoang mang, lại điều khiển viên đạn thay đổi quy tích, từ nhiều cái xảo trá góc độ tiến công. Một cái viên đạn tinh chuẩn đánh trúng Bạch Nguyệt chân trái yếu hại, Bạch Nguyệt thống khổ nắm tay. Thật là đau, thật rất đau. Không được, tuyệt đối không thể chết ở đây, nhất định phải chạy. Chỉ cần chạy đến trên mặt đất, nàng liền có thể bay. Dị sĩ hội người mạnh hơn khẳng định cũng sẽ không ngự kiếm phi hành. Bạch Nguyệt gào thét vùng ra thiên lôi côn, toàn bộ đường hầm trong nháy mắt sụp đổ. Cự thạch sụp đổ, bụi mù nổi lên một phía. Quay người hướng xuất khẩu bỏ chạy. Nàng còn quá trẻ, không quản là kinh nghiệm tác chiến vẫn là ý thức chiến đấu, nàng đều bị nam nhân kia nghiền ép. Thực lực của đối phương có lẽ cùng nàng ngang nhau, đơn thuần thua ở kinh nghiệm chiến đấu bên trên. Hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, nhất định phải rời đi nơi này. Chỗ tối Tần Băng Lan nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút nâng lên, thân ái, xuất khẩu ở bên trái Bạch Nguyệt quay đầu nhìn quanh, sắc mặt bối rối, ai ở đó? Bốn bề vắng lặng. Lại lần nữa quay đầu lúc Bạch Nguyệt trước mắt liền xuất hiện hai cái phân nhánh đường. Vừa rồi nàng tựa như là từ bên phải tới. Có thể thế nào cảm giác bên trái mới là xuất khẩu đây? Bạch Nguyệt có chút không bị khống chế hướng về bên trái đi tới. Chạy tới Vạn Thanh lại lần nữa vung ra mấy chục viên đạn, Bạch Nguyệt không có lại do dự, tăng thêm tốc độ thoát đi hiện trường. Chỉ cần trở lại trên mặt đất, nàng liền có thể bay mất. Nhanh lên nữa a. Viên đạn lại lần nữa phóng tới, đem nhiều chỗ xuyên qua. Máu tươi chảy ra. Vạn Thanh một mặt không nhịn được thả ra một cái cỡ nhỏ đạn đạo, đứng dậy đạp đi lên. Tất nhiên ngươi hướng chỗ sâu chạy, cái kia sập không sập đã không quan trọng. Ta còn có việc phải bận rộn, nếu không muốn gia nhập chúng ta, đó chính là chúng ta địch nhân. Một giây sau, Vạn Thanh liền đạp cái kia đạn đạo vô căn cứ bay lên. Tốc độ so với Bạch Nguyệt chỉ nhanh không chậm. Đạn đạo phía sau khói trắng quần cuộn dâng lên. Siêu, một tiếng, trong nháy mắt xông đến Bạch Nguyệt sau lưng. Bạch Nguyệt đầy mặt run rẩy quay đầu. Có thể thao túng viên đạn vậy thì thôi, liên đạo đạn đều có thể. Ầm ầm. Theo một trận tiếng nổ truyền đến, đỉnh động trong nháy mắt sụp đổ, đem Bạch Nguyệt vùi lấp tại trong đó. Máu tươi từ đống đá bên trong chảy ra, chậm rãi không còn động tĩnh. Vạn Thanh thả ra hai cái cỡ lớn viên đạn, đem đống đá đẩy ra. Nhìn xem đã không khí Bạch Nguyệt, ánh mắt hơi nhíu, dịch dung thuật sao? Là cái cô nương. Muốn chia biện đối phương là ai, có thể mặt của nàng đã bị nổ tan. Khiến hắn thấy khó hiểu nhất là, trong tay đối phương điện thoại cũng bị bạo điệu. Tựa như là biết mình phải chết. Đến cùng là cái gì thế lực người, phải như thế cô nương trẻ tuổi tới đây chịu chết. Khó trách không am hiểu chiến đấu, đoán chừng cũng liền 20 tuổi. Trẻ tuổi như vậy liền tu luyện đến luyện khí kỳ hậu kỳ, nếu là gia nhập quốc gia, sau này định nhiều đất dụng võ, đáng tiếc. Lúc này, Vạn Thanh đột nhiên ngửi thấy một loại nào đó mùi thơm. Không chút do dự, quay người liền ném ra một cái viên đạn. Một thanh trường đao màu tím đối diện bổ tới, đem đạn kia một phân thành hai. Vạn Thanh a, tỷ tỷ ta giúp ngươi lưu lại người này, ngươi không cảm ơn ta sao? Vạn Thanh híp mắt, đưa tay cái gói, nha đây không phải là Dạ Kiêu tổ cái kia người nào nha? Ai nhỉ? Tần cái gì ấy nhỉ? Ai ôi ngươi nhìn ta trí nhớ này. Tần Băng Lan khẽ miệng nâng lên, hai tay mở ra, ta cũng không phải tới tìm ngươi đánh nhau a, ta nghĩ hợp tác với ngươi một chút, ngươi đem hoàng hạc cho ta. Ta liền dẫn người rời đi hòn đảo này. Như thế nào? Vạn Thanh ca ca, Hoàng Hạc không phải liền là một cái ẩn môn con rơi, ngài không cần thiết cùng chúng ta kết bạn à? Vạn Thanh ánh mắt nhìn hướng đường hầm chỗ sâu, giống như cười mà không phải cười. Tân tiểu thư, ngài thật sự là nói đùa, hiện tại Hoàng Hạc đã là chúng ta dị sĩ hội người, tất nhiên hắn là người của chúng ta, cái kia tu tiên đảo cũng chính là chúng ta dị sĩ hội. Bây giờ là thời kỳ phi thường, võ quốc không chỉ cần phải nơi đây linh mạch, còn cần nơi đây tiết mục doanh thu. Dù sao hiện tại rất nhiều nơi tài chính đều hao tổn, quốc gia ban bố phát sóng trực tiếp sản nghiệp hóa văn kiện ngươi không có nhìn sao? Tu tiên đảo hiện tại thuộc về chúng ta dị sĩ hội, ngài đây coi như là lén xuống vào. Tần Băng Lan lười biếng vặn eo bẻ cổ, mang theo găng tay đen để tay tại môi đỏ phía trước ngáp một cái, còn phải là võ quốc dị sĩ hội chỉ cần nói một câu là nhà nước, đó chính là công gia rồi, cái này liền có chút giống cái gì kia. Tựa như trong thôn một ít chó con à, chạy đến cái nào địa phương kẻ rầm, đó chính là địa bàn của nó rồi, tất nhiên không có vậy ta liền đi trước rồi tạm biệt rồi. Tần Băng Lan quay người muốn đi. Vạn Thanh hình như nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt vung ra một viên đạn. Đạn kia vậy mà trực tiếp xuyên qua thân thể của đối phương. Vạn Thanh thầm kêu không tốt, cuống quýt tiến lên xem xét. Đối diện Tần Băng Lan cũng chỉ là một cái máy chiếu 3D. Trên mặt đất một cái máy chiếu 3D trang bị còn tại phát ra tích tích rung động âm thanh. Bang, một tiếng. Doa đến Vạn Thanh cuống quýt lui lại. Ai ngờ vật kia vậy mà chỉ vang lên một chút, căn bản là không có nổ. Ý thức được bị quét vào thành, cầm lấy bộ đàm thấp giọng hô hào, tìm kiếm cho ta. Đem Dạ Kiêu tổ chuột đều cho ta tìm ra. Đừng để nữ nhân kia chạy. Đều cho ta thả thông minh cơ linh một chút, xem trọng mỗi cái muốn nói miệng. Lúc này, bộ đàm đột nhiên truyền đến một trận tiếng gào, báo cáo. Bên ngoài tới một cái dị thú, là một con mèo to. Còn có cái cầm đao nam nhân, Triệu Vi Dân. Là cái kia diễn viên Triệu Vi Dân. Chương 141, bị bắt tiểu Hà chương 141, bị bắt tiểu Hà Vạn Thanh chạy tới phía ngoài thời điểm, tiểu Hà đã bị trợ thủ của hắn khống chế được. Triệu Vi Dân cầm một cái phát đao, thở hồng hộc nhìn xem đám kia võ trang đầy đủ ra hỏa. Vạn Thanh xoa tay, xem ra huynh đệ nhà họ Tôn đã chết à, vị đại thúc này ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta dị sĩ hội? Tiểu Hà tại nhìn thấy Vạn Thanh lúc, toàn thân lông trong nháy mắt dựng thẳng lên, như điên thẳng hướng Vạn Thanh. Một đám binh sĩ nhấc thương liền bắn. Châm đã, đây là có linh trí dị thú, cùng bình thường dã thú khác biệt. Đừng làm bị thương. Một bên trợ thủ nghe tiếng lấy ra đặc chế cường hiệu gây mê phi tiêu. Hoặc Vạn Thanh thao túng viên đạn phương thức, đem cái kia gây mê phi tiêu bắn ra đến Tiểu Hà chỗ cổ. Tiểu Hà mí mắt nặng nề, nước nở ngã trên mặt đất. Triệu Vi Dân thấp giọng hô hào, ta cái kia bằng hữu đâu? Các ngươi đã làm gì hắn? Các ngươi dám động hắn, ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Vạn Thanh một mặt bất đắc dĩ ngậm lấy điếu thuốc, chạy tới Hoàng Hạc cuốn quýt tiến lên móc bật lửa, liên tục điểm 3 lần mới đánh lấy hỏa. Vạn Thanh sắc mặt thâm trầm, một thân màu trắng Âu phục hoàn hảo không chút tổn hại, đánh rất trên bả vai cho. Vạn Thanh lạnh giọng hô hào, từ hôm nay trở đi, hòn đảo này là chúng ta võ quốc nâng đỡ hàng ngũ. Vị đại thúc này ngươi không cần không biết rõ tình hình tốt sao? Chúng ta là vì quốc gia làm việc. Dưới đảo này lạ mặt ra một nhóm ăn người côn trùng, chúng ta là chuyên môn tới xử lý. Còn có, hiện tại quốc tế tình thế khẩn trương, tu tiên đảo doanh thu có thể giúp chúng ta quốc gia vượt qua cửa ải khó khăn. Ngươi không thể đứng tại cơ sở góc độ đến đối đại vấn đề. Quốc gia muốn phát triển, dù sao cũng phải có người làm ra hy sinh. Hơn nữa chúng ta những người này đều là chiến đấu tại tuyến đầu, tùy thời chuẩn bị hy sinh. Triệu Vi Dân thấp giọng gào thét, khàn cả giọng, ta cái kia bằng hữu đâu? Các ngươi nói ngược lại là em hay? Đem người vô tội bắt tới đây tham gia diễn cái này cực kỳ tàn ác tiết mục, đã không có vương pháp sao? Nếu như một quốc gia cường đại cần hy sinh bách tính làm ra đại giới, cái kia còn có ý nghĩa gì? Quốc gia là bách tính vẫn là các ngươi dị sĩ hội? Vạn Thanh xem xét nói không lại, vung tay liền ném một cái gây mê phi tiêu đi qua. Cùng đám người này không có gì tốt nói, giam lại thẩm vấn, nhất định có thể hỏi ra ít đồ. Hoàng Hạc biểu lộ định nọt, túi đầu không lưng, Vạn đội trưởng, ta có thể đã để ta trợ thủ Vạn trưởng tình đem trên đảo bảng báo cáo đều cho ngài gửi tới, người kia cùng ngài đều họ bạn, có thể vẫn là một nhà đâu. Ngài yên tâm, về sau chúng ta trên đảo khẳng định nhiều phát dương dân tộc đại nghĩa, chịu khổ nhọc, tuyệt đối sẽ để toàn thế giới đều biết rõ chúng ta phân đấu tinh thần. Hoàng Hạc vò đầu cười, chỉ là vừa rồi ngài ở phía dưới là cùng người nào đánh nhau? Cái này Triệu Vi Dân cùng con mèo này lại là chuyện gì xảy ra? Vạn Thanh khỏe miệng có chút nâng lên, giữ im lặng nhìn chằm chằm Hoàng Hạc con mắt. Hoàng Hạc bị nhìn sợ hãi trong lòng, chỉ có thể cười bồi mặt, ta chính là hỏi một chút, hiếu kỳ hỏi một chút. Hắc hắc hắc. Vạn Thanh xua tay, ngậm lấy điếu thuốc liền trở về đường hầm. Vừa rồi hắn hình như quên sự kiện. Người kia tất nhiên có thể tu tiên, nàng nhục thân khẳng định phải mang về nghiên cứu. Trên người đối phương còn giống như có túi chứa vật loại hình đồ vật. Hồi tưởng đến Bạch Nguyệt vô căn cứ ném ra côn trùng thi thể hình ảnh, Vạn Thanh liền bước nhanh hơn. Nhưng khi hắn trở lại Bạch Nguyệt ngã xuống địa phương lúc, đối phương thi thể đã không thấy. Liên chỉ còn lại trôi này thiên lôi côn cùng một cái mang máu túi chữ vật. Dứt khoát trước đừng đưa trở về, chính hắn trước giữ lại nghiên cứu một phen. Chỉ là đối phương thi thể làm sao không thấy đâu. Chẳng lẽ là bị côn trùng tha đi, thật đúng là có cái này có thể. Nói cho tất cả tiểu đội, tối nay nhất định đem tất cả côn trùng mang về, ngày mai trên đảo còn muốn tiếp tục biểu diễn đây. Nhất định không cần qua loa, không thể để đám côn trùng này chạy tới trên mặt đất đi nguy hại trên đảo nhân viên. Dưới mặt đất đường hầm chỗ sâu, đưa tay không thấy được năm ngón. Trên vách động chảy xuống đặc dính giọt nước, tại ánh sáng yếu ớt chiếu rọi, lóe ra quỷ dị u quang. Trong bóng tối phảng phất ẩn giấu đi không biết quái vật. Hang động chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến tí tách tiếng nước, tại trong yên tĩnh đặc biệt kinh dị. Một cái quái dị thân ảnh phủ phục trong huyệt động leo lên. Bạch Nguyệt ý thức mơ hồ không rõ, tay chân hình như mất đi cảm giác. Nàng nhất định phải chạy, tuyệt đối không thể bị người khác bắt đến, tuyệt đối không thể trở thành trong phòng thí nghiệm chuột bạch. Thật là đau a. Đời này chưa từng có bị người dùng viên đạn đánh trúng qua, làm sao lại như thế đau? Nàng đã sắp không thể thở nổi. Mỗi đi một bước tựa như đều tại rút gân rút xương. Nàng đây là muốn đi đâu ấy nhỉ? Làm sao đen như vậy? Làm sao không có đèn? Vừa rồi hình như có một nữ nhân nói với nàng đi bên trái, sau đó liền không hiểu sao. Đi đi, Bạch Nguyệt liền sững sờ ngay tại chỗ. Nàng hình như không phải lại đi. Nàng làm sao nằm dạp trên mặt đất bò? Tay của nàng làm sao có điểm lạ lạ? Bạch Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng tay của mình trưởng, nguyên bản da thịt trắng loáng bên trên, không biết lúc nào hiện ra từng đạo màu xanh sẫm đường vân, giống như quỷ dị dây leo bốn lượn bò. Hình như có đồ vật gì đi vào trong kinh mạch của nàng. Bạch Nguyệt thống khổ thét chói tai vang lên, thân thể bắt đầu không bị khống chế bặm mẹo, chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta. A a a. Chuyện gì xảy ra? Đáng ghét. Tướng công cứu ta a. Trong tiếng thét chói tai móng tay sinh trưởng tốt, trở nên bén nhọn như cầu, còn hiện ra khiến người sợ hãi u băng. Các vị trí cơ thể mấu chốt khanh khách rung động, không ngừng uốn cong biến hình. Đón lấy, một tầng sền sệt chất lỏng màu đen từ nàng lỗ chân lông chảy ra, đem nàng cả người bao khỏa. Chất lỏng bên trong dần dần mọc ra vô số đầu lông xù xúc tu. Đầu cũng từ từ nhỏ dần, cuối cùng lại biến thành một cái chừng một người cao, toàn thân tản ra hôi thối to lớn con kiến. To lớn giác hút tựa như kìm sắt đồng dạng, âm vang rung động. Bạch Nguyệt nhìn mình sáu đầu trùng chân, cuồng loạn hô to. Có thể phát ra âm thanh nhưng phải trách trùng hí. Nàng, nàng thanh con kiến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng là thế nào một chuyện? Bốn phía trong bóng tối chậm rãi bỏ tới càng nhiều con kiến, mỗi một cái đều có cao 2, 3 mét. Nhao nhao hướng về hang động chỗ sâu bỏ. Trong không khí hình như có một loại nào đó hormone, để cho Bạch Nguyệt không bị khống chế hướng hang động chỗ sâu bỏ đi. Bạch Nguyệt lắc đầu, thần thức khóa lại tâm cửa, không để cho mình mất đi ý thức. Nhất định phải giữ được tỉnh táo, bằng không thật sự thành con kiến. Đoán chừng là nàng trọng thương hôn mê quá trình bên trong bị cái nào đó côn trùng cắn phải. Nghĩ biến trở về nhân loại, chỉ có thể nghĩ biện pháp trở về tìm nàng tướng công. Có thể bên ngoài đều là dị sĩ hội người, nàng đến cùng làm như thế nào? Lúc này, phía trước truyền đến một trận hơi sáng quang mang. Một tòa to lớn màu xanh trắng linh mạch đập vào mi mắt. Khắp nơi đều là to lớn con kiến. Một cái hình thể vượt qua 4 mét cự hình kiến chúa đang tại linh mạch bên trên tham lam hút linh khí. Yêu thú cấp 2. nơi này lại có yêu thú cấp 2. Bạch Nguyệt còn muốn quay đầu, thân thể lại không bị khống chế bỏ đi vào. Chương 142, giống một con kiến chương 142, giống một con kiến quá hoang đường. Thực sự là quá hoang đường. Nàng lại biến thành một con kiến. Bạch Nguyên hoảng sợ nhìn mình dài nhỏ trùng chân cùng xúc giác, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Mỗi xê dịch một bước, không cân đối sáu đầu chân đều suýt nữa để cho nàng lảo đảo ngã sắp xuống. Tất cả xung quanh đều là quỷ dị như vậy. Một cái đi qua con kiến cắn một người cánh tay, cũng có một cái đeo công bài con kiến đang đầy mặt hốt hoảng nút ở hang động một góc. Trên thân còn mang theo một khối bằng da đồng hồ, lại là một cái biến thành con kiến người sống. Bạch Nguyệt muốn qua, lại phát hiện hành động của mình hình như bị trong không khí sinh vật tin tức tố khóa chặt. Nàng chỉ có thể dựa theo kiến chúa mệnh lệnh tới hành động. Nàng bất lực lại sợ hãi đi, không biết đi được bao lâu. Không biết như thế nào mới có thể biến trở về đi, nước mắt tại đại đại mắt kép bên trong đảo quanh, lại không cách nào kể ra phần này tuyệt vọng. Thân thức hình như cũng muốn không dùng được. Yêu thú cấp 2 vậy thì tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực. Muốn tránh thoát đối phương khống chế, nàng cho dù trúc cơ cũng không được. Hơn nữa nàng bây giờ là con kiến, nàng đã không có người thân thể. Tự nhiên không cách nào dùng đã từng biện pháp tu luyện, có linh mạch đều vô dụng. Tuyệt vọng, bất lực. Nàng bây giờ thật muốn hung hăng phiến mặt mình, chẳng qua là vận khí tốt học được một chiêu nửa thức liền khinh thường người khác. Bước đi, bước đi. Hang động mặc dù càng đen hơn, thế nhưng nàng lại nhìn rõ ràng hơn, giống một con kiến. Ý thức hình như cũng biến thành mơ hồ, hình như có đồ vật gì đi vào trong đầu của nàng, muốn ăn mòn nàng bản thân. Hành động càng ngày càng cân đối, đi trên đường càng lúc càng giống một con kiến. Không biết đi được bao lâu, nàng hình như nhìn thấy gian phòng của nàng, nhìn thấy phòng ngủ của nàng. Mở mắt tỉnh lại, nàng vậy mà về tới nhà của mình. Hồng nhạt cái chăn, màu trắng tủ quần áo, mỹ thiếu nữ chiến sĩ Áp Phích. Bệ cửa sổ mở ra, gió nhẹ thổi thanh nhã màn cửa, ánh mặt trời buổi chiều. Bạch Nguyệt hơi nghi hoặc một chút vươn tay, lại chỉ có thấy được một đầu con kiến chân. Muốn mở miệng nói chuyện, to lớn giác hút lại phát ra quái dị tiếng vang. Quay đầu nhìn hướng thân thể của mình, nội tâm hình như so với trong dự đoán muốn bình tĩnh nhiều lắm. Nàng biết cái kia nhị giai kiến chúa muốn làm gì, tỷ lệ lớn là nghĩ phá hủy nàng bản thân cùng nhân cách, để cho nàng biến thành một cái chân chính con kiến. Không bao lâu ba mẹ nàng liền đi đến. Đối phương khi nhìn đến nàng một khắc này, doa đến trực tiếp ngồi liệt đến trên mặt đất. Hoảng sợ tiếng hô hoán đưa tới cha nàng cùng ca ca của nàng. Mọi người trong nhà đối với nàng chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, không có người đi lên an ủi nàng, cũng không có người đau lòng nàng. Chỉ là tại nơi đó thất kinh. Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, nàng biết nếu như tại thế giới hiện thực nàng thật sự biến thành một cái xấu xí con kiến, cha mẹ nàng tuyệt đối sẽ không đem nàng làm người nhìn. Tỷ lệ lớn sẽ càng ngày càng ghét bỏ chính mình, thậm chí đem nàng nộp lên cho quốc gia. Càng là hiểu rõ tu tiên thế giới đồ vật, nàng thì càng cảm thấy sâu kiến cái từ này sát thực xứng với những người kia nhân sinh. Nếu như tại biến thành con kiến phía trước nàng không có gặp phải Tiêu Vũ lời nói, có thể sẽ dần dần mất phương hướng bản thân. Tại cái này kiến chúa huyễn cảnh bên trong chậm rãi mất phương hướng bản thân. Nhưng bây giờ nàng có không từ bỏ lý do. Tiêu Vũ cũng đã có nói, hắn nói qua. Bạch Nguyệt ôm đầu, bò tới giường của mình mà mượn. Trong đầu nhớ tới nàng cùng Tiêu Vũ đã từng nói lời nói. Tướng công, ta hỏi ngươi một vấn đề à, nếu là ta dáng dấp không dễ nhìn, ngươi lần thứ nhất tìm ta sau ngươi sẽ phụ trách sao? Nam nhân phụ trách cùng ưa thích là hai loại chuyện a. Ngươi là từ lúc nào bắt đầu ưa thích ta? Tiêu Vũ vừa bắt đầu cũng nói đến tương đối mờ. Đáp án cũng không có để cho nàng hài lòng. Duy chỉ có phía sau vài câu, nàng nhớ kỹ. Không quản ngươi biến thành cái gì, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi nhớ kỹ nữ tử, không quản phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không ném xuống ngươi. Không quản phát sinh cái gì. Trong phòng ngủ cha mụ chính ở chỗ này tranh luận cái gì. Đệ đệ của nàng cầm một cái đĩa tới, thả tới bên giường trên mặt đất. Tựa như tại ném uy. Bạch Nguyệt mở mịt ngẩng đầu, nhìn xem xa lạ kia cha mụ. Nàng thậm chí có chút muốn cười, kiến chúa đối với nhân loại buồn nôn trình độ vẫn là hiểu rõ ít. Nếu là cha nàng thật nhìn thấy nàng cái dạng này, tỷ lệ lớn sẽ liên hệ người mua. Một cái 2 mét lớn con kiến, tuyệt đối có thể bán không ít tiền. Loại này viễn cảnh cùng nàng hồi nhỏ nhận qua cực khổ so sánh, thật sự không tính là cái gì. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật vừa bắt đầu nàng liền biết cha mẹ nàng sinh nàng chủ yếu là bởi vì nghĩ lại muốn cái nhi tử. Vừa bắt đầu liền không phải là nghĩ sinh nàng. Trong lòng nàng, tất cả vì muốn nhi tử mà gây giống hậu đại phụ mẫu, đều cùng động vật không có gì khác biệt. Không có phụ mẫu nào là vì yêu hắn hải tử mới sinh sôi. Mẹ nàng hồi nhỏ có lẽ đối với nàng xác thực từng có yêu thương, có thể đến phía sau cũng thay đổi. Bởi vì mẹ nàng giống như nàng đều là trọng nam khinh nữ ở dưới sản vật. Trong phòng ngủ cha mụ còn tại nói, ca ca của nàng cầm điện thoại vô chiếu, hình như tại nhìn giống như con khỉ nhìn xem nàng. Đệ đệ của nàng thì mở ra nàng ngăn kéo, lấy đi nàng bất ăn bất mặc tổn 20 khối tiền. Một ngày trôi qua về sau, người nhà nàng lại trở về. Tựa như nhìn một loại nào đó động vật đồng dạng, đi tới nàng phòng ngủ quan sát đến nhất cử nhất động của nàng, sợ nàng đã thương người. Cha nàng thậm chí nói ra đem nàng nốt đến trong lồng đề nghị, bị mẹ nàng cự tuyệt. Ngày thứ nhì sáng sớm, mụ mụ nàng bưng một bát cơm đi đến. Lại tại nhìn thấy Bạch Nguyệt cái kia to lớn mắt kép lúc, dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, chỉ là ở gầm giường nằm sấp. Một khắc này nàng đang nghĩ, nếu là chính mình về nhà thật là con kiến, cha mẹ nàng sẽ như thế nào đối với nàng đây? Quan hệ giữa người và người mối quan hệ, đến cùng là tình cảm vẫn là lợi ích? Thân tình, hữu nghị, tình yêu. Tất cả quan hệ mối quan hệ đều quyết định ở cái gì? Nếu là nàng biến thành một con kiến, không thể hiếu thuận phụ mẫu của nàng, không thể bình thường sinh đẻ, không thể cùng nàng bằng hữu cùng nhau dạo phố, tất cả quan hệ cũng sẽ là chí mạng. Người thật là một loại rất dối trá sinh vật. 99, 100 người đều là dối trá người tụ tập cùng một chỗ, đem không dối trá người định nghĩa là người điên. Sau đó chính bọn họ liền đều là không dối trá người. Liền cái này yêu thú cấp 2 kiến chúa đều biết do, như thế nào để cho bọn họ những thứ này mới tới con kiến từ bỏ thân là người bản thân. Bất quá, tại cái này dối trá trong địa ngục, cũng không phải không có thiên sứ. Những cái kia không chê chính mình con cái cha mụ vẫn phải có, chỉ là nàng không có gặp phải. Bởi vì không phải người nào đều là thiên sứ. Nàng gặp một cái không chê chính mình người yêu ra hỏa, hắn nhất định sẽ tới cứu nàng. Không thể từ bỏ. Ít nhất tại nhìn thấy hắn ghét bỏ chính mình phía trước, nàng còn không thể từ bỏ. 3 ngày sau một ngày, Truy Vân Phong linh khí bốn phía, một đầu chói lọi cầu vồng nối ngang đông tây. Linh tuyển cái khác Tiêu Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Linh khí như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, đánh thẳng vào kinh mạch. Trong chốc lát, trong cơ thể linh lực có thứ tự dung hợp, đột phá bình cảnh, trúc cơ một tầng. Chương 143, Tiêu Vũ VS Sĩ Vạn Thanh. Chương 143, Tiêu Vũ VS Sĩ Vạn Thanh cảm thụ được trước nay chưa từng có pháp lực ba động, Tiêu Vũ mừng rỡ. Nhiều ngày như vậy, rốt cục là đột phá. Trong cơ thể tạp chất hình như đều không thấy, một hít một thở ở giữa khí tức lưu chuyển. Tăng lên không chỉ là pháp lực, thần thức, hắn tiểu thế giới hình như bị làm lớn ra gấp 10. Nhìn hướng nguyên bản nhỏ hẹp tiểu thế giới, hiện tại đã có 1000 mở diện tích. Chuẩn xác mà nói là thể tích. Độ cao cũng tăng cao không ít, càng giống là một cái hình cầu. Chỉ bất quá tiểu thế giới là tại hình cầu bên trong. Hơn nữa hắn thế nào cảm giác trúc cơ sau lại lần nữa đi vào tiểu thế giới lúc, bốn phía đồ vật đều có thần phục chi ý. Thử đưa tay vẩy một cái, một bên tảng đá trong nháy mắt bay đến trên trời. Lại lần nữa nhìn hướng nơi xa dược viên, nhẹ nhàng vung tay lên, dược viên hàng rào liền tự mình thay đổi tạo hình. Chẳng lẽ nói, Tiêu Vũ chậm rãi vươn ra tay phải, đối với nơi xa đất trống nhất chuyển. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Bốn phía cây cối, tảng đá tựa như đang sống, nhao nhao đắp lên mà đến. Không bao lâu một cái cũ kỹ nhà gỗ liền bị hắn đi ra. Tiêu Vũ sờ lên cằm, hắn hình như có thể thao túng bên trong tiểu thế giới tất cả mọi thứ. Đây chẳng phải là nói hắn có thể dựa theo ý nghĩ của mình giờ y một cái tiểu thế giới đi ra. Nghĩ đến liền bắt đầu làm. Cầm điện thoại lên mở ra app, tìm mấy cái biệt thự bản thiết kế. Trong đầu tưởng tượng thấy cái gì, lại làm cho có chút xấu. Làm nửa ngày cũng không có làm ra đồ vật ra hồn. Dứt khoát vẫn là tìm cơ hội đi bên ngoài thu một chút kiến trúc vào đi. Biệt thự, quán net, bể bơi, sân chơi, ngục giam. Ân, phải làm cái ngục giam, phải đem những cái kia chộp tới nữ nhân lần lượt giam lại, thẩm phán. Tiêu Vũ một bên lật lên điện thoại một bên suy tư, với quan này nhiều ngày như vậy. Có cái phòng trực tiếp bên trong nhân vật chính hình như cũng thay người. Triệu Vi Dân phòng trực tiếp bên trong nhân vật chính đổi một cái gọi Công Tôn Tư thiếu niên, lại ngại. Diệp Tử Mị còn tại cơ sào các cùng Chu Nhã Cầm nói đối tượng. Diệp Chỉ Nhu phòng trực tiếp ngược lại là không đổi người, dù sao hắn mang Diệp Chỉ Nhu tới đây, tất cả mọi người là nhìn thấy. Chẳng lẽ Triệu Vi Dân đã chết, cho nên thay người? Dứt khoát đi ra xem một chút, cũng không biết nương tử hắn Bạch Nguyệt mấy ngày nay đang bận cái gì. Tiêu Vũ nghĩ đến liền đi tới phòng ngủ. Nhìn trên bàn đã múc meo màn thầu cùng đồ ăn, Tiêu Vũ mặt mày âm u đứng dậy đi tới trong viện, cũng không có Tiểu Hà thân ảnh. Nương tử, phía sau kho tủ bên trong truyền đến một chút tiếng vang kỳ quái, Tiêu Vũ cuống quýt chạy tới. Đẩy cửa xem xét, chỉ thấy một cái đói toàn thân phát xanh nữ nhân đang đẩy mặt sụp đổ cắn móng tay của mình. Tiêu Vũ cao mày, Trương Hiểu Nhã. Xem ra đã đói bụng vài ngày. Nương tử của ta đâu? Trương Hiểu Nhã cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế, như quỷ đồng dạng cầu khẩn, ta đói, ô, van cầu ngươi cho ta phần cơm ăn. Ta thật đói. Tiêu Vũ đưa tay đè lại Trương Hiểu Nhã đầu. Pháp lực bắt được đối phương hồn phách về sau, trong nháy mắt rút ra ký ức. Trúc cơ kỳ tu sĩ bản nguyên đã đầy đủ rút ra người khác hồn phách. Từ chịu hồn bên trong biết được, nương tử hắn Bạch Nguyệt hình như những ngày này đều đang giả trang làm hắn bộ dáng, vì hắn che giấu hai mắt người. Trương Hiểu Nhã không hề biết Bạch Nguyệt đi đâu rồi. Đem đối phương đưa đến tiểu thế giới bên trong, ném chút đồ ăn về sau, Tiêu Vũ hai mắt chậm rãi che kín tiêu máu. Trong đôi mắt hàn ý ép thẳng tới nhân tâm. Cắn chặt hàm răng khanh khách rung động, giống như tại đè nén lửa giận. Sát ý càn quét toàn thân. Dịch dung thành người xa lạ bộ dạng, nhất phi trùng tiên. Nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ, thân thức toàn bộ triển khai, từ trên trời thảm thức lục soát cả tòa tu tiên đảo. Hiện tại hắn đã không muốn quản cái gì diễn kịch không diễn kịch. Lữ Nhị thấy thế cuốn quýt hô hào, tướng công đừng xúc động a, ngươi thế đơn lập bạc. Tiêu Vũ không nói một lời, đi vào tiểu thế giới bên trong ngay lập tức tìm tới Mai Xuân Lan. Một giây đồng hồ công phu liền đem đối phương tu vi tăng lên tới trúc cơ một tầng. Ngay sau đó Lữ Nhị, Mã Tiểu Tuệ, Lữ Linh Nhi, tứ nữ đầy mặt không thể tin được cảm thụ được pháp lực của mình, cái này liền trúc cơ kỳ. Cầm cẩn thận tay của các ngươi cơ, hai người một tổ, cho ta tìm tới nàng. Tứ nữ nhao nhao dịch dùng, chia ra tìm kiếm. Tiêu Vũ nắm tay phải nắm chặt, nương tử hắn tốt nhất không có việc gì. Bằng không hắn cũng không muốn để ý tới cái gì vô tội không vô tội. Lúc này, nơi xa trên trời bay lên một khung màu đen máy bay trực thăng. Tiêu Vũ nhảy lên một cái, trong nháy mắt biến mất ở trên tầng mây. Băng cung tại tay, đông lạnh tiên phong biển. Một tiếng bắn ra, cái kia máy bay trực thăng cơ vỏ trong nháy mắt bị đông cứng bên trên một tầng băng tinh. Bên trong người điều khiển đầy mặt kinh hoàng hô hào, chuyện gì xảy ra? Có tình huống. Cái kia máy bay trực thăng cứ như vậy rơi vào tu tiên đảo bên trên. Phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Tầm Thiên Tông các diễn viên nhao nhao ngẩng đầu, còn tại cùng bạn thanh trò chuyện sự tình Hoàng Hạc đống nhiên lại quay đầu. Một bên tùy tùng cuốn quýt hô hào, báo cáo bạn đội trưởng, có người tập kích chúng ta, tại Giang Lưu thành phía tây 10 dặm. Tiêu Vũ một tay đè xuống một cái đầu người rút lấy hồn. Hai người này không hề biết Bạch Nguyệt ở đâu. chỉ biết là hòn đảo này phía dưới có biến dị con kiến. Nhìn xem trong máy bay trực thăng giam giữ cái kia con kiến, Tiêu Vũ ghé mắt nhìn hướng Tầm Thiên Tông phương hướng. Nương tử hắn mất tích tuyệt đối cùng dị sĩ hội người thoát không khỏi liên quan. Nhảy lên một cái, lòng bàn chân chậm rãi dâng lên một cái từ hàn băng gấp nặng băng vượng. Vạn Thanh mang theo một đám bộ đội ngồi xe bọc thép chạy tới. Coi hắn nhìn thấy trên trời Tiêu Vũ lúc, ánh mắt rất là nghi hoặc. Làm sao trên đảo còn có một cái trúc cơ kỳ? Hoàng Hạc không thể tin được tự nhìn đến cái gì. Trúc cơ kỳ tu sĩ? Trúc cơ kỳ tu sĩ? Toàn bộ ẩn môn tổng cộng cũng chỉ có mấy cái trúc cơ kỳ. Người này thoạt nhìn còn như vậy tuổi trẻ, người này đến cùng là ai? Không sai được, luyện khí kỳ tu sĩ mặc dù có thể bay, thế nhưng tuyệt đối tạo không ra loại kia băng phượng. Loại kia cấp bậc pháp lực, tuyệt đối là trúc cơ kỳ. Đang lúc mấy người khiếp sợ thời khắc, cái kia băng phượng chậm rãi há miệng ra. Một đạo cực hàn tia sáng từ đông đến tây quét ngang toàn trường. Hai chiếc xe bọc thép trong nháy mắt bị đông lại. Vạn Thanh thả ra đạn lửa, lòng bàn chân đạp một viên đạn đạo bay đến trên trời. Vị bằng hữu này, ta là dị sĩ hội bạn. Còn chưa nói xong, ba viên sắc bén băng châm từ ba phương hướng đâm tới. Vạn Thanh đạp đạn đạo cuốn quýt trốn tránh. Phía sau lại chuyển đến hàn ý lạnh lẽo. Quay người ném ra đặc chế bom khói, quay người liền nghĩ chạy. Thật nhanh, huy động ống tay áo, vung ra hơn 100 viên đạn, đồng thời bắn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ chỉ là dùng thần thức nhìn thoáng qua, những viên đạn kia liền bị như ngừng lại tại chỗ. Vạn Thanh trong lòng cực kỳ kinh hoàng, còn tưởng rằng tự nhìn sai. Muốn dùng tinh thần lực thao túng những viên đạn kia, lại phát hiện mỗi một viên đạn cũng giống như cây đinh đồng dạng bị đóng ở giữa trời. Thuần túy pháp lực áp chế. Vị bằng hữu này, ngươi gặp phải chuyện gì chúng ta có thể hiệp trợ ngươi. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Vũ đi cùng bắn tên, ánh mắt băng lãnh. Màu xanh tiễn lóe lạnh lẽo hàn quang. Vạn Thanh hình như nghĩ đến cái gì cuống quýt lấy ra thiên lôi côn nói xong, "Bằng hữu, ngươi là tìm bị cô nương kia a? Ta thật không muốn giết nàng." Chương 144, sâu dưới lòng đất chương 144, sâu dưới lòng đất Tiêu Vũ khi nhìn đến thiên lôi côn thời điểm, cung tên trong tay vô ý thức dừng lại. Vạn Thanh biểu lộ nghiêm trọng, thấp giọng hô hào, "Ta thật sự không nghĩ giết cái kia cô nương, chúng ta dị sĩ hội đối người mới cực kỳ coi trọng. Với bắt đầu ta là nghĩ mời chào nàng, nàng không cùng ta câu thông, xoay người chạy. Ta phía sau không nghĩ hạ tử thủ, ta cho rằng nàng trốn nhanh, phía sau ta mới biết được nàng bị Tần Băng Lan luôn linh thuật ảnh hưởng tới." Tiêu Vũ nắm tay phải nắm chặt, "Nàng người đâu?" "Ta không biết, ta lúc trở về cô nương kia đã không thấy." Vạn Thanh đem Bạch Nguyệt túi chữ vật, thiên lôi côn, thủy đi điện thoại đều đem ra. Biểu lộ cung kính, bắt đầu ô quyền, "Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy cô nương kia liền biết nàng khẳng định không phải một người, cho nên ta không có lên báo. Ngươi bây giờ coi như giết ta cũng không thay đổi được cái gì, ta hiện tại có thể dẫn ngươi đi cái cô nương kia mất tích địa phương. Ta hoài nghi nàng bị con kiến ngậm đi, hoặc chính là bị biến dị kiến lính đồng hóa trở thành kiến thợ." Tiêu Vũ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nội tâm phẫn nộ. Chỉ là nổi điên không giải quyết được vấn đề. Bạch Nguyệt đã mất tích, hắn nhất định phải tỉnh táo. Không thể như cái người điên, hiện tại không có cái gì so với nương tử hắn hạ lạc chuyện trọng yếu hơn. Nhìn phía xa sợ mất mật đạo diễn Hoàng Hạc cùng còn lại binh sĩ, Tiêu Vũ không có để ý dù sao bây giờ là dịch dung. Đúng lúc này, nơi xa lại bay tới 4-5 nhân. Mỗi một cái đều có chút cơ kỳ. Vạn Thanh thấy cảnh này, cái cằm đều phải rớt xuống đất. "Cung quýt xin lỗi con người, gặp qua các vị tiền bối." Lữ Nhị nhìn hướng Tiêu Vũ truyền âm nói, "Tướng công chúng ta tại Tầm Tiền Tông Bắc Bộ trong đường hầm phát hiện dị sĩ hội đại bộ đội, tại đường hầm nhập khẩu phát hiện tiểu Hà Long." "Không sai được, tuyệt đối là tiểu Hà, khắp nơi đều là vết chân của nó." Hoàng Hạc đầy mặt hoảng sợ nuốt nước bọt. Trên đảo lại có 5 cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Đến cùng là cái gì thế lực phải tới? Cái này không khoa học a. Làm sao lại có nhiều như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ? Chẳng lẽ là vì hắn bảo bối tới? Hoàng Hạc một mặt khẩn trương nuốt nước bọt, không dám thở mạnh. Rất nhanh Tiêu Vũ liền đi tới đường hầm nhập khẩu. Vạn Thanh cuốn quýt để cho người đem tiểu Hà, Triệu Vi Dân tung ra ngoài. "Chúng ta là dị sĩ hội, không phải xã hội đen. Có thể chúng ta dị sĩ hội phía dưới có mấy cái không thành thật ra hỏa, thế nhưng bọn hắn cũng đã chết, nếu như chúng ta cùng quý phương có cái gì ân oán, ta có thể cho ngài thân tỉnh bồi thường. Cái này linh thú ta cũng không có báo cáo, ta vừa nhìn liền biết cái này linh thú rất không bình thường, khẳng định là có cao nhân chăn nuôi. Còn có vị đại thúc này, hắn rõ ràng không hiểu tu tiên lại sử dụng pháp thuật, tỷ lệ lớn cũng là một vị nào đó cao nhân đệ tử." Mai Xuân Lan ngắm nhìn một phía, suy tư một lát sau liền cùng Tiêu Vũ truyền âm nói xong, "Không nên gấp, hiện tại tìm tới Bạch Nguyệt mới là trọng yếu nhất, nhất định nhớ kỹ, gặp phải chuyện gì đều không cần loạn phân tức. Ngươi giết cái này Vạn Thanh, bọn hắn lập tức liền sẽ phái càng nhiều cấp ép tới, ngươi còn thế nào tìm Bạch Nguyệt? Cùng bọn hắn hợp tác, để cho bọn họ giúp chúng ta tìm." Tiêu Vũ ghé mắt nhìn hướng nơi xa đoàn làm phim nhân viên, thấp giọng cùng Vạn Thanh truyền âm nói xong, người không có phận sự lui ra. Vạn Thanh nghe tiếng liền xoay người qua, đem Hoàng Hạc cùng còn lại tất cả mọi người nghỉ việc. Sau đó quay người ôm quyền, "Tiền bối, ngươi cùng chúng ta dị sĩ hội hợp tác tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất, ta kỳ thật đã sớm biết có người sẽ đến tìm cô nương kia. Ta đã tìm nàng 3 ngày. Ngài mời đi theo ta." Tiêu Vũ theo sát phía sau, hai người bay lên đi tới Bạch Nguyệt mất tích địa điểm. Vạn Thanh chỉ vào trên đất vết tích thấp giọng nói, "Tiền bối, từ trên dấu vết nhìn, tại ta đã thương vị cô nương này về sau, phụ cận liền nhiều một cái cự hình con kiến. Chỉ có 2 loại khả năng, hoặc là nàng biến dị trở thành con kiến chính mình trốn, hoặc là bị cái khác con kiến ngậm đi. Không có khả năng một điểm huyết đục cũng không còn lại tới, nàng tỷ lệ lớn có lẽ không có chết, bởi vì nàng là có pháp lực tu sĩ." Vạn Thanh nói xong liền chỉ hướng phía sau đất trống, "Cô nương kia hẳn là nhận ngôn linh thuật ảnh hưởng, không phân rõ phương hướng. Dạ Kiêu tổ Tần Băng Lan cùng chúng ta dị sĩ hội luôn luôn không hợp nhau, nàng biết ta nghĩ mời chào cô nương kia cố ý quấy rối, nếu như không phải Tần Băng Lan xuất thủ quá nhiều, cô nương kia tỷ lệ lớn sẽ không bởi vì phân tâm bị ta trọng thương. Tiêu Vũ nhìn xem trên mặt đất bãi kia máu, trong lòng tức giận. Tần Băng Lan đúng không? Mẹ nó, bắt đến cái kia nương môn nhất định để nàng muốn sống không thể, muốn chết không được. Đưa tay bóc chú, băng pháp lưu chuyển. Vạn băng quyết đệ lục trọng, băng xương chi ảnh. Thoáng chốc, một đám màu xanh băng nhân vô căn cứ ngưng kết, hướng về hang động chỗ sâu đi tứ tán. Mai Xuân Lan đám người tản đi khắp nơi tìm kiếm. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới một cái đường kính chừng 3 mét to lớn hô sâu. Tiểu Hà Long dựng lên, rồi cái đầu tả hữu người người, hình như đang tìm kiếm cái gì. Người nửa ngày cũng không có động tác khác, Tiêu Vũ bắt đầu sờ lấy đầu của đối phương. Tám thành là phía dưới mùi quá tạp, Tiểu Hà người không thấy bạch một chỗ. Mấy người đứng dậy nhảy xuống. Vạn Thanh thấy thế cầm lấy bộ đàm hô hào, phong tỏa cửa ra vào, đừng để người khác đi vào, chúng ta có chuyện quan trọng xử lý. Nói xong hắn cũng đứng dậy nhảy xuống. Nhìn xem những người kia thân pháp, hình như ngoại trừ cầm đầu nam nhân, còn lại cái kia bốn nam nhân động tác đều có chút vụ bè, tựa như là mới đột phá đi lên tân thủ đồng dạng. Nhất là trẻ tuổi nhất cái kia, rõ ràng tu vi rất cao, lại cũng không có bay qua giống như. Bất quá có một chút hắn dám xác định, những người này không phải ẩn môn. Nếu có thể chiêu mộ đến dị sĩ hội, cái kia ẩn môn đem cũng không tiếp tục là bọn hắn đối thủ. Loại kia mục nát thế lực đã sớm nên mai danh nhận tích. Rơi xuống đáy động về sau, Tiêu Vũ băng nhân phân thân như đàn sói bay ra, tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh, hai cái to lớn con kiến liền chạy đi ra. Tiền bối, nếu như cô nương kia biến thành con kiến, có khả năng sẽ mất đi bản thân. Thuộc hạ của ta liền có người tại biến thành loại này đồ vật sau địch ta không phân. Tiêu Vũ thấy thế giật mình, trong lòng khó mà bình tĩnh. Không biết đối phương đến cùng phải hay không nương tử hắn. Không dám tưởng tượng, nếu là Bạch Nguyệt biến thành loại này đồ vật, tại loại này tối tăm không mặt trời dưới mặt đất, một lúc sau thật có thể sẽ trở thành một cái chân chính con kiến. Thần thức thả ra, uy áp bằng trường. Hai con kiến trong nháy mắt bị định trụ, không thể động đậy. Tiêu Vũ đem để tay đến cái kia hai con kiến trên đầu rút ra hồn phách, xác nhận đối phương không phải Bạch Nguyệt về sau, trực tiếp đem cái kia hai cái đầu bạo chết. Đúng lúc này, Tiêu Vũ hình như cảm nhận được một cỗ thơm ngọt khí tức từ chỗ tối trong huyệt động bay tới. Thần thức phóng ra ngoài trong nháy mắt, một cái vóc người mê hồn tóc tím nữ nhân đập vào mi mắt. Không chút do dự, đưa tay ở giữa vung ra hơn 30 cái dài 1 mét băng phách thần châm. Đối với người kia hai cái trái dưa hấu liền bắn tới. Chương 145, giảo hoạt nữ nhân chương 145, giảo hoạt nữ nhân chỉ thấy nữ nhân kia nhấc ngang một thanh màu tím đao, chém vào đồng thời toàn lực hình nhảy. Đem Tiêu Vũ công kích cùng nhau né tránh. A rồi bị phát hiện. Trúc cơ kỳ tiểu ca a, thật là dọa người nha. Tần Băng Lan giọng dịu dàng hô hào, 3 phần kinh ngạc, 7 phần hứng hở. Tại Tiêu Vũ đưa tay thi triển đoạn thứ 2 công kích thời điểm, một viên màu tím độc khí đạn ở dưới chân Tiêu Vũ nổ tung. Tần Băng Lan mang theo mặt nạ phong độc, vươn ra 5 ngón tay cười, tạm biệt. Tiêu Vũ lặng lẽ tiến lên, hoàn toàn không sợ khí độc ăn mòn. Một chiêu thần thức nghiền ép hướng đối phương. Tần Băng Lan mi tâm siết chặt, lồng ngực khó chịu. Ghé mắt quay đầu nhìn hướng Tiêu Vũ lúc cầm thương liền bắn, nếu như ngươi thật sự cho rằng tu sĩ liền vô địch, vậy ta thật sự là xem trọng ngươi. Một giây sau, Mai Xuân Lan, Lữ Linh Nhi hợp lực đánh tới. Tần Băng Lan bắt đầu cầm một quái dị điều khiển từ xa nói xong, thỏ gấp còn là sẽ cắn người à, huyệt động này phía dưới rất nhiều nơi ta đều đã bố trí bom. Các ngươi nếu là vẫn còn muốn tìm cô nương kia lời nói, tốt nhất vẫn là an phận một chút. Thời gian kéo càng lâu, cô nương kia tình cảnh liền càng nguy hiểm đâu. Tiêu Vũ nắm tay phải nắm chặt, hắn đều đã chúc cơ kỳ, vậy mà còn bị một cái nữ nhân nắm mũi dẫn đi. Nữ nhân này có đủ giảo hoạt, hình như biết hắn sẽ trước thời hạn tới đồng dạng. Hắn dùng thần thức áp chế đối phương vậy mà không dùng được. Nếu là trên mặt đất đánh cục diện khẳng định không phải như vậy. Trước mắt còn phải cứu Bạch Nguyệt, thật muốn nổ sập nơi này liền phiền toái. Vạn Thanh ánh mắt tức giận, các ngươi Dạ Kiêu tổ xác định là muốn cùng chúng ta dị sĩ hội cấp linh mạch. Tần Băng Lan thu hồi trường đao, quay người hướng nơi xa đi, không thể trả lời Vạn Thanh còn muốn tiến lên, đối phương lại lôi kéo dây treo biến mất. Vạn Thanh một quyền nện vào trên vách tường, giảo hoạt nữ nhân. Tiêu Vũ không nghĩ lãng phí thời gian, tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm lấy Bạch Nguyệt. Vạn Thanh một đường đi nói xong, nữ nhân kia là Dạ Kiêu tổ, bởi vì không quen nhìn dị sĩ hội cùng cục đặc vụ địa bộ, tự lập môn hộ. Tinh thần lực của nàng hẳn là cấp S dị năng giả bên trong người nổi bật, trong huy động, trúc cơ sơ kỳ người thật không nhất định đánh thắng được nàng, phía trước có cái ẩn môn trúc cơ kỳ trưởng lão muốn cùng nàng thông ra, bị nàng một thương phế đi hạ bản. Công kích của nàng uy lực mặc dù không lớn, thế nhưng ẩn chứa tinh thần lực lại rất khó giải quyết, nôn linh thuật cũng có thể khống chế so với nàng yếu người. Người muốn cùng nàng đánh nhất định phải đi bên ngoài chống trại địa phương. Tiêu Vũ giữ im lặng tìm kiếm khắp nơi. Hắn quan tâm nàng cái gì bữa ăn khuya tổ vẫn là cơm sáng tổ. Giáng đối với nương tử hắn xuất thủ, nàng sau này sẽ là ổ chó tổ. Rất nhanh, Tiêu Vũ lại tìm đến mấy cái cự hình con kiến. Ổn thỏa lý do vẫn là trước chịu hồn, xác nhận có phải là Bạch Nguyệt. Một con kiến trên cổ còn mang theo dị sĩ hội thương. Vạn Thanh mặt lộ bất đắc dĩ, bắt đầu vung ra 3 viên đạn đem đánh giết. Thu hồi đối phương trang bị cùng giấy chứng nhận sau tiếp tục lên đường. Mỗi đi một cái huyệt động, hắn liền sẽ dùng đồ vật làm cái tiêu ký. Rắc rối phức tạp con kiến xảo huyệt so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn có người. Nhiều khi đều sẽ đi trở về chỗ cũ. Tiêu Vũ đành phải toàn bộ hành trình mở ra thần thức phân rõ phương hướng. Vạn Thanh bắt đầu hút thuốc, vị bằng hữu này còn không biết họ gì. Muốn hay không cân nhắc gia nhập chúng ta dị sĩ hội, chỉ cần gia nhập chúng ta, hòn đảo này liền có thể cho đến chư vị tu luyện. Chúng ta dự định đem Hoàng Hạc cho đổi đi, hắn cái này đạo diễn là có tư tâm, đã hại chết không ít nhân viên. Loại này hành động chúng ta là không cho phép, chúng ta dự định biến thành người khác làm đạo diễn, trên đảo kịch bản cũng muốn sửa lại. Tiêu Vũ ghé mắt nhìn hướng Bản Thành, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước, bản tọa Lữ Long, tạm thời không gia nhập thế lực khác. Ta đối với trên đảo sự tình cũng không có hứng thú gì, không cần thăm dò ta. Lúc này, chạy phía trước ra hai cái thể trạng càng thêm to lớn mang cánh kỳ lính. Thể trạng cực kỳ to lớn, hang động đều nhanh chất đầy. Tiêu Vũ xuất thủ lần nữa, trong nháy mắt đem cái kia hai cái kiến lính giết tại chỗ. Một bên Lữ Linh Nhi thấy thế liền đem cái kia hai cỗ thi thể thu vào, đây chính là nhất gia yêu thú tài liệu. Phía sau luyện chế một cái hạ phẩm pháp khí khẳng định là đủ tư cách. Một đoàn người một đường giết. Theo kiến lính càng ngày càng nhiều, trong huyệt động mùi cũng càng ngày càng gây mũi. Tùy theo mà đến là một cỗ cực kỳ nồng nặc linh khí. Tiêu Vũ tăng nhanh bước chân, bắn bọn hướng về phía trước. Ánh mắt sáng tỏ thông suốt. Trước mắt một tòa to lớn dưới mặt đất linh mạch tựa như một đầu ẩn nút tại phía dưới mặt đất viễn cổ cự long. Kéo dài chiều dài phản phất không có phần cuối. Linh mạch mặt ngoài lóe ra u lục sắc quang mang, giống như là cự long trên thân lân tiến, mỗi một mảnh đều ẩn chứa bàng bạc linh lực. Không khí xung quanh bên trong tràn ngập nồng đậm đến gần như thực chất linh khí, tạo thành một tầng mông lung linh vụ. Linh mạch những nơi đi qua, hoa cỏ cây cối đều là lớn lên phải cực kỳ kỳ dị, có tản ra ngũ thải quang mang, có lại mọc mặt người. Thật là nồng nặc linh khí. Toàn bộ tu tiên đảo phía dưới vậy mà đều là linh mạch. Muốn mang đi thứ này có thể có chút khó khăn. Hắn tiểu thế giới không gian tựa như là từ tu vi cao thấp quyết định. Luyện khí kỳ thời điểm tiểu thế giới chỉ có trăm mình, chậm rãi mở rộng phạm vi. Đến bây giờ trúc cơ kỳ sau ngược lại là lớn thêm không ít, nhưng muốn sắp xếp tòa này linh mạch nhưng còn xa không đủ. Tam thành phải đợi hắn tu luyện tới kim đan kỳ, đến lúc đó nói không chừng có thể đem cả tòa đảo thu vào đi. Đột nhiên, một đại đội kiến lính đối diện đánh tới. Tiểu Ha nhìn xung quanh, đưa cái mũi người không ngừng. Tại cái kia linh mạch chỗ sâu nhất trong huyệt động hình như có đồ vật gì. Tiểu Ha lần răng quét miệng a khí. Tiêu Vũ thần thức phóng ra ngoài, lớn tiếng truyền âm hô hào, "Nương tử, chạy tới con kiến quá nhiều." Tiêu Vũ đám người chỉ có thể lần lượt trừ hồn. Một bên giết một bên tìm. Linh mạch bên trên, một cái chiều dài cánh màu đỏ kiến lính đang đẩy mặt tham lam hút linh khí. Nhìn hướng phía dưới chiến đấu, không hề bị lay động. Lúc này, linh mạch chỗ sâu truyền ra một trận cực kỳ thê lương côn trùng kêu vang. Lữ Linh Nhi một mặt kinh hoàng ôm đầu hô hào, "Yêu thú cấp 2." Tiêu Vũ lặng lẽ quay đầu. Chỉ thấy một cái nhị giai kiến chúa tựa như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững, nâng to lớn trùng nang bỏ tới. To lớn trên đầu, hai cái mắt kép như huyết sắc đèn lồng, xúc giác như sắt thép lớn roi tại trên không vung dậy. Tráng kiện thân thể chống đỡ lấy thân hình khổng lồ, mỗi một lần xê dịch đều để mặt đất rung động. Bụng của nó không ngừng lúc đích, tựa hồ tại dựng dục vô số tân sinh mệnh. Xung quanh rậm rạp chẳng chịt con kiến như cùng nó trung thành vệ sĩ, tụ tập chung một chỗ. Nguyên bản còn từng người tự chiến bảy kiến đột nhiên sắp xếp lên đội hình. Vạn Thanh thấy cảnh này thấp giọng chửi mắng, hoàng hạc cái này không có cốt khí cũng dám lừa gạt ta, cái này côn trùng là hắn ôi. Tuyệt đối là hắn ôi. Cái này kiến chúa tỷ lệ lớn là hắn từ ẩn môn mang ra cổ trùng, nó đã giác tỉnh linh trí. Tiêu Vũ kéo cung bắn tên, bốn phía con kiến lại tụ tập. Từng cái ngăn tại kiến chúa trước người, xung làm lá chắn. Tiêu Vũ cũng không biết cái nào là Bạch Nguyệt, biểu lộ càng ngày càng tức giận, thảo. Chương 146, còn phải là nương tử của ta chương 146, còn phải là nương tử của ta mặc dù đã đột phá đến trúc cơ kỳ, lại bó tay bó chân. Cũng không biết cái nào là Bạch Nguyệt. Toàn bộ đều tụ tập lại một chỗ làm bia đỡ đạn để cho Tiêu Vũ rất là khó chịu. Mấy người bị bức lui đến động cầu. Lữ Nhị lớn tiếng la lên, "Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt ngươi tỉnh lại a. Tướng công sợ ngộ thương đến ngươi, ngươi có thể nghe được sao?" Kiến chúa Vũ động thân thể to lớn, dẫn đầu bầy kiến lại lần nữa đánh tới. Tiêu Vũ vung ra băng phách ngân trầm, trực tiếp công kích cái kia kiến chúa giáp xác, lại khó mà phá vỡ đối phương phòng ngự. Đối phương tu vi vậy mà so với hắn còn cao. Nhị giai trung kỳ, đó chính là trúc cơ trung kỳ tu vi. Bầy kiến lại lần nữa đánh tới. Tiêu Vũ đành phải thi triển vạn băng quyết đem những cái kia con kiến nhao nhao đông cứng. Lữ Nhị đám người cuốn quýt rút ra những cái kia côn trùng hồn phách, bảo đảm không phải Bạch Nguyệt sau liền đem đánh giết. Trong chém giết, Tiêu Vũ trong lòng bàn tay chậm rãi thả ra ba viên đông tuyết. Muốn giải quyết chiến đấu, nhất định phải trước tiên đem cái kia kiến chúa xử lý. Vậy cũng chỉ có thể dùng chiêu kia. Ba viên băng tinh đông tuyết hướng về ba phương hướng bay ra. Một đạo hình tròn băng trận từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Vạn băng quyết đệ lục trọng băng tinh cuồng vũ trận, có thể đem trong trận địch nhân kéo vào băng tuyết huyễn cảnh. Kiến chúa hình như phát giác cái gì, quay người liền nghĩ trốn. Tiêu Vũ nhảy lên một cái, tại đỉnh động thôi động trận pháp, kiếm chỉ nhất lên, trận pháp bất ngờ dâng lên. Trong trận bầy kiến tựa như rơi vào vô tận băng ngục. Trong chốc lát, vô số bén nhọn băng tinh từ bốn phương tám hướng điên cuồng bắn ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo lệnh thấu xương hàn ý, những nơi đi qua không khí đều bị đông kết. Băng nhận đụng vào nhau, phát ra chói hai tiếng vang, giống như ác quỷ gào thét. Trong trận khí lưu rối loạn, đem bầy kiến cuốn phải ngã trái ngã phải, căn bản là không có cách đứng vững. Từng con kiến bị băng tinh liên tiếp đông cứng, không thể động đậy. Không bao lâu liền biến thành từng tòa băng điêu. Nhị giai kiến chúa quái khiếu vọt tới trận pháp, liên tục đụng ba lần, cuối cùng là phá cái lỗ hổng. Tiểu Hà theo sát phía sau, một chảo công hướng đối phương sau lưng. Tiêu Vũ hai tay ở phía sau, hai cái cự hình lũ băng xoay tròn lấy phong tới, bạo liệt như lưu tinh. Cái kia kiến chúa né tránh không kịp, bị đánh vội vặn, trùng chân loạn đạp. Tiêu Vũ còn muốn tiến lên, đối phương lại đột nhiên phun ra một dòng nước. Tiêu Vũ dựng thẳng lên băng thuẫn trong nháy mắt bị hòa tan hơn phân nửa. Xì, rồi. Một khắc này Tiêu Vũ hình như nhìn thấy tử vong, cuốn quít sau nhảy. Vừa rồi vị trí phương đã bị đạo kia dòng nước ăn mòn hầu như không còn. Acid for mine. Như thế mạnh tính ăn mòn. Lữ Linh Nhi, Mai Xuân Lan, Lữ Nhị, Mã Tiểu Tuệ lúc này đã đem trong trận pháp con kiến toàn bộ đều chịu hồn một lần. chỉ tìm tới hai cái biến thành con kiến người, một cái là dị sĩ hội, còn có một cái là đoàn làm phim diễn viên Hách Đại Minh. Phía trước diễn qua Thiên Độc Môn gian tế một người. Nhìn xem còn tại cùng kiến chúa chém giết Tiêu Vũ, Lữ Linh Nhi lấy ra một đống hỏa đạn phù, các tỷ bội chúng ta còn sẽ không pháp thuật, trước dùng hỏa đạn phù yểm hộ. Một đám người cầm hỏa đạn phù liền nổ. Ầm ầm rung động. Kiến chúa cho dù tu vi cao, nhưng cũng chịu không nổi. Bị mọi người nổ quái khiếu liên tục. Tiêu Vũ một băng tiễn bắn trúng phần bụng, thấp giọng gào thét, không muốn chết liền đem còn lại tất cả con kiến kêu đến. Ta biết ngươi nghe hiểu được tiếng người, đừng để ta nói lần thứ hai. Tiêu Vũ nói xong liền gia tăng pháp lực. Vạn Thanh một mặt kiêng kỵ nhìn xem đám người này. Cái này yêu thú cấp 2 nếu là đổi lại hắn tới đối phó, khẳng định là không thắng được. Đối phương giáp sát lực phòng ngự nhất định có thể ngăn lại hắn biên đạn. Đoán chừng phải cần 10 cái cấp S dị năng giả mới có thể đối phó nó. Đám này trúc cơ kỳ tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu mặc dù cùng tân thủ giống như, có thể thực lực vẫn phải có. Đây mới là khiến hắn sợ hãi nhất. Một cái có thể bồi dưỡng trúc cơ kỳ tu sĩ mới xuất hiện thế lực. Một khi để trưởng thành, liên cầm cái này nhị giai kiến chúa đến nói, nếu là đám người này dùng thi thể của nó luyện chế pháp khí, ít nhất cũng có thể luyện chế 4-5 bộ. Ít nhất cũng phải là trung phẩm pháp khí. Thần môn tối cường pháp khí cũng chính là một kiện thượng phẩm pháp khí. Nếu là lại để cho đám người này phát triển tiếp, đoán chừng không bao lâu nữa ẩn môn cùng dị sĩ hội cộng lại đều không phải đối thủ của bọn họ. Đến cùng muốn hay không báo cáo? Đương nhiên, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ linh mạch phía trên vọt xuống tới, đối với cái kia kiến chúa đầu liền cắn đi lên. Tiêu Vũ vô ý thức lui lại, làm sao còn có một cái yêu thú cấp 2? Vốn định xuất thủ, Tiểu Ha lại ai đoán một tiếng. Lữ Linh Nhi vung ra ba tấm hỏa đạn phù lớn tiếng hô hào, tướng công né tránh. Tiêu Vũ đưa tay ngăn lại những cái kia phù lục, hai mắt ngơ ngác nhìn hướng cái kia màu đỏ kỳ lính. Vừa định bắt đầu, đối phương lại một cái cắn đứt tay của hắn. Nương tử, không sai được, cái này con kiến tuyệt đối là nương tử hắn Bạch Nguyệt. Hắn chính là có loại cảm giác này. Nhìn thấy đã từng ôn nhu động lòng người người yêu lại biến thành dương nhanh múa vớt con kiến, Tiêu Vũ thế giới phảng phất sụp đổ đồng dạng. Hai mắt trừng lớn, tràn đầy khó có thể tin. Đau lòng vô cùng vươn một cái tay khác sở lấy đối phương cái kia cứng rắn đầu to, đừng sợ, ta tới. Đối phương không nói một lời, chỉ là túi đầu gặm cái kia kiến chỗ não. Lữ Linh Nhi đám người nhìn trước mắt một màn, từng cái cả kinh không nói nên lời. Nhị giai kiến lính tại gặm ăn kiến chúa. Vạn Thanh bất đắc dĩ thở dài, nén bi thương đi. Người một khi biến thành loại quái vật này liền biến không trở về. Đây cũng là ẩn môn cổ kiến, chúng ta dị sĩ hội cũng không có biện pháp giải trừ loại này trạng thái, duy nhất giải pháp chính là tại biến thành con kiến quá trình bên trong tiêm dược tề. Tiêu Vũ không hề bị lay động, một mặt đau lòng sờ lấy Bạch Nguyệt đầu. Trong mắt lộ ra khó mà diễn tả bằng lời yêu thương, còn phải là nương tử của ta. Coi như biến thành con kiến cũng là lợi hại nhất một cái kia. Đừng sợ a, tướng công tới. Ta nói qua, không quản ngươi biến thành bộ dáng gì ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Trong lời nói, cái kia màu đỏ con kiến chậm rãi dừng lại động tác, nhìn hướng Tiêu Vũ lúc to lớn giác hút chậm rãi mở ra. Tựa như nhận lấy kinh hãi đồng dạng, quay người muốn chạy. Tiêu Vũ ôm nàng cái kia như thân cây quái dị cái eo, thân mật vô gian đuốt đối phương xúc tu, không có việc gì, ngươi còn có thể hù đến tướng công ta sao? Ngươi chính là biến thành một đống. Ta làm như thế nào đối với ngươi còn là sẽ làm sao đối với ngươi, ta cũng không phải là những cái kia không biết yêu là vật gì đâu vật. Đừng sợ, một hồi liền tốt. Mai Xuân Lan tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay người nhìn hướng Vạn Thanh nói xong, vị bằng hữu này mời ngươi tránh một chút đi. Vạn Thanh còn muốn nói điều gì, cúi đầu nhìn hướng Tiêu Vũ cùng cái kia con kiến. Không đợi hắn phản ứng lại, Mã Tiểu Tuệ đè xuống đầu của hắn, dán vào mặt của hắn liền tới một tấm hỏa đạn phù. Vạn Thanh lập tức sững sờ. Mã Tiểu Tuệ nét miệng cười, xin lỗi rồi. Ầm ầm. Vạn Thanh tại chỗ bị nổ ngất đi. Lữ Linh Nhi cười xấu xa lấy ra một viên vong ưu đan uy đối phương ăn, thật sự cho rằng chúng ta là đầu đất ta. Ngươi yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ không giết ngươi, giết ngươi khẳng định sẽ đến càng nhiều người, ngươi liền hảo hảo ngủ một giấc. Á lúc này Bạch Nguyệt đã khôi phục bản thân. Nhìn xem đối diện Tiêu Vũ, Bạch Nguyệt nhất thời không biết như thế nào cho phải. Sáu đầu chân con kiến loạn đạp, hai cái xúc tu như roi thép loạn vung, trực tiếp vung đến Tiêu Vũ trên mặt. Muốn mở miệng gọi hắn, lại phát ra một trận côn trùng kêu bang. Tiêu Vũ vô cùng cương triều sờ lấy đầu của đối phương, nhẫn một chút ta, ngươi để cho ta tìm xem từ chỗ nào vào. Chớ lộn xộn, trên chân đều là đâm, chân ta đều đâm thủng. Chương 147, biến thành một đầu to lớn ấu trùng. Chương 147, biến thành một đầu to lớn ấu trùng. Bạch Nguyệt không dám lại cử động, muốn khóc lại khóc không được. Nàng thân thể này, toàn thân bao trùm lấy như chân bén nhọn gai ngược, mỗi một cái gai ngược đều là ngâm kịch độc. Muốn nghĩ thông qua nơi đây linh mạch tu luyện à, chỉ cần thực lực của nàng vượt qua cái kia kiến chúa, nàng liền có thể thoát khỏi đối phương tinh thần gò bó, liền có thể chạy ra bên ngoài tìm Tiêu Vũ đi. Ai biết Tiêu Vũ chưa đến, chỉ là tại lấy thân thể này, lúc tu luyện ý thức của nàng đã từ từ làm mơ hồ. Nếu không phải Tiêu Vũ tới kịp thời, đoán chừng nàng thật sự thành con kiến. Làm Tiêu Vũ cái kia bàn tay ấm áp thả tới nàng cái kia như sắt thép giáp sắc bên trên lúc, Bạch Nguyệt đẩy mặt ủy khuất niết lên miệng. To lớn giáp hút mang theo các loại sắc bén khí quan vệnh lên đến trên trời. Hai cái xúc tu giống roi sắt đồng dạng vừa đi vừa về quất, ủy khuất không còn hình dáng. Muốn hôn Tiêu Vũ, đầu to lớn hàm răng không ngừng khép mở, phát ra mài đao tiếng vang. Bên miệng chảy xuôi màu xanh sẫm axit phò mài, xì xì bốc khói. Sáu đầu mang theo móc câu chân con kiến tựa như bạch tuộc khóa lại Tiêu Vũ. Lữ Nhị đám người giữ im lặng nhìn phía xa hai người, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Lữ Linh Nhi muốn nói lại thôi gãi đầu, nhìn xem Bạch Nguyệt cái kia một thân gai ngược, dừng nói lại muốn, tướng công là thật ngu bức. Hắn cái này đều bên dưới phải đi miệng. Các ngươi nói nếu là Bạch Nguyệt tỷ thật biến thành một đống, tướng công có thể hay không ghét bỏ. Lữ Nhị Mã tiểu tuệ đều không có nói chuyện, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Tiểu thế giới bên trong, hệ thống tiểu muội Lục Mãi Kỳ cả người đều mở bức. Nhìn xem bên ngoài cái kia sáu đầu chân con kiến, lại nhìn xem cùng cái kia lớn con kiến thâm tình ôm hôn Tiêu Vũ. Nàng cảm giác cặp mắt của mình nhận lấy bạo kích. Tiêu Vũ mặt không bao lâu liền bị axit phỏng ăn mòn rơi cảm, giữ tợn đáng sợ. Sát thực không có sợ. Ông cái kia màu đỏ lớn con kiến thì trách kêu lên. Còn lại bốn cái bị đoàn làm phim phái tới nữ diễn viên, lúc này cũng đều nhận lấy cái gì kích thích. Chân Tiểu Mẫn một mặt mờ mịt nhìn hướng mụ mụ nàng Hứa Tuệ Mỹ nói xong, "Mụ mụ, đây là chân ai à?" "Không phải." "Tiêu Vũ cái này cũng được sao? Nếu là mụ mụ biến thành loại này bộ dáng, ba ba sẽ như vậy đối với ngươi sao?" Hứa Tuệ Mỹ không nói gì. Nàng liên không dám nói. Quay đầu nhìn hướng trong chuồng chó Vương Kim Thúy cùng Võ Hồng Nhan, nàng hình như có chút minh bạch nơi này nữ nhân vì cái gì đều sẽ khăng khăng một mực đi theo Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thật giống hắn nói như vậy có thể so với bất kỳ nam nhân nào đều thương bọn họ nữ nhân. "Ngươi nam nhân khẳng định không có ta yêu ngươi, ngươi đi cùng với hắn chỉ là bởi vì thế tục, không phải là bởi vì yêu. Ngươi nam nhân căn bản là không có ta yêu ngươi, hiểu không? Hắn làm không được, ta toàn bộ đều có thể." Hứa Tuệ Mỹ một mặt mở mịt ôm nữ nhi nàng. Mặc dù hai người bọn họ đều đã mang thai, có thể nàng hiện tại hình như cũng có chút không muốn đi. Tiêu Vũ là tu tiên giả, hơn nữa không phải những cái kia sẽ chỉ khoác lác gạt người nam nhân, hắn là thật nguyện ý tại nữ nhân trên người dốc hết vô liếng. Nhìn xem bên ngoài cái kia sáu đầu chân lớn con kiến, Hứa Tuệ Mỹ lòng sinh ghen tị. Khó trách bọn hắn hai cái dám ở toàn cầu phát sóng trực tiếp màn ảnh phía trước làm loại chuyện đó. Nàng biết hắn sẽ không ghét bỏ nàng. Hắn cũng biết nàng biết hắn sẽ không ghét bỏ nàng. Tiêu Vũ cứ như vậy không chút do dự dùng Cửu Dương thần thể trị lên thân thể của đối phương. Một bên Song Bảo Thai tỷ muội Hoa Bất Ngữ cùng Hoa Lộng Nguyệt, hai người nhìn nhau cái vừa ý, lại đồng thời nhìn ra phía ngoài Tiêu Vũ. Ngậm bứt hí mắt. Hoa Lộng Nguyệt vô cùng nhỏ giọng nói xong, "Ngươi nói Tiêu Vũ có phải hay không trang? Hắn là biết Bạch Nguyệt có thể biến trở về đi, cho nên hắn mới như vậy. Nếu là Bạch Nguyệt biến không quay về, Bạch Nguyệt một mực cái dạng này, Tiêu Vũ sẽ còn dạng này đủ tiểu sủng gái sao?" Hoa Bất Ngữ không nói một lời, chỉ là một mực ngậm bứt. Hoa Lộng Nguyệt còn tại bên cạnh nói xong, "Ta cảm thấy hắn khẳng định là đang diễn kịch, hoặc nhiều hoặc ít hắn khẳng định là ghét bỏ, làm sao có thể không chê a? Cái kia sáu đầu trên đùi đều là gai ngược a, hơn nữa Bạch Nguyệt miệng hiện tại trở thành con kiến kìm lớn a, ai ơi, toàn thân đều là gai ngược, trong miệng còn có axit phò mại, hắn cái cầm đều bị ăn mòn không còn còn tại cái kia thân đây. Đoán chừng chờ chút hắn liền phải chạy." Lục Mai Kỳ, Chân Tiểu Mẫn đám người nghe xong đã cảm thấy có đạo lý. Chờ chút Tiêu Vũ khẳng định liền sợ, khẳng định phải chạy. Vừa bắt đầu hắn khẳng định có chút đau lòng Bạch Nguyệt, chờ phía sau hắn khẳng định sẽ ghét bỏ, đây là nhân chi thường tình. Nửa giờ sau, Tiêu Vũ lấy ra ba đầu tất chân cùng sáu cái nền đỏ mặt đen giày cao gót, cầm cái kia sáu đầu chân con kiến liền chụp vào đi lên. Một mặt hưng phấn, Hoa Lộng Nguyệt ấp úng chỉ vào ngón tay, miệng há phải cực lớn, nửa ngày không nói nên lời, chỉ là một mực tại cái kia chỉ vào, hắn. Tiêu Vũ thậm chí còn dùng tay cơ thả lên kinh bạo âm nhạc, cầm lấy một viên hợp hoan đan liền uy cái kia màu đỏ lớn con kiến nuốt vào. Hoa Lộng Nguyệt biểu lộ đều phải nứt ra, ngón tay chỉ đến tựa như chống lúc lắc, hắn. Các ngươi nhìn thấy không? Hắn vừa rồi. Lục Mãi Kỳ lúc này não đã triệt để nhỏ nhặt. Vừa rồi các nàng còn nói Tiêu Vũ sẽ ghét bỏ đối phương à, lúc này Tiêu Vũ đều lên nghiện. Ta thao, đây là một nhân vật đáng kể. Nếu là đổi lại nàng Lục Mãi Kỳ biến thành con kiến, nàng vị hôn phu nguyện ý vì nàng làm loại này chuyện sao? Nữ nhân đều là yêu ganh đua so sánh, hơn nữa ganh đua so sánh phương diện là nam nhân lý giải không được. Muốn hay không trở về thử một lần, để cho Tiêu Vũ đem nàng biến thành một cái lớn con kiến, biến thành một đầu to lớn ấu trùng. Nếu là nàng vị hôn phu dám ghét bỏ nàng, cái kia nàng liền cùng Tiêu Vũ cùng một chỗ. Ân, tìm một cơ hội trở về thử một lần nàng bị hôn phu. Lúc này nàng kỳ thật đều đã đoán được kết cục, nàng bị hôn phu khẳng định sẽ chạy trốn, tuyệt đối sẽ chạy. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Vũ phía trước nói những lời kia hình như thật rất có đạo lý. Tuyệt đại đa số người căn bản không thích chính mình một nửa khác, tất cả mọi người là động vật mà thôi. Chỉ có số người cực ít sẽ vượt qua thế tục, chỉ có vượt qua thế tục mới có thể sinh ra tình yêu chân chính. Nàng bị hôn phu có lẽ căn bản cũng không cần thử. Đúng lúc này, phía ngoài Bạch Nguyệt chậm rãi khôi phục một tia hình người, đầu của nàng chậm rãi thay đổi trở về, tóc cũng dài đi ra, một đôi trùng chân chậm rãi biến trở về trắng nõn hai tay, thân thể chậm rãi khôi phục lại. Tiêu Vũ thấy cảnh này, lập tức hoảng hốt. Đúng không? Hắn còn không có đủ vốn đâu, cái này liền biến trở về tới. Bạch Nguyệt hai mắt đẫm lệ, ôm Tiêu Vũ khóc không còn hình dáng. Ô ô ô. Tướng công ta quá vui vẻ. Ngươi tìm đến ta thực sự quá vui vẻ, ta đều nhớ ngươi mấy ngày nay. Chân ngươi đâm đau sao? Ta cho ngươi xoa xoa đi. Tiêu Vũ hít mắt, một trận phiền muộn nhìn hướng Bạch Nguyệt hai mắt, cái kia, ngươi trước biến trở về đi, ngươi dùng dịch dung thuật biến trở về đi. Bạch Nguyệt lập tức sững sờ, biến trở về đi? Làm cái gì? Tiêu Vũ xúc động vô cùng, âm thanh rất là cấp thiết, ngươi nói biến trở về đi làm cái gì? Nhanh lên biến, không thay đổi ta tức giận. Biến a. Chương 148, miệng nam nhân gạt người quỷ. Chương 148, miệng nam nhân gạt người quỷ. Bạch Nguyệt uống quyết thi triển di hình hóa ảnh, đem hai chân của mình chậm rãi biến trở về đầy gai ngược màu đỏ chân con kiến. Trên cánh tay cái kia tựa như móc câu gai nhọn dữ tợn vô cùng, vốn không muốn tổn thương đến Tiêu Vũ, Tiêu Vũ lại cực kỳ bá đạo dùng bàn tay của mình đặt tại nàng cái kia sắc bén trên mũi nhọn. Lòng bàn tay xuyên qua chân con kiến, tựa như người yêu dắt tay đồng dạng, chảy xuôi máu cùng yêu, Tiêu Vũ hai mắt si mê, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào Bạch Nguyệt cái kia cứng rắn giáp sắc bên trên. Ánh mắt đột biến, hình như có mãnh liệt dung nham tại trong mắt của quận, cái kia điên cuồng ý vị giống như là muốn đem trước mắt màu đỏ con kiến đốt cháy hầu như không còn. Đem người yêu của hắn thiêu đốt hầu như không còn. Bạch Nguyệt vô ý thức túi đầu. Trong lòng có khẩn trương, cũng có bối rối. Mặc dù biết hắn sẽ không ghét bỏ chính mình cái bộ dáng này, có thể con kiến bộ dạng làm loại này chuyện thật có chút. Bạch Nguyệt cái kia màu đỏ con kiến đầu, hiện tại bởi vì hoảng sợ càng thêm thấu đỏ. Hai cái xúc tu như hốt hoảng mai con cái đuôi, tả hữu loạn lắc lư, lại bị Tiêu Vũ vô cùng nhu hòa nắm tại trong lòng bàn tay. Bạch Nguyệt đầy mặt si ngốc ngẩng đầu, hai viên to lớn con kiến mắt kép lóe nhân loại tình yêu nước mắt. Đang điên cuồng màu đỏ bên trên, trong lòng của nàng tràn đầy Tiêu Vũ vô tận sủng ái. Tựa như ngày xuân bên trong ôn nhu nhất gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua nàng cái kia con kiến xác thịt ở dưới mỗi một tấc hình dáng. Trên thế giới lãng mạn nhất lời nói cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không quản ngươi biến thành cái gì, ta đối ngươi yêu cũng sẽ không có một tia suy giảm. Đã từng nàng vẫn cho là những lời này là gạt người, là nam nhân lừa gạt nữ nhân tình cảm nói dối. Bởi vì tuyệt đại đa số nam nhân là thật sự đang gạt người. Đừng nói là biến thành con kiến, cho dù là bọn họ nữ nhân già đi một chút xíu, bọn hắn liền sẽ lánh tầm tân hoan. Tiêu Vũ không giống, nàng thậm chí cảm thấy phải tự mình biến thành một con chó, biến thành một con cá, một đống ra sức, một cái đầy người bọc mũ con góc. Cho dù nàng biến thành một cái nam nhân, Tiêu Vũ đoán chừng cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Hắn nhất định sẽ vì chính mình biến thành nữ nhân. Hắn làm được. Bạch Nguyệt trong con mắt, người yêu Tiêu Vũ thân ảnh chậm rãi phóng to. Chậm rãi phóng to. Bị vô hạn phóng to. Nàng cái kia băng lãnh giáp xác bị tình yêu hỏa diễm thiêu đốt đến hồn phi phách tán. Cho dù có sáu đầu chân con kiến nàng cũng trốn không thoát tình yêu vòng xoáy. Cho dù mở ra đầy gai nhọn hai cánh, nàng cũng không thể chạy trốn. To lớn giáp hút khép khép mở mở, khó mà diễn tả bằng lời trong lòng nàng ái mộ. Phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại một màn kia làm nàng nhớ thương tồn tại. Bạch Nguyệt cái kia to lớn con kiến đầu không tự giác nhếch miệng lên. Cái kia cương triều lại quái dị trùng mặt cười rất là doa người, đủ để hòa tan thế gian băng lãnh nhất băng cứng. Hai cái xúc tu vui mừng vô cùng lung lay, tựa như cái đuôi con chó. Đây cũng không phải là tình yêu, đây là mệnh của nàng. Nàng tất cả, nàng tất cả tất cả. Một lúc lâu sau, Bạch Nguyệt chậm rãi biến trở về chính mình bộ dạng. Ánh mắt đã dung hợp, tâm cũng hòa tan. Nàng cứ như vậy si ngốc nhìn qua Tiêu Vũ, tựa như cái gì đều không trọng yếu. Tướng công, ngươi tiếp xuống muốn làm cái gì? Tiêu Vũ một tay cầm điếu thuốc, một mặt âm trầm cao mày, tiếp xuống ta nếu là không đem cái kia đối với ngươi thả ngôn linh thuật nữ nhân bắt vào tới làm cầu thuần, ta liền suy nghĩ không thông suốt. Lữ Nhị, ngày 11 tháng 11, ngươi vào internet đem tất cả nguồn năng lượng mới rủi tôi điện mua một lần. Ta nhất định phải thẩm phán một nhóm người, dám thừa dịp ta bế quan thời điểm ức hiếp nương tử của ta, ta cần phải giết chết bọn chúng. Tiêu Vũ nói xong liền đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất hôn mê bản thành. Nhìn đối phương cái kia trắng non gò má, Tiêu Vũ ý vị thâm trường nhậu một gói. Lữ Linh Nhi một mặt run rẩy đánh lấy dùng mình, một mặt ta thao. Tiêu Vũ cúi đầu tiến lên, đưa bàn tay đặt tại Vạn Thanh trên đầu rút lấy hồn. Một chút chưa hề biết được tình báo đập vào mí mắt. Hoàng Hạc gia nhập dị sĩ hội, chỉ vì trả thù ẩn môn. Ẩn môn quanh năm suốt tháng chiếm cứ các nơi linh mạch, tham gia vào chính sự, khiến thế giới các quốc gia bất mãn. Nghe đồn ẩn môn tổng cộng 9 cái trúc cơ kỳ, mà ẩn môn tổng đẩy môn chủ thì là tất cả trúc cơ kỳ bên trong người mạnh nhất, cũng là tất cả ẩn môn người nói chuyện. Lấy Võ quốc, Sa quốc, Anh Hoa quốc, Bạch quốc cầm đầu một chút quốc gia liền tổ kiến chính mình người tài ba đội ngũ. Dị sĩ hội, liên minh ạ vẹn chờ một chút, chủ yếu là vì đối phó ẩn môn 9 đại phái uy hiếp. Mà dị sĩ hội bên trong, cấp S dị năng giả tổng cộng 24 người. Nhưng chân chính có thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ vật tay chỉ có 6 người đứng đầu. Còn lại cấp S đều là làm ra vẻ chấp vá đi lên, chỉ là vì uy hiếp ẩn môn. Giống Vạn Thanh hắn cũng chỉ có thể đối phó luyện khí kỳ hậu kỳ tu sĩ. Mà cái kia kêu Tần Băng Lan nữ nhân năm đó chính là dị sĩ hội đứng hàng thứ nhất dị năng giả, cũng bị dị sĩ hội gọi là tối cường tinh thần hệ dị năng. Bởi vì cùng dị sĩ hội cục đặc vụ quan niệm bất hòa, tự lập môn hộ thành lập hòa bình chủ nghĩa tổ chức Dạ Kiêu. Lấy bạo chế bạo là Dạ Kiêu tổ lời răn, bị ẩn môn cùng dị sĩ hội cộng đồng chống lại. Tiêu Vũ túi đầu suy tư, tiếp tục rút ra đối phương ký ức. Trước mắt tu tiên đảo người chủ sự đã biến thành cái này Vạn Thanh, Hoàng Hạc bởi vì che giấu cổ trùng chuyện đoán chừng muốn bị mang đi. Tiếp xuống tu tiên đảo bên trên kịch bản có thể liền muốn thay đổi, đoán chừng sẽ còn phái tới một chút nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu tu tiên đảo bên trên linh mạch, thậm chí sẽ mang một ít động vật tới tiến hành thí nghiệm. Tiêu Vũ nhìn thấy nơi này, như có điều suy nghĩ châm thuốc. Nhìn như vậy lời nói, đem Vạn Thanh biến thành nữ nhân thuần hóa hình như có hơi phiền toái. Vạn Thanh nếu là chết rồi, dị sĩ hội có thể liền sẽ phái bài danh phía trên dị năng giả tới đón quản tu tiên đảo. Chẳng bằng nuôi Vạn Thanh, liền làm chăn heo tính toán. Đối phương nếu là gọi tới nhân viên nghiên cứu khoa học, nếu là có nữ liền nhận đến hắn tiểu thế giới bên trong. Nếu là cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học là nam cũng không sao. Hắn trước thời hạn cho đối phương chuẩn bị mấy bộ nữ nhân nhục thân. Dù sao đã có thể trừ hồn, đem cái khác hồn phách rút đến mới nhục thân bên trong chính là. Miệng nam nhân gạt người quỷ. Vì không cho nam nhân khác lừa hắn, hắn cũng chỉ có thể đem đối phương biến thành nữ nhân. Còn có Tần Băng Lan, Hoàng Hạc, hai cái kia người cho hắn chờ đợi đi. Hoàng Hạc hắn sư tỷ tại ẩn môn đúng không? Hắn tìm cơ hội nhất định phải đi cùng đối phương kết giao một phen. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt nhỏ giọng tới một câu, "Tướng công à, cái kia Tần Băng Lan đoán chừng còn tại trên đảo, chúng ta phía sau nghĩ biện pháp đem nàng dẫn ra à? Thu này ta khẳng định muốn báo." "Đúng rồi tướng công, cái kia người nào?" "Triệu, cái kia Triệu cô nương trước mấy ngày tới tìm ngươi, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi xem một chút nàng." Tiêu Vũ nghe tiếng nhíu mày, Triệu cô nương. Cái nào Triệu cô nương? Bạch Nguyệt muốn nói lại thôi, do dự một chút sau liền lấy điện thoại ra thả lên Tiêu Vũ phòng trực tiếp. Lúc này Tiêu Vũ phòng trực tiếp bên trong cũng không có thả hắn bản thân, cũng không có đặt ở trong nhà dịch dung biến thành Tiêu Vũ Diệp Chỉ Nhu, mà là thả một người dáng dấp mỹ mạo dáng người dẫn lửa đại mỹ nữ. Tiêu Vũ lúc ấy liền hăng hái, ta thao. Đây là cái nào? Dáng dấp thật hăng hái a. Ừm. Kỳ quái, làm sao ta phòng trực tiếp thả những nữ nhân khác làm cái gì, nàng cũng là người xuyên biệt sao? Chương 149, động tâm chim bất động. Chương 149, động tâm chim bất động. Bẹn bẹn nhìn thoáng qua, Tiêu Vũ liền động tâm. Một bộ phát hiện đại lục mới bộ dạng thưởng thức phòng trực tiếp bên trong nữ nhân. Nhìn xem phòng trực tiếp bên trong cái kia hơn 2,000 vạn khán giả, Tiêu Vũ một mặt tán thưởng nhếch lên long vương miệng, ha ha, mỹ nữ này vẫn rất hấp dẫn trong mắt nhà. Nhiều người như vậy nhìn nàng. Nàng chỉ là tại trong nhà trang điểm liền có nhiều như vậy người nhìn nàng, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Cái này muội muội dáng dấp thật hăng hái a, cái này thân cao đều có 1m8 đi. Cái này cũng quá cao chọn lấy, chín đầu thân, siêu mẫu dáng người. Cái này không thể so cái kia Tần Băng Lan chân dài nhiều. Bạch Nguyệt thấy thế, nhỏ giọng thầm thì một câu. Tiêu Vũ vừa bắt đầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Con người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khuyết tán, sau đó đột nhiên rụt lại. Lại lần nữa nhìn hướng phòng trực tiếp bên trong Triệu Phi Nhi, Tiêu Vũ trong nháy mắt tiến vào động tâm chim bất động huyền diệu trạng thái. Ngốc tại chỗ, hai mắt dần dần trừng phải căng tròn. Rất giống hai viên bóng bàn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin cùng mê man. Nhìn xem bôi lên son phấn, phấn trang điểm ngọc diện Triệu Phi Nhi, Tiêu Vũ miệng mở lớn, phản phất muốn đem bất thình lình ta thao cho nuốt vào. Lông mày không bị khống chế thật cao nâng lên, bay đến chân tóc, trên trán nếp nhăn trong nháy mắt vặn trở thành bánh quai trèo. Hai tay vô lực rũ xuống hai bên, ngón tay còn thỉnh thoảng khẽ run. Cả người liền giống bị làm định thân chú đồng dạng, ngơ ngác đâm ở nơi đó, gió thổi qua đến, tóc đều lộn xộn bay múa. Ngại Hà văn hóa là thật có hạn, mộng bức nửa ngày mới nói ra hai chữ, ta thao. Bạch Nguyệt theo sát lấy tới một câu, hiện tại sao? Tiêu Vũ đột nhiên che miệng lại. Nội tâm như sóng to gió lớn đồng dạng cuốn lên một ngọn gió. Yêu vòi rồng. Mai Xuân Lan còn ở bên cạnh phân tích chiến cuộc, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tiềm phục tại trên đảo một đoạn thời gian, hiện tại chúng ta còn không phải vô địch. Chờ tướng công Kim Đan Kỳ chúng ta lại ngả bài cũng không muộn. Một khi tướng công Kim Đan Kỳ, chúng ta cũng đều Kim Đan Kỳ, đến lúc đó liền có thể thu đi tòa này linh mạch, trốn đi muốn làm cái gì thì làm cái đó, chẳng phải sung sướng. Vạn Thanh đã ăn bong lưu đan, đoán chừng tỉnh lại sẽ tưởng rằng ẩn môn ra tay, cũng chính là nói Tần Băng Lan hiện tại đối với chúng ta uy hiếp là lớn nhất, nàng không có khả năng không điều tra chúng ta. Mai Xuân Lan vẻ mặt thành thật nói xong, hoàn toàn không có chú ý tới đã bắt đầu loay hoay đầu loại hình Tiêu Vũ. Nữ nhân kia tam thành cũng là vì linh mạch tới, chúng ta chỉ cần tìm một cơ hội ở trên đảo cái nào đó dưới mặt đất dẫn phát bạo tạc, tỷ lệ lớn có thể đem nàng dẫn ra, đến lúc đó đem nàng nắm lấy, trực tiếp khống chế Dạ Tiêu Tổ, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Ổn thỏa lý do, tướng công mấy ngày nay trước tiên có thể đi đại lục đem chúng ta để ý người nhà đều mang về, Lữ Nhị không phải vẫn muốn đem Lữ Nhi nàng mang đến sao? Bạch Nguyệt đâu? Đúng lúc này, Tiêu Vũ đưa tay liền đem tất cả mọi người nhận đến tiểu thế giới bên trong. Mình ngồi ở tiểu thế giới trước gương liền sửa sang lại y phục. Bạch Nguyệt thấy thế cuốn quýt tiến lên giúp Tiêu Vũ trang phục, tướng công ngươi phải đem tóc làm một chút, khí chất phương diện chủ yếu nhìn xem loại hình a. Y phục ngươi cũng đổi, ngươi cái này thân quá xấu. Tiêu Vũ trải qua Bạch Nguyệt một phen trang phục triệt để thay đổi cái dạng. Dắt lấy Vạn Thanh chân lại lần nữa về tới phía trước đường hầm về sau, Tiêu Vũ liền nhìn thấy tại động khẩu chờ lấy Triệu Vi Dân. Dùng thân thức đem tất cả mọi người chân choáng uy bên dưới vong ưu đan về sau, Tiêu Vũ thấp giọng hô hào, ta dạy cho ngươi một môn di hình hoán ảnh pháp thuật, tiếp xuống ngươi liền dịch dung thành người khác bộ dáng ẩn nút đến dị sĩ hội, ngươi chỉ có một cái nhiệm vụ, một khi có cấp S dị năng giả tới trên đảo, trước thời hạn nói cho ta. Tiêu Vũ nghĩ đến lại cầm một kiện túi chứa vật đi ra. Nơi này có một bình đan dược, linh thạch, công pháp còn có mã số của ta, nếu như làm tốt chờ bản tọa kết đan sau giúp ngươi luyện chế thọ nguyên đan cũng là có khả năng. Triệu Vi Dân túi đầu ô quyền, ba lần ân cứu mạng không thể báo đáp, cái mạng này sau này sẽ là ân công. Tiêu Vũ đem đồ vật cho đến đối phương sau liền đi. Một đường né tránh camera, lại lần nữa trở lại chỗ ở lúc. Trong phòng ngủ luyện công Diệp Chỉ Nhu đột nhiên giật mình, "Thương công, Bạch Nguyệt tỷ tìm tới đây." Tiêu Vũ nhẹ nhàng điểm một cái, Diệp Chỉ Nhu liền biến trở về chính mình bộ dạng. Thả ra Lữ Nhị, Bạch Nguyệt hai người về sau, Tiêu Vũ nhẹ giọng hô hào, hết thảy như cũ, cái gì cũng không xảy ra. Đoán chừng ngày mai đoàn làm phim tiết mục liền sẽ phát sinh thay đổi, hẳn là sẽ đổi đạo diễn, chúng ta cái gì cũng không biết liền xong rồi. Tiêu Vũ nói xong liền xoay người nhìn về phía Triệu Phi Nhi trụ sở. Một mặt kích động, nguyên bản còn lo lắng sẽ bị Triệu Phi Nhi cướp đi sủng hạnh Bạch Nguyệt, đi ngang qua chuyện vừa rồi về sau, nàng đã cái gì đều không muốn quản. Cho dù Tiêu Vũ nói muốn đem mẹ nàng chụp tới, nàng đều không muốn quản. Lữ Nhị không phải muốn đem nàng cùng Lý Vân Mã sinh nữ nhi mang đến sao? Còn có Mai Xuân Lan, nàng muốn đem nàng hai cái tôn nữ Hải Trân Châu cùng Hải San Hô mang đến. Vương Kim Thúy cùng Võ Hồng Nhan vốn chính là quan hệ mẹ chồng nàng dâu, hiện tại hai người trải qua mấy lần cãi lộn, hình như lẫn nhau hiểu được không ít, đều nghĩ đến làm sao tranh thủ tình cảm. Đám nữ nhân này cũng bắt đầu kéo bè kết phái, nàng có phải hay không cũng phải tìm mấy người tới. Tính toán, quản các nàng làm cái gì? Tiêu Vũ tìm những nữ nhân khác nhiều lắm là bởi vì luyện công, nhiều lắm là bởi vì muốn chơi. Nam Hải Tử chính là ham chơi, không phải rất bình thường sao? Hắn thích nhất khẳng định là nàng Bạch Nguyệt. Đúng, căn bản cũng không cần lo lắng. Bạch Nguyệt vui vẻ ra mặt, giống như trước kia cầm lấy chổi quét dọn lên vệ sinh. Tâm tình thật tốt Bạch Nguyệt, tại kho tủ nhìn thấy Trương Hiểu Nhã sau một mặt ân cần nết miệng cười. Hình như lập tức liền muốn đổi đạo diễn, như vậy nói cách khác phía sau liền không dễ giết người. Cái kia Lục Ngãi Kỳ những nữ nhân kia. Đúng lúc này, phía ngoài Tiêu Vũ đã bắt đầu diễn kịch giết người. Dịch Dung thành Lục Ngãi Kỳ, Trần Tiểu Mẫn đám người Mã Tiểu Thuệ mấy người đang kêu khóc muốn chạy. Chạy đến cửa chính camera phía trước, liền bị Tiêu Vũ một đao cho chém. A a a, giết người, cứu mạng a. Tiểu thế giới bên trong, Lục Ngãi Kỳ một mặt khó nhịn nhìn xem phía ngoài tiết mục, lần này Tiêu Vũ hẳn là muốn đem các nàng năm cái nuốt cả đời. Hình như cũng không cảm thấy sợ hãi. Hình như cho tới bây giờ, Tiêu Vũ cũng không có tổn thương qua các nàng năm cái. Giải quyết xong nỗi lo về sau, Tiêu Vũ làm bộ kẹp lấy camera thị giác đốt thi thể thật sự là không có ý nghĩa, ta chán ghét nhất không phối hợp nữ nhân, chết chưa hết tội. Ha ha, dù sao cũng là hệ thống cho, chết thì chết, còn dám cắn ta. Cái kia toàn bộ cho ta đi chết đi. Trợ lý bạn trường tình thấy cảnh này, đầy mặt sụp đổ ngồi bệnh xuống trên mặt đất, lao bà hắn Lạc Thủy Tiên bờ môi ảm đạm. Muốn cho Hoàng Hạc gọi điện thoại, lại không người nghe. Sao lại thế? Tiêu Vũ làm sao lại không hiểu sao giết người? Mấy cái kia cô nương. Lạc Thủy Tiên nắm chặt song quyền, Hứa Tuệ Mỹ thế nhưng là nàng quê mật. Nàng khuê mật cùng nữ nhi nàng Trần Tiểu Mẫn cứ thế mà chết đi. Phòng trực tiếp bên trong bởi vì Tiêu Vũ xuất hiện nhân khí lại lần nữa tăng lên. Nhật Trạch đưa ra lễ vật chi vương cạn nhị bản. Giang Nam Lưu Ly sắp đưa ra mạ giờ dạ tỷ một chiếc. Quỷ đồ thích thích mâu hao đưa ra máy bay lớn. Ha ha, Tiêu Thiên Đế tại trong nhà chơi thoải mái đi mấy ngày nay. Làm sao còn giết lên người đến? Không biết à, đoán chừng những cái tiên nữ diễn viên không chịu nổi cố ý khích giận hắn à, dù sao các nàng cũng sẽ giả chết, đều là diễn kịch. Tiêu Thiên Đế hình như muốn đi tìm Triệu Phi Nhi, ta thao. Càng âm tới rồi. Chương 150, hỏi thế gian tình là gì? Chương 150, hỏi thế gian tình là gì? Tiêu Vũ quay đầu nhìn hướng Triệu Phi Nhi nơi ở, ánh mắt đột nhiên trở nên khẩn trương, tâm loạn như ma. Trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy đối phương bộ dáng. Ta gọi Triệu Phi Cơ, ngươi gọi cái gì a? Chúng ta tạm dịch đường kỳ thật cũng không có thảm như vậy. Ngươi ăn cơm sao? Ta mang cho ngươi bánh bao, bánh đậu nhân bánh. Nguyên bản đã bị nhị đệ khống chế lại đại nao Tiêu Vũ đột nhiên nắm chặt song quyền. Tiêu Vũ, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ngươi làm sao có thể khinh nhờn người khác đối ngươi yêu? Ngươi nếu là cái gì đều không quản cái gì đều không để ý, trực tiếp chạy đến đối phương trước mặt cùng nàng nói một câu ta nguyện ý vậy hắn cùng những cái kia gạt người tình cảm cặn bã nam khác nhau ở chỗ nào? Nhớ rõ ràng, là nhân gia trước thích ngươi. Nàng vì ngươi từ bỏ tất cả, ngươi không thể như thế tổn thương nàng tự tôn. Ngươi nếu là vẹn vẹn bởi vì nàng tướng mạo mà đồng ý, vậy ngươi tính là gì nam nhân? Có thể rốt cuộc muốn làm sao chiếu cố đối phương tự tôn? Tiêu Vũ nội tâm chậm rãi bình phục xuống, hít sâu một hơi, đứng tại Triệu Phi Nhi cửa ra vào chậm chạp không dám gõ cửa. Hoàn toàn không biết, lúc này trong phòng Triệu Phi Nhi đã thấy phòng trực tiếp bên trong đạo kia chờ đợi đã lâu thân ảnh. Những ngày gần đây, nàng gần như mỗi ngày đều đi Tiêu Vũ cửa nhà thổ lộ. Đối phương mỗi lần đều không có thấy nàng. Cứ như vậy như cái người dưng. Cho dù nàng khóc lóc hô hào đi chết, đối phương cũng không có thấy nàng. Ngẩng đầu nhìn một cái trên xà nhà lụa trắng. Kỳ thật hai ngày này nàng thật có chút muốn chết. Cũng không biết ngày nào sẽ từ bỏ, nàng thật sự không biết. Lúc này phòng trực tiếp bên trong Tiêu Vũ hình như nghĩ đến cái gì, về đến trong nhà liền đổi lên bạch nguyệt y phục. Không thể như thế nông cạn đi gặp nàng. Thử nghĩ một chút, đối phương vì hắn, từ bỏ thân tình, hữu nghị, tình yêu, từ bỏ nhân cách, nhục thân, linh hồn. Hắn Tiêu Vũ nếu như cứ như vậy đi, cái kia không quản nói cái gì đều lộ ra không đủ chân tâm. Hắn không phải hạ thể suy nghĩ động vật. Hắn ngày bình thường tìm nữ nhân, đại đa số đều là bởi vì muốn cùng các nàng kết giao bằng hữu. Ân. Bởi vì những nữ nhân kia nam nhân không yêu các nàng như vậy, hắn chỉ là không muốn bạn tốt của hắn thống khổ cả một đời. Cho nên hắn mới làm trái chính mình ý nguyện cùng Lương Chi đi cùng những cái kia bạn tốt kết giao. Hắn chỉ là muốn làm người bạn đường của phụ nữ. Hắn chỉ là muốn làm thiếu nữ, phụ nữ, trẻ nữ, thủ nữ chờ tất cả nữ nhân bạn tốt, hắn có lỗi gì? Có thể Triệu Phi Nhi khác biệt. Nàng không phải muốn cùng hắn làm bạn tốt, nàng là muốn làm bạn gái hắn. Hắn nhất định phải làm những gì, không thể cứ như vậy đi gặp nàng. Hắn Tiêu Vũ mặc dù đê tiện, thế nhưng tuyệt đối sẽ không trả đạp người khác đối hắn yêu. Tiêu Vũ vụng về đổi lại một đầu váy dài, mặc vào không vừa chân giày cao gót. Ngồi ở trước gương đồng bôi lên son phấn. Nhìn xem trong gương đồng chính mình bộ kia buồn cười bộ dạng, một nhóm không hiểu nước mắt chói mắt mà ra. Trong gương chính mình thật là xấu xí. Triệu Phi Nhi đến cùng là trả giá bao lớn cố gắng mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu thế giới bên trong, Diệp Chỉ Nhu thấp giọng nói, nàng mấy ngày nay, mỗi ngày đều tới cửa ra vào cùng tướng công thổ lộ a, ta rất sợ hãi nhà, ta căn bản không dám đi ra ngoài a. Đến mấy lần nàng đều phải đâm chết tại cửa ra vào đây. Nói cái gì nếu là không thể cùng tướng công cùng một chỗ, nàng chết không nhắm mắt. Tiêu Vũ một mặt vụng về mang theo châm gài tóc, vụng về tựa như một cái yêu đương tân thủ. Hắn chưa từng có nghĩ qua trang điểm khó như vậy. Đổi vị suy nghĩ một chút, hắn rất khó tưởng tượng đối phương đến cùng là thế nào tới. Nhất định phải bận tâm một chút đối phương cảm thụ. Coi hắn lấy một bộ bất nam bất nữ bộ dạng xuất hiện lần nữa tại phòng trực tiếp thời điểm, phòng trực tiếp bên trong nguyên bản còn tại cho Triệu Phi Nhi quét lễ vật thành đô các đại lao. Nhao nhao nín thở, dừng lại mưa đạn. Lúc này ở trong phòng chậm rãi đứng đến trên ghế Triệu Phi Nhi, đã không có nhìn phòng trực tiếp. Nàng cho rằng Tiêu Vũ là thật muốn tách rời khỏi nàng. Rõ ràng đã đi tới nàng cửa ra vào, nhưng lại vội vàng rời đi. Có lẽ nàng thật sự đáng chết đi. Triệu Phi Nhi hai tay lôi kéo lụa trắng, dưng dưng nhìn hướng thế giới một lần cuối cùng. Nàng không trách hắn chôn tránh nàng. Nàng chỉ trách chính nàng không đủ đẹp, chỉ tự trách mình sinh ra không phải một cái nữ nhân, chỉ tự trách mình vì cái gì như thế không có tiền đồ. Rõ ràng đều đã hạ quyết tâm một mực cùng hắn thổ lộ, làm sao lúc này mới mấy ngày liền nghĩ chết rồi? Ngươi dũng khí đâu? Ngươi liền chết còn không sợ, ngươi sợ cái gì a? Nước mắt chói mắt mà ra, chính là ủy khuất. Ủy khuất muốn chết. Nhưng làm nàng đem đầu đưa đến lụa trắng bên trong một khắc này, cửa phòng lại bị một cái bất nam bất nữ ra hỏa cho đạp ra. Tiêu Vũ trộm qua thần thức nhìn thấy đối phương muốn thắt cổ về sau, trang không có vẽ xong liền chạy tới. Nhìn đứng ở trên ghế đầu khóc mắt đỏ Triệu Phi Nhi, Tiêu Vũ thở hổn hển. Triệu Phi Nhi nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, lòng bàn chân một trận như nhũn ra. Tiêu Vũ không nói hai lời, rời lên một cái khác ghế, vung ra một cái khác đầu lụa trắng liền treo ở trên xà nhà. Cứ như vậy cùng Triệu Phi Nhi dán mặt đứng chung với nhau, thật xin lỗi. Ta phụ lòng ngươi yêu, hiện tại ta đến, ngươi nguyện ý làm nương tử của ta sao? Thân yêu Phi Nhi cô nương, đừng chết, ngươi chết ta sẽ khó chịu, nếu quả thật muốn thắt cổ, vậy ta bồi ngươi treo một hồi chúng ta xuống được chứ? Tiêu Vũ trực tiếp đem đầu đưa đến lụa trắng bên trong, một mặt ôn nhu mà cười cười, ngoan rồi. Triệu Phi Nhi có chút miệng mở rộng, nguyên bản linh động hai mắt giờ phút này bịt kín một tầng óng ánh sương mù. Lông mi bên trên mang theo mấy giọt nước mắt, theo nàng nhẹ nhàng chớp mắt động tác, lung lay sắp đổ. Đột nhiên đem đầu nghiêng về một bên, hai hàng nhiệt lệ chói mắt mà ra. Bá đạo nước mắt giống như vỡ đê, khó mà ngăn lại. Hai má nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, giống như là bị hại xấu hổ cùng cảm động cùng nhau nhiễm lên sát thái. Bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, hình như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng hai tay không tự giác níu lấy lụa trắng, thân thể cũng run nhẹ nhẹ. Cái kia cố nén nhưng vẫn là lăn xuống nước mắt, theo trắng non gò má trượt xuống, nhỏ tại trên vạt áo, nhân ra một mảnh nhỏ vết ướt. Không biết như thế nào mở miệng, bờ môi nửa tấm, lại bị Tiêu Vũ bá đạo hôn, khó mà chạy trốn. Triệu Phi Nhi bị khuất khóc ra tiếng, cùng loạn kêu khóc phảng phất ẩn chứa vô số gian nan vất vả. Bể nát tâm hóa thành bể tình tại trên mặt nàng chảy xuôi tên là nước mắt đổ vật. Hai người trên cổ lụa trắng tả hữu lắc, tựa như tình yêu áo cưới tại đi lại đu dây. Hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyện sống chết. Nàng không có nói chuyện, chỉ là ở trên tay hắn gào khóc, ủy khuất như cái hài tử. Tiêu Vũ mặt lộ khó nhịn, cương chiều sờ lấy đầu của đối phương, thật xin lỗi, ta suýt nữa phụ lòng ngươi yêu, ngươi rất dũng cảm. Triệu Phi Nhi ủy khuất ba ba lau nước mắt, vì cùng với ngươi, ta còn có thể càng dũng cảm một chút. Đời này ta làm qua dũng cảm nhất chuyện chính là nói với ngươi, ta yêu ngươi. Tối nay chớ đi lưu lại bồi ta được chứ? Tiêu Vũ đem ôm vào trong ngực, coi như ngươi đuổi ta đi ta cũng sẽ không đi, về sau đều không đi. Triệu Phi Nhi cười gật lệ, vậy ngươi gọi ta nương tử. Nương tử. Lớn tiếng chút. Tiêu Vũ hít sâu một hơi, nhìn trời hô to, nương tử, nương tử. Triệu Phi Nhi là nương tử của ta. Chương 151, ta không phải đồng tính luyến ái, chỉ là người ta thích trùng hợp là cái nam nhân. Chương 151, ta không phải đồng tính luyến ái, chỉ là người ta thích trùng hợp là cái nam nhân. Nước mắt vỡ đê sau là ngăn không được. Đêm đó đèn rất sớm liền thổi tắt. Phòng trực tiếp bên trong hình ảnh cũng lại lần nữa bị cắt thành quảng cáo. Lần này phòng trực tiếp cắt màn hình để một đám fans hâm mộ nữ triệt để phá phòng. Sẽ không, Tiêu ca ca sẽ không làm như thế. Cái này nhất định là tiết mục hiệu quả, cái này nhất định là tiết mục hiệu quả. Đoàn làm phim biết bọn hắn cái gì cũng không làm cho nên cố ý cắt quảng cáo lừa dối chúng ta. Tiêu ca ca sẽ không như thế đối với chúng ta, Tiêu ca ca thế nhưng là chúng ta nam thần A. Này hết thảy đều là giả dối, không có khả năng A. Đáng ghét A. Triệu Phi Nhi ngươi cái tử nhân yêu. Thối tạp chúng ta hận ngươi cả một đời. Trên giường, Tiêu Vũ một tay ôm đã bị Cửu Dương thần thể triệt để biến thành nữ tử Triệu Phi Nhi, không thèm để ý chút nào hút thuốc. Hai người nhìn hướng phòng trực tiếp bên trong ác ngữ bình bình, thần sắc khác nhau. Tiêu Vũ đem trong tay khói đưa cho Triệu Phi Nhi, Triệu Phi Nhi đỏ mặt nhìn hướng Tiêu Vũ. Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ không chút do dự kẹp ở đầu ngón tay, sâu sắc hút vào một ngụm, khói vào phế phủ say mê bản thân. Nhi có tin hương vị là như vậy để người si mê, tựa hồ có thể quên tất cả phiền não. Nhưng bây giờ nàng không nghĩ, bởi vì nàng là một cái nữ nhân chân chính. Nàng thật tốt vui vẻ, thật vui vẻ. Rút đi, không có chuyện gì, ta không chê ngươi. Tiêu Vũ nói xong đem cái kia khói thả tới đối phương trong miệng, chính mình lại đốt một cái hoàn toàn mới. Triệu Phi Nhi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ba lần ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vũ, cuối cùng lại đem ánh mắt nhìn hướng phòng trực tiếp bên trong những cái kia bình luận. Một cái thuốc lá vào cổ họng, khó mà tiêu tan yêu để cho nàng tâm lại lần nữa bóp méo. Loại cảm giác này nàng nói không ra, rõ ràng Tiêu Vũ không có tiếp nhận nàng thời điểm, nàng không sợ hãi. Làm sao đối phương tiếp thu nàng về sau, nàng ngược lại sẽ sợ chứ? Chuẩn xác mà nói là sợ hãi. Một người thời điểm nàng cái gì đều không quan trọng, chết sống đều không quan trọng. Có lẽ là sợ hai Tiêu Vũ bị người tổn thương đi. Hắn làm như thế, người khác sẽ thấy thế nào hắn? Cho dù nàng Triệu Phi Nhi lại bị khúc cầu toàn, cho dù nàng hiện tại đã là một cái nữ nhân chân chính, có thể tại đại chúng trong mắt, nàng cùng đối phương vẫn là cấm kỵ chi ái. Nàng tại đem hắn kéo vào thâm viên. Cho dù nàng không nghĩ ích kỷ, có thể nàng vẫn là ích kỷ. Mặc dù không phải tự phát tính, nhưng vẫn là để cho hắn bị người lên án. Người của toàn thế giới đều sẽ nói hắn có bệnh. Triệu Phi Nhi vô ý thức cúi đầu, muốn mở miệng lại không biết muốn nói gì. Nàng cũng hy vọng có người chúc phúc tình yêu của mình, ít nhất tất cả mọi người đừng như vậy tổn thương nàng người yêu. Tiêu Vũ đem ôm vào trong ngực, mang theo đối phương ngồi xuống đỉnh viện bên trong camera phía trước. Triệu Phi Nhi đỏ mặt, không dám nhìn màn ảnh. Nàng không biết Tiêu Vũ mang nàng tới đây làm cái gì. Toàn thế giới đều đang nhìn, hắn không phải biết này hết thảy đều là giả dối sao? Rõ ràng toàn thế giới đều đang nhìn, hắn làm sao còn? Tiêu Vũ tiếp nhận Triệu Phi Nhi trong miệng còn lại nửa cái khói nhẹ giọng cười, về sau ngươi chỉ có thể rút nửa chi, mặt khác nửa chi cho ta. Không cần như vậy xoắn xuýt, ta tất nhiên tiếp thu ngươi tự nhiên sẽ tám nhấc đại tiểu với ngươi, ta sẽ dắt ngươi tay cho cha mẹ của ngươi mời rượu, cưới hỏi đàng hoàng. Ngươi bởi vì thiên độc môn độc biến thành cái bộ dáng này cũng không cần nghĩ quẩn, ngươi là một người bình thường, ngươi không phải loại kia biến thái. Triệu Phi Nhi sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn hướng nơi xa hoa cỏ, ta không phải biến thái, ta không phải đồng tính luyến ái, chỉ là người ta thích trùng hợp là cái nam nhân mà thôi. Tiêu Vũ gật đầu, ý vị thâm trường lấy xuống một đóa hoa cắm đến đối phương bên hai, khác phái yêu, đồng tính luyến ái, hiện tính yêu vấn đề này lúc ta đến trường có cái cô nương dạy qua ta, nàng cùng ta nói chân chính quyết định người có phải là biến thái hạch tâm yếu tố không phải xu hướng tình dục, mà là dục vọng lấy hướng. Khác phái yêu là ưa thích khác phái, đồng tính là ưa thích đồng tính, mà hiện tính yêu thì càng thêm rộng rãi, nam nữ hắn đều ưa thích. Tựa như rất nhiều hoàng đế tài phiệt, bọn hắn từng cái đều là hiện tình yêu, thế nhưng bọn hắn ưa thích rất nhiều đều là dục vọng tính chất, cũng chính là vui đùa, đây mới thực sự là biến thái. Ngươi không giống. Tiêu Vũ cố ý gần sát camera một góc, thâm tình ôm đối phương, vô cùng dịu dàng tại bên tai nàng nói xong. Có vài nữ nhân sẽ thích nữ nhân, thì ẩn chứa trong đó sinh mệnh ý nghĩa người bình thường là sẽ không lý giải, bọn hắn cũng không tiện đi tìm hiểu, bởi vì bọn họ cảm thấy đó là cấm kỵ, thế nhưng ta không giống, chỉ cần ngươi chân tâm yêu ta, cho dù là để người dẫn đến tử vong độc dược, ta cũng sẽ một uống mà xuống. Có chút nam nhân sở dĩ ưa thích nam nhân, đó là bởi vì hắn tại trong xương cho rằng chính mình là nữ nhân, hắn bản thân giới tính đã đoán được vấn đề, nữ nhân cũng giống như vậy. Đây chỉ là loại tình huống thứ nhất. Loại thứ hai ưa thích nam nhân đâu, là do hắn tổng hợp gen cùng hoàn cảnh đưa đến, ví dụ như từ nhỏ thiếu tình thương của cha nam nhân, nhát gan sợ phiền phức hướng nội, một khi có một cái uy mãnh bá đạo hảo ca ca xuất hiện, chỉ cần một lần hắn liền sẽ mê luyến loại kia được bảo hộ cảm giác. Loại thứ ba thì là bị vật lý thủ đoạn cưỡng ép cuốn quăng. Loại thứ tư thì là ta vừa bắt đầu nói loại kia. Hoàng đế quyền quý ưa thích nuôi nam sủng, chỉ là bởi vì đơn thuần tâm lý biến thái, bởi vì nữ nhân hắn đã chơi chán. Loại thứ năm thì là loại kia ưa thích dầu mỡ đại thúc cùng bắp thịt mánh nam sinh lý tính biến thái người, loại kia mới thật sự là trên ý nghĩa chết biến thái, bất quá cũng cùng bọn hắn ghen có quan hệ, có chút vẫn là di truyền. Tiêu Vũ tựa như một cái thiện ở dạy bảo nghệ thuật đại sư, chu đáo vô cùng khai thông Triệu Phi Nhi lộn xộn nội tâm. Triệu Phi Nhi trong lòng lửa nóng, gia hỏa này vậy mà tại toàn cầu phát sóng trực tiếp trước mặt nói loại lời này nói nghiêm túc như vậy. Hắn thực sự là. Bất quá Tiêu Vũ nói những lời này, cho dù là nàng Triệu Phi Nhi cũng chưa từng có nghiên cứu qua. Nàng chỉ là đơn thuần cho rằng, người khác nói nàng có bệnh nàng liền thật sự có bệnh. Đến mức là bệnh gì, nàng thật đúng là không có thâm nhập hiểu qua. Đang lúc Triệu Phi Nhi không hiểu thời điểm, Tiêu Vũ nhẹ giọng tại bên tai nàng nói một câu, ngươi không phải đồng tính luyến ái, ngươi chỉ là hiện tình yêu, bởi vì ngươi tại nhận biết ta phía trước, ngươi còn có khác đạo lữ à. Triệu Phi Nhi vô ý thức ngẩng đầu, nàng phía trước xác thực nói qua mấy lần yêu đương, hơn nữa còn kết hôn. Tiêu Vũ khẽ miệng nâng lên, mặt lộ suy tư, tại cố hương của ta có rất nhiều tâm địa thiện lương nổi danh nhân vật đều là hiện tình yêu, ví dụ như một vị nào đó họ Trương ca ca. Bọn hắn yêu là vượt qua thời đại, vượt qua giống loài, vượt qua thế tục bên trên cứu cực chi ái, cho dù là bọn hắn đạo lữ cũng khó mà chịu được loại kia cực hạn yêu quý. Tại ngươi biết ta phía trước, ngươi cùng rất nhiều khác phái từng có tiếp xúc, từng có tình yêu, có thể ngươi quay đầu lại phát hiện những nữ nhân kia cùng ngươi linh hồn là không xứng đôi. Không quản là sinh hoạt lý niệm vẫn là hứng thú yêu thích, tất cả các ngươi đều là không giống, thật giống như hai cái giống loài. Loại này quan hệ để cho người thống khổ. Cho nên ngươi tại quen biết ta cái này cùng ngươi linh hồn xứng đôi người về sau, ngươi sẽ say mê ta. Triệu Phi Nhi muốn nói lại thôi lôi kéo tay của hắn, ngươi liền không sợ người khác chê cười ngươi sao? Tiêu Vũ ngạo nghễ lắc đầu, một đám liền yêu đều không có làm rõ ràng giá hỏa trò cười ta. Để cho bọn họ cười à, người ta yêu nhau vẹn vẹn bởi vì linh hồn xứng đôi, không có bất kỳ cái gì nhục dục ảnh hưởng, như thế vẫn chưa đủ thuần sao? Tiêu Vũ đem đầu tựa vào trán của đối phương bên trên, âm thanh cố ý kêu rất lớn, cho dù toàn tông cửa khắp thiên hạ đều cười nhạo ta, ta cũng muốn đang tại khắp thiên hạ mặt nói một câu. Ta yêu ngươi. Chương 152, hợp lực không phải đều là bình thường nhất một nhóm người sao? Chương 152, hợp lực không phải đều là bình thường nhất một nhóm người sao? Triệu Phi Nhi nhất thời không biết muốn nói gì. Cái gì khác phái yêu hiện tình yêu, hắn nói những cái kia nàng căn bản là không hiểu, cũng chưa từng có tiếp xúc qua. Cho dù lại không hiểu, nàng cũng biết Tiêu Vũ là đang an ủi nàng, tại khuyên bảo nàng. Cảm động nước mắt lại lần nữa vỡ đê, nhưng lúc này đây nước mắt còn không có chưa xuống, người kia liền lại lần nữa bá đạo hôn tới. Bá đạo đem tay của nàng đè lên tường, không thèm nói đạo lý làm toàn thế giới mặt biểu đạt hắn cái kia lửa nóng yêu. Đột nhiên xảy ra một màn, để cho nàng tâm loạn như ma. Không tốt. Mụ mụ nàng còn tại nhìn xem. Cả nhà của nàng, bạn học của nàng, nàng đồng sự, còn có nàng vợ trước người một nhà đều đang nhìn nàng, á không hiểu sao khủng hoảng để cho nàng như cái mai con đi lạc, muốn né tránh lại khó mà bước ra. Triệu Phi Nhi vợ trước đương nhiệm trợ phu, một người trốn tại nhà vệ sinh nhìn xem phòng trực tiếp bên trong Triệu Phi Nhi, âm thầm chạy xuống không biết tên nước mắt. Lại lần nữa nhìn hướng Tiêu Vũ lúc, nam nhân kia ghen ghét hoàn toàn thay đổi, đáng ghét. Năm đó ta thật sự là mắt mù. Rõ ràng Phi Nhi nàng mới là đẹp nhất một cái kia, ta làm sao liền không nhìn thấy, ta làm sao liền không nhìn thấy à? Ta hận a, ta thật hận nha. Vượt qua nhục dục bên trên cứu cực chi ái, động tâm chim bất động thuần yêu a. Vì cái gì bỏ lỡ cơ hội? Vì cái gì ta hiện tại mới tỉnh ngộ tới? Ta đến cùng là vì yêu nữ nhân này mới cùng với nàng, còn là bởi vì ta chỉ là muốn tìm người kết hôn. Còn là bởi vì tất cả mọi người kết hôn, ta cũng muốn ta cũng phải kết hôn, cho nên ta mới kết hôn. Ô, đáng ghét, đáng giận. Triệu Phi Nhi vợ trước thì một người tại phòng ngủ nhìn xem phòng trực tiếp bên trong Tiêu Vũ, đầy mặt không cam lòng cắn móng tay. Cùng tuyệt đại đa số nam nhân khác biệt, nữ nhân ly hôn sau vui vẻ nhất sự tình chính là hy vọng tiền nhiệm của mình trôi qua rất thảm. Chỉ có tiền nhiệm trôi qua thảm, nàng mới có thể yên tâm thoải mái cho rằng năm đó ly hôn là sáng suốt. Năm đó trôi qua không tốt đều là bởi vì nàng tiền nhiệm bất lực. Nhưng bây giờ, Triệu Phi Nhi nhảy lên trở thành toàn cầu nổi danh nhất đại hồng nhân. Trước mắt tại toàn cầu fans hâm mộ số lượng đã vượt qua Bạch Nguyệt, không thua kém Tiêu Vũ. Hơn nữa Tiêu Vũ hiện tại vẫn là công ty độ độ điệu lão tổng, một khi hai người kết thúc kế hoạch bình thường trở lại sinh hoạt, Triệu Phi Nhi chính là nhà giàu nhất phu nhân. Trực tiếp cùng nàng cái này vợ trước kéo ra tài phú chiến lệnh, mười cuộc đời cũng không sánh nổi cái chủng loại kia. Mẹ hắn, Triệu Phi cơ ngươi thật là thiện, vì trôi qua so với ta tốt người tởm mở thật là tuyệt. Ta cũng không tin ngươi có thể một mực như thế bản lĩnh, chờ tương lai Bạch Nguyệt sinh hải tử ngươi không sinh ra đến, sớm muộn cũng có một ngày Tiêu Vũ sẽ vung ngươi. Ngươi muốn quá đắc ý, coi như lại yêu thì thế nào? Không có vật chất tình yêu chung quy là năm bẻ bảy mảng. Ngươi đều sinh không được hải tử, ngươi đáp ý cái gì? Đang lúc nàng châm chọc thời điểm, lão công nàng đi ra. Nam nhân kia há mồm liền tới một câu, "Ly hôn đi." Ta hối hận. Ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Ta không điên, ta chỉ là nghĩ biến trở về chính ta mà thôi, ngươi không phải cũng là bởi vì ta có so với Triệu Phi Nhi có tiền mới gả cho ta sao? Ly hôn không có khả năng, trừ phi tài sản phân một nửa. Không có vấn đề, ngươi liền tiếp tục làm một đầu khắp nơi xin cơm đấy chó lang thang à, ta cũng muốn đi tìm cùng ta linh hồn xứng đôi người. Triệu gia thôn. Triệu Phi Nhi cha mụ mang theo cả nhà ngồi ở trước TV. Nhìn xem màn ảnh phía trước hôn sâu đã có 30 phút Triệu Phi Nhi cùng Tiêu Vũ, Triệu Phi Nhi nhị thúc một mặt đắc ý cười nhạo, ha ha ha. Đại ca ngươi nhi tử thật như bức a. Chúng ta thôn quả thực nổi danh. Ha ha, chúng ta lão Triệu gia già cái nhân vật a. Lúc này, Triệu Phi Nhi tam thúc nhỏ giọng ở bên cạnh nói một câu, lão nhị. Đêm qua cháu ngoại trai nhỏ dựa vào cho đại ca xoay 600 vạn, cho mụ mụ nàng xoay 1,000 vạn. Triệu Phi Nhi nhị thúc trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, bốn phía bạn bè thân thích đồng loạt đem ánh mắt nhìn hướng Triệu Phi Nhi cha. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy kinh ngạc, con mắt chừng phải giống như chuông đồng đồng dạng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Miệng mở lớn lại không phát ra được thanh âm nào. Trong viện con lừa ngao ngao kêu to, a, ngỗng, a ngỗng. Lừa hí âm thanh không che giấu được mọi người bắn nổ nội tâm. Trang diện kia tựa như thời gian bị nhấn xuống tạm dừng chốt, mọi người phảng phất bị định trụ đồng dạng, ai cũng không nói gì. Một lát sau, Triệu Phi Nhi nhị thúc trong nháy mắt mở ra biểu lộ quản lý hình thức. Nét miệng cười lên, định mặc như cái thái giám. Đại ca đại tẩu, ta từ nhỏ liền nói nhà chúng ta Phi Nhi không phải người bình thường. Ta cái này cháu ngoại nữ xem xét chính là nhân trung long vượng, đều là đại ca đại tỷ dạy tốt ta. Cha nếu là biết chúng ta lão Triệu gia gia như thế cái kỳ lân, nhất định có thể mỉm cười cựu tuyển a. Mọi người nhao nhao phụ họa. Đúng vậy a. Đại ca đại tẩu thật sự là sinh cái tốt quê nữ a. Triệu Phi Nhi tam thúc một bàn tay phiến tại nhi tử mình trên đầu hô to, ngươi xem một chút ngươi bày cơ ca. Ngươi lại nhìn xem ngươi. Ta làm sao sinh ngươi như thế cái không có tiền đồ phế vật. Vừa nói xong, hắn lại cúi đầu mím môi một cái, ta muốn nói để cho ngươi học một chút người Phi Nhi tỷ tỷ, ngươi điếc. Cầm sao? Năm nay ăn Tết nếu là lại không lĩnh cái đối tượng về nhà, ngươi cũng đừng về cái nhà này. Sau một tiếng, Tiêu Vũ cuối cùng buông lòng ra Triệu Phi Nhi. Một mặt cương triều đem đối phương công chúa ôm lấy, tối nay ta cho hai người lựa chọn. Ngươi là nghĩ lựa chọn ta giống đối đãi công chúa đồng dạng ôn nhu sủng ái đối đãi ngươi đây, vẫn là nghĩ lựa chọn ta giống đối đãi tiểu tiện hóa đồng dạng không tận dư lực ngược đãi ngươi đây? Triệu Phi Nhi khỏe miệng nâng lên, nội tâm mù mịt đã tan thành mây khói. Hai tay ôm Tiêu Vũ cổ ẩn ý đưa tình nói, ta có thể hai cái đều tuyển chọn sao? Tốt tướng công. Vậy không được, ta sợ hai người đều chọn sẽ hầm ga. Hầm hực lại làm sao? Thế giới này hầm hực không phải đều là bình thường nhất cái đám kia người sao? Ngươi muốn nói như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền trở về nhà. Năm nay sinh cái bảo bảo ra đi. Tốt. Sinh cái xong bảo thai. Tiêu Vũ nói xong liền ôm Triệu Phi Nhi về tới nhà mình. Đang tại toàn thế giới trước mặt, cứ như vậy quang minh chính đại trước cửa nhà hô hào, nương tử nhóm. Ta lại mang theo cái nương tử trở về rồi. Buổi tối nhiều thêm một đôi đũa. Sau đó hắn liền ôm Triệu Phi Nhi đi phòng ngủ, chậm chạp chưa hề đi ra. Lúc này, Truy Vân Phong sườn núi bên trên chậm rãi đi tới một che mặt tử nhãn nữ tử. Mấy ngày nay nàng đã đem Tiêu Vũ phía trước phát sóng trực tiếp chiếu lại toàn bộ đều nhìn một lần. Năm đó cùng với nàng thời điểm cái này không được cái kia cũng không được, hiện tại thế nào? Vậy mà dùng nàng dạy hắn đổ vật tới dỗ dành nữ nhân vui vẻ, còn giả vờ không quen biết nàng. Đáng ghét. Nàng Trương Tử Linh thể nhất định phải để cho Tiêu Vũ một lần nữa trở về làm nàng cậu. Vừa mới đi đến Tiêu Vũ trước cửa nhà, Trương Tử Linh đột nhiên sững sờ. Nhìn xem so với nàng trước đến một bước Trương Hồng Lộ, Trương Tử Linh bản năng cúi đầu. Trương Hồng Lộ men say hun hun, mắt đỏ liền rút lên kiếm. Đối với mình bụng chính là một chút. Máu phun ra năm bước. Chương 153, tính toán, vẫn là giả chết được rồi. Chương 153, tính toán, vẫn là giả chết được rồi. Trương Hồng Lộ phá bụng ngã xuống đất, đoàn làm phim nhân viên công tác bối rối cho Lữ Nhị gọi điện thoại, "Nhanh à, Trương tổng tại cửa ra vào thụ thương." Đây là nàng cho mình thêm hy kịch, nói nàng bị ám toán, cơ sở các tông chủ đã thay người, hiện tại nàng pháp lực mất hết. Lữ Nhị cuống quýt đi ra, nhìn xem quả thật phá bụng Trương Hồng Lộ, đầy mặt khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Hỏng. Trương tổng đây là muốn nghỉ ở chỗ này không đi? Vừa nghĩ tới phía trước Trương Hồng Lộ cùng Bạch Nguyệt hao tóc đánh nhau bộ dạng, Lữ Nhị liền có chút ngộng. Đúng lúc này, bên cạnh một cái mang theo mạng che mặt nữ nhân đưa tới chú ý của nàng, "Vị cô nương này, phụ một tay a, giúp ta đem nàng mang tới đi, nàng thương tích quá nặng." Trương Tử Linh không nói gì, cùng đối phương cùng nhau nhấc lên Trương Hồng Lộ. Nhìn xem trong huyện bố trí, cũng không có Tiêu Vũ thân ảnh. Nàng cũng không tin đối phương lần này nhìn thấy nàng còn không dám nhận hắn. Chỉ cần hắn dám không nhận, nàng đem hắn nội tình đều bóc đi ra. Dù sao Tần Băng Lan mang nàng tới nơi này cũng không để ý nàng, đoàn làm phim đoán chừng đã phát hiện nàng. Nếu là lại không làm thứ gì, nàng khẳng định sẽ bị đuổi đi. Chưa bao giờ có không cân bằng để cho Trương Tử Linh trong mắt sinh ra trước nay chưa từng có khó chịu. Nàng cứ như vậy coi như không người nhanh chân hướng đi phòng ngủ, vừa đi một bên gỡ xuống mạng che mặt, lộ ra cái kia một đôi câu hồn phách người mắt. Ngồi ở đường sảnh chủ vị, ngắm nhìn bốn phía. Chiếu cố Trương Hồng Lộ Lữ Nhị, tại ba lô phòng nấu cơm Mạnh Nguyệt. Còn có trong sân quét dọn cầm đầu Diệp Chỉ Nhu, tại kho tủi làm cậu Trương Hiểu Nhã. Tất cả mọi thứ là như vậy thấp kém, không có phẩm. Lữ Nhị mới vừa giúp Trương Hồng Lộ băng bó kỹ vết thương, ngẩng đầu một cái nàng liền thấy Trương Tử Linh vậy mà tại trong phòng tự mình ngồi xuống. Lúc ấy nàng liền sửng sốt một chút, vị cô nương này, ngài tìm người nào? Trương Tử Linh ghé mắt nhìn hướng Lữ Nhị, dùng một bộ nhìn sâu kiến ánh mắt ngắm lấy đối phương hai mắt, bởi vì bị bạo lực gia đình cho nên phản bội chính mình hôn nhân sao? Ngươi không đủ thuần yêu a Lữ tiểu thư. Lữ Nhị biểu lộ trong nháy mắt trở nên âm lãnh, nắm tay phải nắm chặt tiến lên, ngươi là đến gây chuyện. Trương Tử Linh ngẩng đầu hừ nhẹ, ngươi sở dĩ ưa thích Tiêu Vũ, là vì ngươi muốn thay đổi cuộc sống bây giờ, ngươi cùng tình cảm của hắn là hậu kỳ bồi dưỡng ra được, không phải sao? Lữ Nhị một mặt khó chịu tiến lên chất vấn, bồi dưỡng ra được làm sao vậy? Liên quan gì đến ngươi? Ha ha, ngươi nói liên quan gì ta? Ta có thể như thế cùng ngươi nói, tất cả bồi dưỡng ra được tình cảm đều là dối trá tình yêu, ngươi tình cảm đều có thể bồi dưỡng được đến, đó có phải hay không ngươi cùng với ai đều có thể bồi dưỡng được tới tình cảm? Có người nuôi con mèo nhỏ, cùng nó bồi dưỡng tình cảm chỉ cần một tháng. Lữ Nhị biểu lộ cứng đờ, ngươi. Trương Tử Linh mỗi chữ mỗi câu nói, ngôn từ sắc bén như lao, ngươi cái gì ngươi? Bồi dưỡng tình cảm bốn chữ này, chỉ có thể dùng tại trên thân động vật. Chân chính thuần yêu là cả một đời chỉ thích một người, ngươi cũng xứng tinh luyện yêu hai chữ. Ngươi xứng sao? Lữ Nhị bờ môi run rẩy, ta không xứng. Trương Tử Linh thấp giọng hừ phát, ngươi dùng thân nương ngươi mệnh phát thể độc, ngươi nói ngươi xứng sao? Lữ Nhị như bị sét đánh, ta quay đầu liền chạy tới cửa, khóc lên, khóc tan nát cõi lòng. Hiển nhiên là nhận lấy cái gì kích thích. Còn tại quét rác Diệp Chỉ Nhu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng đường sảnh chính giữa ngồi nữ nhân, ai vậy? Dám đến chúng ta cái này dương ai? Lữ Nhị tỷ ngươi đừng khóc, nhìn ta cho ngươi giáo hơn nàng. Diệp Chỉ Nhu cầm chổi liền chạy đi vào. Thế nào liền muốn động thủ? Trương Tử Linh bị quét qua cây chổi đánh vào trên đầu, mảy may không có trốn. Một đạo máu tươi theo trán chậm rãi chảy xuống. Diệp Chỉ Nhu lập tức sững sờ, nữ nhân này, nếu như ta nếu là không có đoán sai, ngươi hồi nhỏ có phải là có cái xúc sinh cha? Diệp Chỉ Nhu biểu lộ trong nháy mắt liền cứng đờ. Đầy mặt mở mịt quay đầu nhìn hướng Trương Tử Linh. Ngươi phát sóng trực tiếp ta nhìn, từ vừa mới bắt đầu liền tìm một đám nam nhân đến phán đoán, ngươi không phải đang tìm người yêu, mà là đang tìm thỏa mãn ngươi điều kiện giống được, liền cùng một cái giống cái động vật mở dạng, tại giã ngoại tìm kiếm chính mình phối ngẫu. Cái nào giống được sừng thú càng thêm vi vũ, cái nào giống được chính là bạn lữ của ngươi. Thật giống như bờ biển mập mạp sư tử biển một dạng, chỉ có nhất to béo giống được sư tử biển mới có thể cùng với ngươi, nói cho cùng vẫn là một cái động vật. Diệp Chỉ Nhu hai mắt dựng thẳng lên, bắt đầu liền muốn hiến, ngươi nói ai là động vật? Trương Tử Linh không sợ chút nào, nói không lại liền muốn động thủ, không phải động vật là cái gì? Tựa như bên đường một con chó, đánh không lại đối phương liền nghĩ lớn tiếng chó sủa khí thế bên trên hù sợ đối phương, không phải sao? Ngươi yêu Tiêu Vũ sao? Ngươi yêu hắn cái gì? Hắn ưa thích cái gì ngươi biết không? Hắn ưa thích loại nào tư thế ngươi biết không? Hắn thích ăn cái gì ngươi biết không? Mụ mụ hắn là hạng người gì ngươi biết không? Trong nhà hắn tình huống như thế nào ngươi biết không? Trương Tử Linh lặng lẽ nhìn hướng Diệp Chỉ Nhu, tựa như nhìn một con chó, hắn đời này mộng tưởng là cái gì ngươi biết không? Ngươi tại cùng ta chó sủa cái gì? Ngươi yêu hắn? Ngươi chỗ nào yêu hắn? Ngươi cùng cái kia Lữ Nhị một dạng, ngươi tìm tới hắn chỉ là bởi vì hắn có thể để cho ngươi cảm thấy vui vẻ, cùng yêu không có bất cứ quan hệ nào. Càng đừng đề cập tuân thích, ngươi thuần quạng lông a. Diệp Chỉ Nhu muốn nói lại thôi, nửa ngày không nói nên lời. Suy tư một lát sau cuốn quýt mở miệng, hắn ưa thích tất đen. Hắn còn ưa thích giày cao gót. Ai nói ta không hiểu hắn? Nói chưa dứt lời, nói chuyện Trương Tử Linh ánh mắt càng thêm trêu tức, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết rất rõ ràng hắn ưa thích tất đen, ngươi có vì hắn học qua sao? Tất đen chủng loại có thể có nhiều lắm, xúc cảm mỗi một cái đều không giống. Có tơ lụa lạnh bước, có thì mềm mại thủy nhuận. Siêu mỏng khoản, thông thường khoản, thêm dày khoản, mỗi một loại độ dày là bao nhiêu ngươi biết không? Tất chân chủng loại đến hàng vạn mà tính, ngươi biết loại nào hắn là thích nhất? Thay đổi dần, nai đeo, viền ren, liền thể, tay ti, bóng loáng, tinh quang, báo vằn, quá gối, tơ trắng, tơ hồng, thịt vụn, lô rách, liền quần đây là kiểu dáng. Kiểu dáng, độ dày, nhan sắc, loại hình, chất liệu, làm công, ngươi hiểu không? Ngươi cùng ta nói hắn thích nhất cái kia một khoản. Hả? Xúc cảm ngươi hiểu không? Ngươi tại cùng ta chó sủa cái gì? Diệp Chỉ Nhu muốn nói lại thôi. Cái quỷ gì? Nữ nhân này đang nói cái gì đồ vật? Nàng làm sao biết Tiêu Vũ thích nhất cái kia một khoản? Không phải liền là tất đen sao? Chỉ cần là tất đen liền được a. Trương Tử Linh hừ lạnh một tiếng, yêu một người, liền hắn ưa thích cái gì ngươi đều nói không được. Ngươi coi như biết hắn ưa thích cái gì cũng không cần tâm đi học, cũng không cần tâm vì hắn đi giải loại đồ vật này, ngươi cũng xứng đứng trước mặt ta chó sủa. Tất đen chỉ là một cái phương diện, giày cao gấp đâu. Ngươi sẽ không cũng chỉ biết nền đỏ mặt đen a. Ngươi không cần đùa ta cười tốt sao? Nếu là đem tất đen cùng giày cao gót phối hợp lại, cái kia tổ hợp lại không đồng dạng, các ngươi thường xuyên nói yêu hay không yêu một người từ chi tiết liền có thể nhìn ra, ngươi chi tiết đâu? Ân, ngươi chi tiết ở đâu? Nói chuyện. Nói a. Diệp Chỉ Nhu ấp úng còn muốn nói điều gì? Trương Tử Linh vỗ mạnh một cái bàn, chẳng lẽ ngươi chỉ biết là cùng hắn đòi lấy sao? Vớt nữ, ngươi cho qua hắn cái gì? Cảm xúc giá trị cho đủ chưa liền cùng ta tại cái này giễu võ dương ai? Ngươi sẽ không cho rằng quét cái kêu cái tướng công liền đại biểu ngươi trả giá đi. Cút sang một bên, ngươi cái sẽ chỉ đòi lấy tiện nữ nhân. Tiện nữ nhân? Diệp Chỉ Nhu khóc lóc hô hào chạy ra ngoài, cùng Lữ Nhị trong sân đứng đến một khối liền khóc lên. Trong phòng thụ thương Trương Hồng Lộ đã không dám nói lời nào. Nàng hôm nay là không phải tới không phải lúc. Cái này mặc áo tím phục nữ nhân là lai lịch gì? Được rồi, vẫn là giả chết được rồi. Nghĩ đến nàng liền hai mắt nhắm nghiền. Đã làm tốt cơm Bạch Nguyệt, đầy mặt nghi ngờ nhìn hướng trong viện khóc sức mướt Lữ Nhị hai người. Tình huống như thế nào? Em đẹp khóc cái gì? Ngẩng đầu nhìn lên, Trương Tử Linh đang một mặt trầm thấp chừng nàng. Bạch Nguyệt vô ý thức nắm chặt nắm tay phải, bốn mắt nhìn nhau, ngươi tìm ai? Chương 154, ngươi đôn hoàng tới a. Bích họa nhiều như vậy. Chương 154, ngươi đôn hoàng tới a. Bích họa nhiều như vậy. Bạch Nguyệt nghĩ tới, nữ nhân này là trước mấy ngày trước cửa nhà đánh nàng một bàn tay người, còn nói cái gì nhận lầm người. Ghé mắt nhìn hướng bị mắng khóc Lữ Nhị cùng Diệp Chỉ Nhu, Bạch Nguyệt biết hiện tại các nàng là tại dưới camera mặt, cũng chính là nói nữ nhân này là tới phá. Một khi tại toàn cầu phát sóng trực tiếp trước mặt thua trận, đạo tâm của nàng sẽ bể nát. Người sống khuôn mặt, nàng nhất định phải làm những gì? Đoàn làm phim hậu trường, xung làm lâm thời đạo diễn Lạc Thủy Tiên đẩy mặt mờ mịt nhìn hướng phòng trực tiếp bên trong Trương Tử Linh, nữ nhân này là cái nào bộ môn? Lúc nào chạy tới? Không có nàng phần diễn a, hôm nay là Trương tổng tiết mục a. Mau tới người đem nàng mang đi cho ta. Một bên bạn trường tình còn chưa hâu người liền thấy phòng trực tiếp bên trong bầu không khí nổ tung. Ta biết nữ nhân này là ai, nàng là Tiêu Vũ đại học 3 năm bạn gái. Tiêu Vũ Bạch Nguyệt Quang. Ta đi. Đoàn làm phim thật nhũ bức a, không sợ Tiêu Vũ phát hiện chân tướng sao? Không phải, Bạch Nguyệt cái này có thể nhận sao? Bạn gái cũ đều giết tới cao điểm. Lúc này, bộ phận nhân sự đồng sự cầm một phần danh sách nói xong, đạo diễn, nữ nhân này không tại chúng ta nhân viên danh sách bên trên, tám thành là nhập cư trái phép tới. Chúng ta hoài nghi nàng là nghĩ đến tìm Tiêu Vũ hợp lại, nhập cư trái phép tới. Lạc Thủy Tiên nghe xong cuốn quýt cầm lấy bộ đàm cùng Lữ Nhị nói xong, không cần lộ tẩy, Bạch Nguyệt cùng Trương Tử Linh cãi nhau liền để cho các nàng ồn ào, ngươi đi nhìn điểm Tiêu Vũ, đừng để hắn đi ra. Lữ Nhị nghe tiếng khóc lóc liền chạy trở về phòng ngủ. Lúc này Tiêu Vũ cùng Triệu Phi Nhi cũng tại tiểu thế giới bên trong bắt đầu luyện công. Tiêu Vũ đầy mặt đau lòng cầm tiểu đao rạch ra da của đối phương, lấy ra hai đại mảnh đẫm máu xì lì cả gheo. Đồng thời dùng Cửu Dương thần thể giúp đối phương biến ra chân chính hung khí. Chuẩn xác mà nói là chữa trị. Đình viện bên trong, Bạch Nguyệt cùng Trương Tử Linh ai cũng không nói gì. Hai người bốn mắt nhìn nhau, dương cung bạc kiếm. Trương Tử Linh lông mày chậm rãi dựng thẳng, nguyên bản sáng tỏ hai mắt khi nhìn đến Bạch Nguyệt sau bốc cháy lên hừng hực lòng đố kỵ. Nàng dốc hết tâm huyết dạy dỗ nam nhân dựa vào cái gì tiện nghi cái này lẳng lơ. Nàng biết cái gì? Trương Tử Linh gắt gao chừng đối diện Bạch Nguyệt, cắn chặt hàm răng, quai hàm đều phồng lên. Cánh mũi kịch liệt mất máy, phản phất một đầu bị dã thú bị chọc giận. Bạch Nguyệt khỏe miệng có chút run rẩy, mang theo một tia vặn mẹo cười lạnh, nụ cười kia bên trong tràn đầy oán độc cùng ngân lệ. Nàng hai tay không tự giác nắm chặt nắm tay, mấu chốt trở nên trắng, móng tay gần như muốn khảm vào trong thịt. Tới cùng nàng đoạt nam nhân đúng không? Dáng dấp cùng cái hồ ly lẳng lơ giống như, xem xét chính là cái đồ đê tiện. Hiện tại nàng Bạch Nguyệt cũng là bằng vào thiên phú của mình tu luyện đến chút cơ kỳ, dám cùng nàng đoạt nam nhân, quả thực không biết sống chết. Nếu không phải bây giờ là toàn cầu phát sóng trực tiếp, nàng tuyệt đối chạy tới xé nát nàng. Bạch Nguyệt mỗi một đạo ánh mắt cũng giống như lưỡi dao sắc bén, hận không thể đem Trương Tử Linh ngàn đao băm thây. Trương Tử Linh tại cái này căm tức nhìn bên trong, chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng đi đỉnh viện bên trong, lộ ra một đôi so với Bạch Nguyệt độc hơn mắt, tựa như ngâm mánh độc. Đường trong sảnh còn tại chảy máu Trương Hồng Lộ, toàn thân bất lực. Hai cái này nữ nhân muốn ồn ào liền tranh thủ thời gian ồn ào a, nàng cảm thấy nàng hình như sắp ngọng rồi. Bạch Nguyệt lạnh giọng địa mai một tiếng, dẫn đầu làm có dễ, vị tỷ tỷ này là đến tìm phu quân ta a. Ngài có chuyện gì cùng muội muội nói là được rồi, muội muội sẽ truyền đạt cho phu quân. Trương Tử Linh hứng hờ lắc đầu cười, tựa như tại nhìn một rác rưởi, ngươi đôn hoàng tới a. Bích họa nhiều như vậy. Bạch Nguyệt một mặt khó chịu nắm tay nhíu mày, tiếng nói nhỏ chút, ta sợ cậu ngươi không biết sao. Trương Tử Linh lập tức liếc mắt, cô nương tại dáng dấp thật sự là ngẫu nhiên, nhìn xem cái kia ngũ quan dáng dấp, tất cả dài tất cả, người nào đều không phục người nào. Chết cười người. Nếu như là những nữ nhân khác nói Bạch Nguyệt xấu, nàng căn bản là không mang sinh khí. Bởi vì so với nàng xấu nữ nhân nói nàng xấu, tuyệt đối là ghen ghét nàng. Nhưng trước mắt nữ nhân, bất luận là dáng người vẫn là tướng mạo đều cùng nàng cân sức ngang tài. Đây không phải là đến gây chuyện, là tới đẩy tháp. Bạch Nguyệt cố nén lửa giận trong lòng, nâng lên khóe miệng thấp giọng cười, tỷ tỷ thật sự là nói đùa, tỷ tỷ tướng mạo mới là thật dốc lòng đâu, nói chuyện còn tốt nghe, nói chuyện dễ nghe như vậy, đi nhà vệ sinh xong khẳng định sát qua miệng. Trương Tử Linh không những không giận mà còn lấy làm mừng, một tay chống nạnh hô hào, nha ta nhìn muội muội ngươi rất hùng, hay là tới nhà ta canh cổng à? Bạch Nguyệt một mặt hiền hòa cầm lấy cây quạt quạt, ngài thật đúng là lão mẫu heo mà cáo ngực, một bộ lại một bộ à? Trương Tử Linh liếc mắt cười nhạo, muội muội cũng giống cái kia gà mái bên trên Tây Thiên, xem xét liền không phải là kẻ tốt lành gì. Bạch Nguyệt nửa tấm miệng, trong lòng một vạn cái ta thao. Nữ nhân này mắng chửi người trình độ có chút cao á không được, không thể sinh khí. Hiện tại thế nhưng là toàn cầu phát sóng trực tiếp, nếu là mắng bất quá, đạo tâm của nàng liền nát. Hiện tại toàn cầu người đều đang nhìn, tỉnh táo, nhất định không nên tức giận. Người nào gấp người nào liền thua. Bạch Nguyệt giống như cười mà không phải cười nâng lên khóe miệng, ai ôi, giữa ban ngày chạy nhân ra trong nhà tìm người ta tuấn công, tỷ tỷ muốn hay không thử đem dầu thả trong nồi nhìn xem. Ngươi xem một chút là dầu tung tóe vẫn là ngươi tiện a. Ha ha chết cười người rồi. Các tỷ muội mau đến xem a, người này chạy nhân ra trong nhà tìm người ta nam nhân, gặp qua tiện, chưa từng thấy tiện như vậy. Bá mẫu cũng thật sự là lợi hại a, xinh tỷ tỷ như thế một chuyện cười. Trương Tử Linh có chút há mồm, thong dong vô cùng nói một câu, Tiêu Vũ nụ hôn đầu tiên là ta lấy đi. Bạch Nguyệt mặt trong nháy mắt liền đen lại. Bạch Nguyệt HP99 Trương Tử Linh một mặt khinh thường ngẩng đầu cười, Tiêu Vũ đêm đầu cũng là ta lấy đi, chọn vẹn 1 giờ 16 phút. Hiệu quả nổi bật, Bạch Nguyệt HP999 nhìn xem đối diện nữ nhân, Bạch Nguyệt mắt hạnh trợn lên, đôi mắt giờ phút này tựa như ngâm độc lưỡi dao. Cố nén bạo kích mang tới tổn thương gầm nhẹ, đó cũng là chuyện quá khứ, hiện tại hắn mỗi ngày buổi tối đều cùng với ta, hảo nữ không đề cập tới năm đó dũng. Trương Tử Linh thanh tuyến nâng lên, một mặt cười xấu xa hô hảo, muội muội ký nhà ai công ty? Làm sao như thế có thể diễn? Ngươi làm sao sẽ biết ta hiện tại cấp không về hắn? Ta cùng hắn lúc ngủ ngươi còn không biết ở đâu làm heo tinh đâu, Bạch Nguyệt đúng không? Ngươi nói cho ta một chút hắn là ngươi mối tình đầu sao? Bạch Nguyệt mí mắt run rẩy, mặt đỏ lên. Trương Tử Linh lạnh giọng hừ phát, hai chúng ta lẫn nhau là mối tình đầu, lẫn nhau là đêm đầu nụ hôn đầu tiên. Hơn nữa ta cùng hắn sau khi tách ra ta vẫn luôn tại làm nghệ thuật, ta không có tìm nam nhân khác. Hắn cùng ta ngủ 3 năm, ngươi đáp ý cái gì? Hắn đối với ngươi làm tất cả thao tác đều là giáo ta hắn. Bạch Nguyệt giận dữ, hắn vì ta dám giết người. Ngươi được sao? Một câu liền để cho Trương Tử Linh sửng sốt, miệng mở rộng trừng mắt, nửa ngày không nói nên lời. Chương 155, mạng lưới bên trong ngươi trọng quyền xuất kích, trong hiện thực ngươi đạp cái 3 lượt bán gà. Chương 155, mạng lưới bên trong ngươi trọng quyền xuất kích, trong hiện thực ngươi đạp cái 3 lượt bán gà. Trương Tử Linh nhận lấy Bạch Nguyệt tinh thần công kích, HP888 Bạch Nguyệt vênh váo đắc ý dựng thẳng ngón giữa, hình tượng thuộc nữ hoàn toàn không có, hắn ngày đó đang tại toàn thế giới mặt ăn cái gì, tỷ tỷ cũng là biết rõ à. Ngài có muốn nhìn một chút hay không chiếu lại? Còn cùng tướng công ta ngủ 3 năm. Ngài thật là dọa ta, 3 năm châu cái đều hạ không được một cái nam thanh niên, khó trách tỷ tỷ ngưu bức như vậy. Tám thành là ngưu bức hỏng nha. Trương Tử Linh HP160 Trương Tử Linh mí mắt run rẩy, nàng là biết Tiêu Vũ khoảng thời gian này đã làm gì. Phía trước lúc đi học, nàng lời nói tốt hay xấu nói tận, Tiêu Vũ chính là không chịu ăn nàng. Cũng bởi vì loại này chuyện cùng nàng cãi lộn. Bây giờ lại, hơn nữa còn là đang tại toàn thế giới mặt. Trương Tử Linh nửa ngày không có dịu bớt, Bạch Nguyệt chính ở chỗ này cười, ta coi là cái gì đâu, nguyên lai là cái không có nắm chặt chính mình tình yêu lọ rẻ. Bất quá tỷ tỷ diễn kỹ cũng thật sự là tuyệt, toàn bộ tu tiên đảo bên trên đoán chừng không có cái nào thái to mặt lớn so với tỷ tỷ có thể diễn, ngài không làm diễn viên thật sự là đáng tiếc. Trương Tử Linh mí mắt run rẩy, ấn đường biến thành màu đen. Nhìn xem tại cái kia diếu võ dương ai Bạch Nguyệt, há mồm tới một câu, ngươi cùng Lục Nguyệt dắt qua tay không có. Ngươi cùng hắn nói ngươi yêu hắn không có. Bạch Nguyệt lập tức sững sờ, cuống quýt trả lời, ta đó là tuổi trẻ, ta lần đầu tiên là tướng công ta. Trương Tử Linh nhếch miệng cười lạnh, một mặt chiến ý hô to lên, trên đời này bao nhiêu nữ nhân không có đầu óc đều nói chính mình tuổi trẻ phạm sai lầm bị nam nhân lừa gạt, ngươi là ngu xuẩn. Tuổi còn trẻ tìm một cái chính mình không thích. Quỷ biết ngươi có hay không nói với Lục Nguyệt qua ta yêu ngươi, ở trong mắt ta, một người cả một đời chỉ có thể yêu một người, cái kia mới kêu thuần yêu. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đấu. Ngươi tại gặp phải Tiêu Vũ thời điểm, ngươi một cái liền thích hắn sao? Ngươi là Tiêu Vũ làm qua cái gì? Ngươi vừa bắt đầu không thích hắn, vì cái gì phía sau lại thích hắn? Là vì bị ngủ? Còn là bởi vì cái gì? Bạch Nguyệt biểu lộ bối rối, ta là cảm thấy hắn chân tâm đối với ta mới thích hắn. Ngươi không cần tại cái kia ăn nói bừa bãi. Ha ha, ta ăn nói bừa bãi. Ý tứ chính là nói ngươi vừa bắt đầu không thích Tiêu Vũ, là vì hắn nghĩ đối với ngươi phụ trách ngươi mới thích hắn đúng không? Trương Tử Linh hình như tìm tới Bạch Nguyệt yếu hại, một mặt đắc ý giơ lên ngón tay giữa, ý tứ chính là nói Tiêu Vũ ngày đó nếu là không có trở về tìm ngươi, ngươi liền sẽ không ưa thích hắn đúng không? Ý tứ chính là nói ngươi yêu là cần người khác trước trả giá, tình yêu của ngươi không đủ thuần a muội muội. Ta không giống, ta vừa bắt đầu liền nuôi hắn 3 năm. Trương Tử Linh hai tay vươn ra, tựa như người thắng đồng dạng lớn tiếng hô hào, chúng ta tại trong căn phòng trọ nhìn qua cả đêm mảnh. Ngươi có sao? Hắn tìm không được trang web, vẫn là ta dùng tiền tại bột ba bên trong cho hắn tìm. Tại hồng nhạt áp hội viên vẫn là ta cho hắn sung. Ta đem tất cả chủng loại tất đen đều cho hắn xuyên qua một lần, ngươi có sao? Hắn hô qua mụ mụ ta, hắn hô qua ngươi sao? Trương Tử Linh ngẩng đầu cười to, ha ha, ngươi tại cùng ta chó sủa cái gì? Ngươi biết hắn vì cái gì ưa thích thu hình lại sao? Đó là bởi vì năm đó ta yêu cầu. Hiện tại ta lũ sở tỏ dậy bên trong còn có cùng hắn một cái tê phim, ngươi muốn nhìn sao? Bạch Nguyệt lúc ấy liền phun ra một cái lao huyết, phúc. Trương Tử Linh cười không giống một người sống, ngẩng đầu niệm ai, như ngươi loại này cấp thấp nữ nhân nhiều lắm là sẽ nói, ta lần đầu tiên là cho hắn, trời ơi hảo cảm người nha. Ngươi là động vật sao? Vẫn là thương phẩm. Ngươi tìm không được có thể nói đồ vật nói sao? Ngươi cùng hắn từng có lãng mạn hồi ức sao? A ha ha ha. Trương Tử Linh càng cười càng điên, ngũ quan đồng loạt trợn tròn, ngươi muốn hay không hỏi một chút hắn, hắn cùng ngươi cái gì kia thời điểm có hay không tại trong đầu lén lút nghĩ qua ta? Ngươi dám đi hỏi sao? Ha 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 ha. Bạch Nguyệt liên tục giơ ngón tay hướng Trương Tử Linh, miệng mở lớn, "Ngươi." Bạch Nguyệt một hơi lên không đến, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Co. Trương Tử Linh hừ lạnh một tiếng, đối phó loại này tự nhận là nữ nhân tốt nữ môn, nàng thủ đoạn có rất nhiều. nàng cũng không phải cái gì nũng nịu nữ vương, có rất nhiều khí lực cùng thủ đoạn. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả quét màn hình không ngừng. Trang diện một lần mất khống chế Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt đứng lên, a Bạch Nguyệt, ngươi không thể ngã bên dưới a, một xuyên ba. Ha ha ha, nữ nhân này nói chuyện thật là độc, học được, ta cũng đi cùng bạn trai cũ của ta đương nhiệm nói đi. Ha ha, liền dùng nữ nhân này tuyệt sát lời nói. Không phải, nữ nhân này là tới cấp nhân vật nữ chính sao? Miệng quá độc, tại sao ta cảm giác Tiêu Vũ hồn không được nàng? Nếu như Tiêu Vũ là nàng món ăn đi ra, vậy kế tiếp tuyệt đối có trò hay để nhìn. Thật sự là quá đáng, bắt nạt chúng ta nhà Nguyệt Nguyệt. Ta muốn cho nàng đánh giá kém. Đúng lúc này, Trương Tử Linh đột nhiên giật mình, cầm điện thoại lên đang tại màn ảnh mặt liền nhìn lên phát sóng trực tiếp. Làm nàng nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong có người chào phúng nàng về sau, quay đầu liền theo phòng trực tiếp phương hướng tìm tới trong núi giả cất giấu ẩn hình camera. Chỉ vào trong màn hình một đám người lớn tiếng la lên. Trước màn hình, ngươi cho rằng ta không nói ngươi? Cười cái gì cười? Mạng lưới bên trong ngươi trọng quyền xuất kích, trong hiện thực ngươi đạp cái ba lượt bán gà. Trương Tử Linh chỉ vào camera liền mắng, trước màn hình ngươi, ngươi tở mở nhìn cái gì? Ngươi tiền nhiệm có ta thẳng thắn một lòng sao? Ta chia tay ta đều không có tìm nam nhân khác. Ngươi tiền nhiệm được sao? Ngươi cười cái gì? Ngươi cười cái gì? Ngươi bây giờ cùng ngươi đương nhiệm trôi qua cũng rất hạnh phúc sao? Tiền nhiệm làm sao vậy? Nói chính là các ngươi đám người này. Từng cái ngăn cách màn hình liền cho rằng ta không dám mắng các ngươi. Mỗi ngày liền biết nhìn phát sóng trực tiếp quét tiểu thuyết. Cũng không biết cố gắng phấn đấu liền biết lãng phí thời gian trốn trên giường chính mình khen thưởng chính mình. Đến sau nửa đêm tỉnh, lại bắt đầu nghe thương cảm âm nhạc M.O. nghiêm mặt, khóc lóc hô hào nói không có nhân ái ngươi. Đầu óc ngươi là liệu nhiều chín khối chín mua A. Con cóc dính chút nước thật sự coi chính mình là hải vương. Ngươi sẽ không tưởng tượng lấy ngày nào có cái xinh đẹp như hoa, vòng tròn sạch sẽ, sọ tất đen cao góp tiểu tỷ tỷ nói muốn gả cho ngươi A. Ngươi vẫn là ngủ sớm một chút đi làm một đi. Lên cái lưới quét cái điện thoại thật đem chính mình như bức hỏng, hòa thôi trả hết sao. Không kiếm được tiền ngươi sẽ không vì nữ nhân ngươi đi lừa gạt những nữ nhân khác tiền A. Còn cần giáo ta sao? Mảnh cầu. Tổ chương trình một đám người nhìn xem tại phòng trực tiếp bên trong mắng người xem Trương Tử Linh. Mỗi một người đều bối rối. Lạc Thủy Tiên cuốn quýt để cho người. Nhưng lại không biết phòng trực tiếp bên trong có một đám yêu thích đặc biệt nam nhân đã quét lên lễ vật. A a a. Nàng mắng ta mắng sảng khoái A. Nàng thật hung A. Ta cảm thấy Tiêu Thiên Đế tám thành là hàng phục không được nàng, nàng mắng chửi người giống tán tình A. Nàng đang nói ta mảnh cầu đây. Ngươi đánh giám, nàng rõ ràng đang nói ta mảnh cầu, ta nguyện ý làm chó của nàng. Chương 156, nam nhân vẫn là nữ nhân. Chương 156, nam nhân vẫn là nữ nhân. Tiểu thế giới trông được phát sóng trực tiếp Lữ Linh Nhi, đầy mặt mộng bức rụt lại đầu. Tình huống như thế nào? Bạch Nguyệt làm sao thổ huyết? Tỷ tỷ nàng Lữ Nhị còn có Diệp Chỉ Nhu đâu? Ba nữ nhân nói không lại đối diện một cái. Mã Tiểu Tuệ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, nàng cảm thấy nàng nếu là cùng Trương Tử Linh mắng nhau, nàng có thể bị đối phương trách mắng bệnh tới. Nữ nhân này lực công kích quá mức nghịch thiên. Mai Xuân Lan híp mắt cau mày, muốn nói chuyện lại không biết nên nói như thế nào. Nếu như bên ngoài nữ nhân kia nói đều là thật, Tiêu Vũ cùng nàng lẫn nhau đều là mối tình đầu, Tiêu Vũ biết đồ vật đều là nàng dạy. Vậy trong này tất cả nữ nhân cộng lại đoán chừng đều không phải Trương Tử Linh đối thủ. Cho dù chính là nàng Mai Xuân Lan ra mặt, đoán chừng đều mắng bất quá Trương Tử Linh. Nàng đều không cần đi, đều có thể đoán được Trương Tử Linh là thế nào mắng nàng. Lão nhân gia ngài chắc trai đều nhanh có, còn tại cái này học tiểu hái tử yêu đương đâu. Ngươi thật lẳng lơ a Tiêu Vũ so với ngài chết đi lão công lợi hại a. Giáo ta. Mai Xuân Lan vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Vẫn là giả vờ ngây ngốc tính toán, để chính Bạch Nguyệt đi đối phó đi. Sau này không chừng cái nào là chính cung đây. Một bên Tiêu Vũ đang đầy mặt đau lòng nhìn xem Triệu Phi Nhi trong tay hai đại mảnh mang máu xì lì cả gheo nói xong, nương tử ngươi cũng thật là, ngươi sớm một chút cùng ta nói cũng không cần làm phẫu thuật, ta đều đau lòng muốn chết. Triệu Phi Nhi bị khuất ba ba nết lên miệng, ta nếu là phía trước dáng vẻ đó nói với ngươi, ngươi sẽ chẳng ghét, hơn nữa ta cái dạng kia gặp ngươi, đại gia sẽ nói hai chúng ta đều có bệnh, hiện tại không đồng dạng. Hiện tại đại gia cũng chỉ nói ta một người có bệnh. Triệu Phi Nhi nói xong liền đem cái kia hai mảnh xì lì cả gheo ném tới trong thùng rác. Tiêu Vũ một mặt đau lòng ôm đối phương, ném làm cái gì? Lưu cái kỷ niệm a, dù sao cũng là yêu xì lì cả gheo. A ta mới không muốn, quá chán ghét người, nhìn thấy thứ này ta liền sẽ nghĩ đến ta là làm qua phẫu thuật. Sợ cái gì? Những cái kia cảm thấy ngươi không bình thường nam nhân kia là không có tiếp thụ qua thử thách. Nếu là tướng công ta xuất mã thử thách một phen bọn hắn, tất cả cho rằng chính mình nam nhân bình thường đều sẽ cùng ta làm ra lựa chọn giống vậy. Triệu Phi Nhi vô ý thức nhíu mày, thử thách? Cái gì thử thách? Tiêu Vũ lập tức nét miệng nở đủ cười, cầm điện thoại tìm tới hai tấm hình ảnh nói xong, nói ví dụ như, ngươi là một cái nam nhân, có hai người có thể làm ngươi cả đời người yêu, ngươi là sẽ lựa chọn cả người cao 190cm, tướng mạo anh tuấn so với nam nhân còn đẹp trai nữ nhân, còn là sẽ lựa chọn một cái da trắng mỹ mạo chân dài năng ca thiện vũ mỗi ngày ở trên tay ngươi làm lũng nam nhân. Làm tốt lựa chọn đạo hữu đem bình luận phát đến nơi đây. Triệu Phi Nhi nhìn xem Tiêu Vũ trong điện thoại hai tấm hình ảnh, cả người đều sửng sốt. Một cái so với nam nhân còn nam nhân nữ nhân, một cái so với nữ nhân còn nữ nhân nam nhân. Nàng làm như thế nào tuyển chọn? Ta thao, hình như có chút sinh lý khó chịu a, có thể trên thế giới hình như thật có so với nam nhân còn đẹp trai nữ nhân, cũng có so với nữ nhân gợi cảm nam nhân. Cái này thử thách thoạt nhìn không có gì, hơn nữa điều kiện cũng tương đối hà khắc. Thế nhưng đối nhân tâm thử thách lại là thực sự, nếu quả thật để cho nàng tuyển chọn, nàng sẽ lựa chọn cái nào? Lựa chọn cái thứ nhất, nàng sẽ sinh lý tính khó chịu, đối phương mặc dù có nối roi tông đường năng lực, có thể cùng đối phương cùng một chỗ, nàng thật sự yêu không nổi. Bởi vì thấy thế nào đều cảm thấy chán ghét. Đó là tâm bất động chim cũng bất động. Cùng cái thứ hai cùng một chỗ lời nói, chỉ là không thể nối roi tông đường mà thôi. Động tâm chim bất động. Kỳ thật nếu quả thật muốn cùng với chính mình cả đời lời nói, tuyển chọn bên phải cái kia có thể ở trên tay nàng làm nũng ngược lại càng tốt hơn một chút. Bởi vì thoạt nhìn đẹp mắt. Tiêu Vũ khỏe miệng có chút nâng lên, liền cửa thứ nhất này thử thách tuyệt đối sẽ có một nửa nam nhân lựa chọn bên phải hình ảnh. Không bằng thêm điểm độ khó, chúng ta đem cái này bên trái nữ nhân đổi thành một cái lại già lại xấu nữ nhân. Một cái có thể nối roi tông đường, hơn nữa không có nam nhân đặc thủ, toàn thân nữ nhân đặc thủ chân chính nữ nhân. Cần kiệm công việc quản gia, biết ăn nói, tại trong nhà cái gì sống đều làm, chịu mệt nhọc. Khuyết điểm duy nhất chính là xấu. Nếp nhăn chèn chết con mỗi cái chủng loại kia. Mà bên phải nam nhân chỉ là lớn lên so nữ nhân đẹp mắt, cũng không đi làm, cũng chỉ biết tại trong nhà làm nũng phát cáu. Bất quá hắn sẽ không vượt qua giới hạn, không quản lại khổ lại khó cũng sẽ không rời đi ngươi, bởi vì chính mình không thể sinh, cho nên hắn muốn đi nhận nuôi một đứa bé, ngươi buổi tối muốn làm sao chơi hắn cũng được. Đổi lấy ngươi, ngươi làm sao tuyển chọn? Làm tốt lựa chọn đạo hữu bình luận phát đến nơi đây. Triệu Phi Nhi nhìn xem hai tấm hình kia, cả người đều sửng sốt. Nếu như nói bên trên một tấm hình ảnh để cho nàng có chút do dự, vậy cái này tấm thứ hai hình ảnh, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn bên phải nam nhân. Không vì cái gì khác, nội tâm của nàng chính là như thế yêu cầu nàng. Lựa chọn bên phải nàng hẳn là sẽ tương đối hạnh phúc. Nếu như nàng là nam nhân lời nói, nàng nhất định sẽ lựa chọn bên phải. Nhân sinh nếu như chỉ là vì nối roi tông đường tìm không thích nữ nhân, cái kia tuyển chọn bên trái chính là. Tiêu Vũ một mặt đắc ý nết miệng nở nụ cười, chọn bên phải cũng không cần sợ hãi, cũng không cần hoài nghi mình, lựa chọn bên phải mới là người bình thường. Mà lựa chọn bên trái, vậy liền không thể dùng nhân loại ánh mắt đối lại hắn. Lựa chọn người bên phải chỉ là muốn đuổi theo tìm đẹp, mà bên trái chỉ là muốn hoàn thành động vật nối roi tông đường, từ chủ nghĩa duy tâm phương diện đi lên nói, lựa chọn người bên phải linh hồn sẽ càng tự do một chút. Không phải nói lựa chọn bên phải chính là có bệnh thế nào. Lựa chọn bên phải là hướng về tốt đẹp, là không muốn giống như động vật đồng dạng vì sinh tồn mà vặn bẹo tâm linh của mình. Hiện tính yêu chính là như thế tới. Nam nhân nữ nhân hắn đều ưa thích, chỉ là người nào tốt đẹp hơn, hắn liền sẽ càng thích người nào, chuẩn xác mà nói là hắn muốn tìm để cho chính mình linh hồn vui vẻ một nửa khác. Rất nhiều người kỳ thật không biết mình là người nào, tiềm thức sẽ nói cho hắn, hắn là một người bình thường, hắn tuyệt đối là bình thường, thế nhưng hắn không có cách nào chứng minh chính mình là bình thường, mà lựa chọn bên phải hình ảnh người hiện tại cảm giác chính là hiện tính yêu. Hắn vẫn là sẽ không thích loại kia dầu mỡ đại thuốc, cho nên không phải đồng tính luyến ái, nói hắn như vậy cũng quá chật hẹp. Bởi vì hắn nữa thích sinh vật đặc thù vẫn là nữ nhân A, đúng hay không? Cho dù có ít người đã ý thức được chính mình có thể là hiện tình yêu, hắn cũng sẽ không thừa nhận, bởi vì ngượng ngùng, nói ra sợ mất mặt. Kỳ thật 10 người bên trong có 7 cái đều là hiện tình yêu. Triệu Phi Nhi đầy mặt khó nhịn gãi đầu. Luôn cảm thấy trong lòng là lạ, Tiêu Vũ đây là tại quên bảo nàng sao? Hắn là từ đâu học những thứ đồ ngổn ngang này? Đúng lúc này, Lữ Linh Nhi nhỏ giọng nói một câu, "Tướng công à, ngươi muốn hay không đi ra xem một chút a?" Bên ngoài hình như đánh trận, Bạch Nguyệt tỷ đều thổ huyết, Trương tổng hình như muốn treo, ngươi xem một chút miệng của nàng đều xanh. Tiêu Vũ vô ý thức nhìn hướng tiểu thế giới bên ngoài. Lúc này Bạch Nguyệt đã ngất đi, khoe miệng còn chảy xuống máu. Lữ Nhị cùng Diệp Chỉ Nhu đang tại trong phòng đảo, muốn chết không sống. Trương Hồng Lộ ấn đường biến thành màu đen, hình như có chút chết rồi. Lúc này, một cái cực kỳ quen thuộc bóng lưng đưa tới Tiêu Vũ chú ý, nghe lấy cái kia không thể quen thuộc hơn được âm thanh, Tiêu Vũ não trong nháy mắt liền nổ mấy lần tiếng sấm. Trong lòng không nhịn được nhớ tới Trương Tử Linh mang theo vật kia muốn cho hắn đũ đầu sức chán hình ảnh. Nói cái gì yêu là lẫn nhau, song phương có lẽ bình khởi bình toạn. Hắn làm sao đối với nàng, nàng cũng phải làm sao đối với hắn. Dạng này hái tải là ngang nhau. Ta thao. Hắn môi tỉnh đầu lúc nào tới. Chương 157, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chương 157, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tiêu Vũ trong lòng thầm têu không tốt. Hiện tại thế nhưng là toàn cầu phát sóng trực tiếp, nếu là Trương Tử Linh cùng hắn nhận nhau, hắn còn thế nào tại cái này diễn kịch? Còn thế nào ngưng kết kim đan đem linh mạch trộm đi? Nhất định phải dựa theo hắn người xuyên việt thân phận tới hóa giải lần này nguy cơ. Lúc ấy hắn liền đầy mặt đau lòng ngồi xổm đến Bạch Nguyệt trước mặt la lên, "Nương tử, nương tử ngươi thế nào nương tử? Đáng ghét, ngược lại là ai dám tại nhà ta dương ai, cũng dám ám toán nương tử của ta." Nói xong hắn liền đầy mặt tức giận nhìn về phía Trương Tử Linh. Trương Tử Linh còn không có phản ứng lại liền bị Tiêu Vũ một bàn tay đập cho tới. Tiêu Vũ hít mắt, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp đem Trương Tử Linh ném tới đống củi lửa bên trên, ánh mắt âm tàn, "Ta Tiêu Vũ đã từng đã thể, ai dám động nương tử của ta?" Ta liền nhất định muốn mệnh của nàng. Ngươi mặc dù dáng dấp có điểm giống ta cái nào đó cố nhân, thế nhưng ngươi động ta để ý nhất người, vậy ngươi liền đi chết đi. Một mùi lửa đốt, phòng trực tiếp trong nháy mắt vỡ tổ. Hình ảnh lại cắt thành quảng cáo. Tiêu Vũ tại đại hỏa sắp đốt tới Trương Tử Linh thời điểm, cô y đứng đến camera trước mặt ngăn lại màn ảnh. Đưa tay đem Trương Tử Linh đưa đến tiểu thế giới về sau, lại cầm một cái dê nướng nguyên con thả tới đống củi lửa bên trên. Trọn vẹn thiêu 10 phút đồng hồ, Tiêu Vũ mới trở lại Bạch Nguyệt trước mặt, "Nương tử, nương tử ngươi thế nào nương tử?" Trương Hồng Lộ khi nhìn đến Tiêu Vũ lúc, yếu ớt hô hào. Tiêu Vũ cuốn quýt đem đối phương ôm đến phòng ngủ, chỉ tốt đối phương chỉ dùng 3 giây. Ngay sau đó liền để Lữ Nhị Dịch dung trở thành chính mình bộ dạng đi ra diễn kịch. Hắn thì đem Bạch Nguyệt đám người lại lần nữa thu vào tiểu thế giới. Một phen thao tác xuống, Tiêu Vũ tâm đều treo lên. Trước mắt Trương Tử Linh mặc dù ngất đi, có lẽ Bạch Nguyệt thổ huyết tình huống đến xem, Bạch Nguyệt khẳng định nghe Trương Tử Linh nói cái gì. Hồi tưởng đến đại học lúc đủ loại, có chút bắn nổ tràng diện hắn chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy cơ vòng không bị khống chế bắt đầu lỏng lẻo. Hỏng. Bạch Nguyệt đoán chừng bị chọc thảm rồi. Nhìn xem khóe miệng còn chảy máu Bạch Nguyệt, Tiêu Vũ một mặt đau lòng giúp trị liệu. Tựa như là nội thương. Trong mông lung, Bạch Nguyệt hình như làm một giấc mộng. Nàng mơ tới Tiêu Vũ mỗi lần cùng nàng cái gì kia thời điểm đều sẽ tại trong đầu lén lút hoài niệm Trương Tử Linh. Thậm chí nàng đưa lưng về phía Tiêu Vũ thời điểm, Tiêu Vũ đều sẽ đem nàng tưởng tượng thành Trương Tử Linh. Tuyệt đối là có khả năng. Trương Tử Linh nữ nhân kia hạ tiện như vậy, cái gì đều chơi đi ra. Tiêu Vũ khẳng định nghĩ qua nàng. Tuyệt đối. Cái này liền cùng rất nhiều nam nhân một dạng, lúc tuổi còn trẻ tiền nhiệm gợi cảm xinh đẹp đủ kinh, sau khi lớn lên tìm nữ nhân mập mạp cùng kèn, tắt đèn sau hắn liền sẽ đem đối phương tưởng tượng thành hắn cái kia tốt đẹp tiền nhiệm. Đây là phi thường phổ biến hiện tượng. Mơ tới nơi này Bạch Nguyệt lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu đen, phốc. Tiêu Vũ một mặt khó nhịn nuốt một ngụm nước bọt, "Nương tử, nương tử tỉnh lại a, ngươi không muốn nghe cái kia bệnh tâm thần nói lung tung a, ngươi đừng nghĩ lung tung a. Tướng công ta là yêu ngươi, ngươi tỉnh lại a. Không muốn bị người châm ngòi ly rắn a. Chúng ta thế nhưng là thuần yêu đi." Tiêu Vũ xem xét kêu không tỉnh, vậy liền đành phải làm tỉnh lại. Một lát sau, Bạch Nguyệt đột nhiên co lại rút, giống như là con sói đói đột nhiên bừng tỉnh. Trừng mắt đỏ mặt, đầy mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Đầu tiên là nhìn một chút Tiêu Vũ, sau đó lại liếc mắt nhìn Trương Tử Linh. Lúc ấy nàng cái biểu lộ kia tựa như mới từ trong bụng mẹ đi ra giống như, hỏa phong trực tiếp liền thay đổi. "A a a, ta muốn giết nữ nhân kia, ta muốn giết nàng." Tiêu Vũ cuống quýt tiến lên ôm, "Đừng xúc động, nương tử đừng xúc động, chúng ta có chuyện thật tốt nói được sao?" Bạch Nguyệt xem xét Tiêu Vũ cũng dám ngăn đón nàng, gầm thét trong nháy mắt hóa thành giọng nghẹn ngào, "Ngươi, ngươi có phải hay không còn thích nàng a? Ta có thích nàng hay không không sao, ngươi phải hiểu được ngươi là ta thích nhất một cái kia a nương tử." Tiêu Vũ ôm thật chặt Bạch Nguyệt, một mặt nghiêm túc. Bạch Nguyệt hai mắt đỏ bừng, nước mắt giống như vỡ đê mãnh liệt mà ra. Thân thể run rẩy kịch liệt, mỗi một tiếng khóc thét đều như mổ heo thế thảm. "Ô ô ô, ta không sống được. Ngươi lừa gạt ta. Ô, ngươi lừa gạt ta. Ngươi còn thích nàng? Ngươi nói thực cho ta, ngươi cùng ta cái gì kia thời điểm ngươi có hay không đem ta tưởng tượng thành nàng?" Bạch Nguyệt khóc tan nát cõi lòng, Tiêu Vũ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, "Không có. Tuyệt đối không có. Ngươi đừng nghĩ lung tung tốt sao? Ta làm sao có thể đem ngươi tưởng tượng thành nàng? Ta trốn nàng còn không kịp đây." Bạch Nguyệt căn bản cũng không tin, khóc lóc giữ chặt Tiêu Vũ cánh tay hô hào, "Ngươi nhìn ta con mắt, ngươi cùng ta nói lời nói thật, ngươi cùng ta cái gì kia thời điểm có hay không đem ta tưởng tượng thành nàng? Ngươi thể? Ngươi thể a? Ngươi không nói thật với ta, hôm nay ta liền đập đầu chết tại đây." Tiêu Vũ mí mắt run rẩy, thật không dám nhìn Bạch Nguyệt con mắt. Bạch Nguyệt không buông tha, gắt gao lôi kéo cánh tay của hắn, "Ngươi nói chuyện a. Ô, ngươi nói a." Tiêu Vũ một mặt khó nhịn phun ra khí, chậm rãi hai mắt nhắm lại, "Ta xác thực đem ngươi tưởng tượng thành qua người khác. Bất quá ta đều là đem ngươi tưởng tượng thành chính ta." Bạch Nguyệt chính ở chỗ này khóc lóc, hoàn toàn không có phát giác Tiêu Vũ biểu hiện nhỏ. Tiêu Vũ mở ra một đạo cách đâm cháo, bờ môi run rẩy. Đã từng đủ loại như ác mộng đồng dạng lóe lên trong đầu. Đã từng tại đại học thời điểm, mỗi lần hắn đối với Trương Tử Linh làm qua cái gì, Trương Tử Linh liền sẽ đối với hắn làm cái gì. Mặc dù trên sinh lý không cho phép, thế nhưng chính nàng từ trên mạng mua rất nhiều cứng nhắc trang bị. Bạch Nguyệt mỗi lần đưa lưng về phía hắn thời điểm, hắn đều sẽ trong lúc lơ đãng đem đối phương tưởng tượng thành mình năm đó. Mình năm đó cũng là đen đuổi như vậy đối với Trương Tử Linh. "Lão bà ta sai rồi, không muốn như vậy a. Ta phải trở nên kỳ quái a a a a." Đã từng đủ loại, rõ mồn một trước mắt. Tiêu Vũ run rẩy nắm chặt song quyền, phảng phất muốn đem trong lòng tất cả khổ đều phát tiết đi ra. Tóc dài cũng tại cảm xúc đang phập phồng trở nên lộn xộn không chịu nổi, lọn tóc theo thân thể run run mà nhẹ nhàng lắc lư. Cả người tựa như một cái thụ thương sau tìm kiếm an ủi thiếu nữ. Ta xác thực đem ngươi tưởng tượng thành qua người khác, người kia là ta a a a. Nhiều khi ta đều sẽ đem ngươi tưởng tượng thành ta, sau đó đem ta tưởng tượng thành nàng, ngươi hài lòng chưa? Lần này ngươi hài lòng chưa? Bạch Nguyệt nghe tiếng sững sờ, nhìn xem cảm xúc đột nhiên mất khống chế Tiêu Vũ, trong lòng không nhịn được đau lòng. Tình huống như thế nào? Nàng tướng công em đẹp làm sao khóc? Tiêu Vũ biểu lộ cực kỳ nổ tung, trong đầu hình như có đồ vật gì nổ tung. Hắn sở dĩ cùng Trương Tử Linh chia tay, cũng là bởi vì hắn cảm thấy hắn lại cùng đối phương cùng một chỗ một đoạn thời gian, hắn nhất định sẽ trở nên kỳ quái. Trương Tử Linh nữ nhân này, nàng theo đuổi là song phương bình đẳng. Hắn đâm nàng một đao, nàng nhất định phải cũng muốn tại đồng dạng bộ vị đâm hắn một đao. Chỉ có nhục thể siêu thoát, linh hồn hai người mới có thể đồng thời thăng hoa, vượt qua tất cả. Tiêu Vũ một mặt không cam lòng lau khỏe mắt nước mắt. Hắn là muốn cùng nhân gia thẳng thắn đối đãi, nhưng cũng là hắn kéo người ta cô nương xuống nước, mà không phải hắn cơ vòng bị người xé rách. Cho dù là nữ nhân cũng không được. Nhìn xem đối diện hôn mê Trương Tử Linh, Tiêu Vũ trong lòng kiềm chế nhiều năm hận ý trong nháy mắt lóe lên trong đầu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Năm đó ta làm bất quá ngươi, không đại biểu lão tử hiện tại không được. Dám khi dễ nương tử của ta, tự tìm cái chết. Chương 158, Tiêu Vũ, ngươi cũng không muốn video này bị lao bà ngươi biết à? Chương 158, Tiêu Vũ, ngươi cũng không muốn video này bị lao bà ngươi biết à? Tiêu Vũ chậm rãi đứng lên, một mặt đau lòng ôm Bạch Nguyệt tan đuổi, "Nương tử ngươi chớ khóc, tướng công ta liền xem như chết cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Nữ nhân này ức hiếp ngươi đúng không? Ta đi giúp ngươi giáo huấn nàng." Bạch Nguyệt nhất thời có chút kiêng kỵ, đầy mặt lo lắng ôm Tiêu Vũ cánh tay nói xong, "Tướng công ngươi không phải là đối thủ của nàng. Ta sợ ngươi bị nàng cướp đi a." Tiêu Vũ khẽ lắc đầu. Hắn đều chúc cơ kỳ, còn có Cửu Dương thần thể. nếu là hắn còn không đối phó được Trương Tử Linh, hắn dứt khoát tự bạo chết được rồi. Nhưng nói là nói như vậy, coi hắn lấy hết dũng khí đi tới Trương Tử Linh trước mặt thời điểm, hai chân lại không nhịn được phát run. Trong đầu lại lần nữa hiện lên các loại bắn nổ hình ảnh. Nhìn xem đối diện sắp tỉnh lại Trương Tử Linh, Tiêu Vũ cô nén trong lòng ý sợ hãi ưỡn thẳng sống lưng. Năm đó hắn không có bị Trương Tử Linh tạo chết, đúng là mạng lớn. Không được, không thể sợ. Hiện tại hắn đã có người yêu của mình. Lúc tuổi còn trẻ phạm qua sai, gặp không tốt nữ nhân, đây cũng là khó tránh khỏi. Người nào lúc tuổi còn trẻ chưa từng gặp qua mấy cái người không tốt? Chẳng lẽ gặp người không tốt hắn liền không xứng còn sống sao? Đúng hay không? Người vẫn là phải dũng cảm sinh hoạt ta. Lúc này, Trương Tử Linh đột nhiên mở mắt ra. Nhìn trước mắt Tiêu Vũ, Trương Tử Linh một cái nằm ngửa, trực tiếp ngồi dậy. Phần eo lực lượng 10 phần. Nhìn Tiêu Vũ nửa ngày không nói nên lời, eo của nàng vẫn là như thế có lực. Trong đầu không nhịn được nhớ tới cái khác một chút hình ảnh. Kỳ thật Trương Tử Linh nữ nhân này khí lực phi thường lớn, nàng đều có thể một cái tay đem hắn ôm. Tiêu Vũ tổng cộng liền bị hai người đem qua đi tiểu. Một cái là hắn ra, một cái chính là cái này họ Trương. Trương Tử Linh ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt nghi hoặc. Hồi tưởng đến Tần Băng Lan nói cái gì tu tiên giả chuyện, chẳng lẽ Tiêu Vũ cùng đám người này đều là tu tiên giả? Quản hắn là tu tiên giả vẫn là làm cái gì, hôm nay nàng tới chính là tới các người. Nhìn xem đối diện không dám lên phía trước Tiêu Vũ, Trương Tử Linh thấp giọng hô hào, "Nhi tử." Tiêu Vũ bản năng trả lời một câu, "Ai?" Sau đó cuống quýt che miệng, ho khan nửa ngày. "A cái kia, Ân, ngươi tới làm gì? Ta cùng ngươi đã kết thúc, hiện tại ta đã có chính ta sinh hoạt, xin ngươi không nên quấy rầy ta cùng thê tử ta sinh hoạt tốt sao?" Tiêu Vũ nói xong liền lùi đến Bạch Nguyệt trước mặt, ôm Bạch Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, "Ta cùng ngươi là không thể nào. Ta thích ôn nhu nữ hài tử, ta hiện tại yêu chính là Bạch Nguyệt. Ta vì nàng cái gì đều làm được. Ta cùng ngươi là không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng hợp lại." Trương Tử Linh ngắm nhìn bốn phía nữ nhân. Bạch Nguyệt, Lữ Nhị, Diệp Chỉ Nhu cái này và cái bại tướng dưới tay nàng đã không muốn xem. Phía sau Lữ Linh Nhi, Mã Tiểu Thuệ, Trương Hồng Lộ, Mai Xuân Lan, Lục Mai Kỳ, Hoa Bất Ngữ, Hoa Lộ Nguyệt, Trần Tiểu Mẫn, Hứa Tuệ Mỹ, xem xét chính là không chịu nổi một kích mạnh cầu. Lúc này phía sau cống rãnh bên trong truyền đến Vương Kim Thúy, Trương Hiểu Nhã, Võ Hồng Nhan tiếng kêu to. Trương Tử Linh khỏe miệng có chút nâng lên, nàng đã xác định Tiêu Vũ chính là tu tiên giả. Khó trách đám nữ nhân này sẽ cùng hắn. "Ta nói Tiêu Vũ, đây chính là ngươi rời đi ta nguyên nhân sao? Ở ta nơi này tìm không được nam nhân tôn nghiêm, liền đi tìm một đám so với ta yếu nữ nhân. Như vậy thì có thể chứng minh ngươi rất nam nhân." Tiêu Vũ một mặt khẩn trương nắm quyền, có loại tới đơn đấu, hiện tại ta đã không phải là năm đó ta. Ta đã có thể thử vang chiến đồng. Ta đã rất mạnh. Trương Tử Linh một mặt khinh thường lắc đầu, "Ha ha, kia đến a. Liền biết con lác, ngươi vẫn là cùng năm đó đồng dạng a." Tiêu Vũ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, hắn những nữ nhân này đều đang nhìn đây. Vạn nhất không thắng được, hắn nam nhi tôn nghiêm. Có thể Trương Tử Linh liền không phải là người bình thường, mẹ nàng liền không phải là người. Từ sớm làm đến muộn, ba ngày ba đêm không mang tới khóa đi. Mở mắt ra chính là làm. Hắn khi đó nếu là lại không cùng nàng chia tay, hắn tuyệt đối chết rồi. Ý cờ u hắn vào 7 lần. Cho dù ở trường học, nàng vì cùng hắn mỗi giờ mỗi khắc cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, nàng chuyên môn hô hào hắn ngồi đến lớp học hàng cuối cùng nơi hẻo lánh. Phòng học, nhà vệ sinh, thao trường, công viên, thư viện, tất cả địa phương đều có bọn hắn mục đích. Bạch Nguyệt xem xét Tiêu Vũ không nói lời nào, lập tức tiến lên hô hào, phép khích tướng là không có ích lợi gì, hắn bây giờ là tướng công ta, lao công ta. Ngươi không nên ở chỗ này và hoặc đều. Ngươi muốn đụng hắn trừ phi từ trên thân ta dẫm lên. Trương Tử Linh chậm rãi lấy điện thoại ra, mở ra một tấm Tiêu Vũ bị trói lên ảnh chụp, nét miệng cười. Tiêu Vũ, ngươi cũng không muốn chuyện của chúng ta bị lao bà ngươi biết à? Ngươi nếu là không đến bồi ta, ta liền coi ta là năm cùng ngươi video phát cho lão bà ngươi. Ngươi có thể không cần bức ta. Tiêu Vũ lúc ấy liền nheo lại mắt. Đây là ngưu đầu nhân sao? Hình như nhân vật tuyển chọn có chút không đúng lắm a, nhưng nếu là Bạch Nguyệt thật nhìn thấy trong video đồ vật, nàng có thể thật sự sẽ điên mất. Tức điên. Tiêu Vũ, ngươi cũng không muốn những video này bị lao bà ngươi nhìn thấy a? Chỉ cần ngươi bồi ta một lần, ta lập tức liền đem video này xóa. Trương Tử Linh nét miệng cười, cười không giống một cái nữ nhân. Tiêu Vũ mí mắt run rẩy, ngươi làm ta ngu xuẩn đâu? Ngươi nhiều như vậy video, liền xóa một cái sao đủ? Muốn hay không như thế tuyệt? Ta hiện tại cũng đã có người yêu, ngươi có phải hay không cần phải dạng này? Ngươi thật sự cho rằng hiện tại ta vẫn là năm đó ta sao? Trương Tử Linh một mặt khinh thường lắc đầu, sau đó nghiêm nghị gào thét, chia tay 3 năm, vậy ngươi lại cảm thấy ta vẫn là năm đó ta sao? 3 năm này ta nhưng cho tới bây giờ không có khen thưởng qua chính mình một lần. Ta cho tới bây giờ đều không có đi tìm nam nhân. 3 năm. Ngươi biết ta 3 năm này là thế nào qua sao? Ngươi biết không? Ngươi không đến đúng không? Vậy ta thả ngoại âm. Trương Tử Linh nói xong liền cầm lên điện thoại thả. Tiêu Vũ mặt mo đỏ ửng, nổi trận lôi đình, ngươi cho ta đóng lại. Hô hào hắn liền đi qua. Bạch Nguyệt đầy mặt sụp đổ lôi kéo Tiêu Vũ tay, tướng công a. Ô ô ô, tướng công. Lữ Linh Nhi một mặt mộng bức gãi đầu. Như đầu nhân còn có mẫu sao? Thực sự là quá đáng sợ. Tiêu Vũ bắt đầu hút thuốc, ánh mắt chậm rãi trở nên ấm lãnh. Ha ha, đã như vậy, vậy thì tới đi. Hắn Tiêu Vũ hiện tại cũng là thần kinh bách chiến dũng sĩ. Vạn Băng Quyết muốn tu luyện đến đệ tiểu trọng. Hắn sợ nàng, nghĩ đến hắn liền đi tới. Chương 159, Bạch Nguyệt VS Trương Tử Linh. Chương 159, Bạch Nguyệt VS Trương Tử Linh. Bạch Nguyệt xem xét tại chỗ liền không vui. Kéo lại Tiêu Vũ, đầy mặt hung ác trừng mắt về phía Trương Tử Linh, muốn cho ta đội nón xanh. Chỉ bằng ngươi? Đây là nữ nhân chúng ta ở giữa chuyện, chúng ta đọ sức còn chưa kết thúc đây. Không nên hơi một tí liền uy hiếp nam nhân, ngươi tính là gì nữ nhân? Chỉ biết khi dễ nam nhân là a? Nữ nhân chúng ta mặt chính là bị ngươi mất hết. Trương Tử Linh một tay chống nạnh, cầm điện thoại liền lớn rồi âm lượng. Tựa như tại Diếu Võ Dương Ai đồng dạng, đối với toàn trường nữ nhân phóng thích phạm vi trào phúng. Trong video Tiêu Vũ cực kỳ phóng đãng hát bài hát. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt có mẹ nó hài tử hưởng thụ ôm ấp. Tiêu Vũ mí mắt run rẩy, còn muốn tiến lên, Bạch Nguyệt lại kéo hắn lại, tướng công đừng sợ, không có chuyện gì. Ta không chê ngươi, đừng để cái kia ác nữ người đạt được, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị nàng khi dễ. Dám khi dễ ta Bạch Nguyệt nam nhân, ta nhất định để nàng để mắt. Trương Tử Linh một mặt khinh thường ngang đầu cười, nói so với hát em hai, miệng nhàn liền đi liếm buồn cầu, đừng tại đây bà bá. Coi như ta cùng hắn chia tay thì thế nào, hắn hiện tại nhìn thấy ta không phải là hai chân như nhũ ra. Ngươi được sao? Bạch Nguyệt một mặt không phục nắm quả đấm. Ánh mắt nhìn hướng chúng nữ, truyền âm nói, các tỷ muội, nhanh nghĩ một chút biện pháp à, cái này ác nữ người dẫm trên đầu chúng ta. Mã Tiểu Tuệ nghe tiếng liền đi về phía trước một bước, cái kia, cho ta nói một câu. Trương Tử Linh lặng lẽ xem ra, mấy cái cha a, liền ngươi cũng dám đi lên nói chuyện với ta. Lên giường đông tây nam bắc đều không phân rõ đồ đê tiện. Mã Tiểu Tuệ lúc ấy liền sợ, túi đầu lui xuống. Còn lại nữ nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mai Xuân Lan suy tư một lát sau nhỏ giọng cùng Bạch Nguyệt truyền âm nói xong, nữ nhân này tám thành là bởi vì chính mình sức chịu đựng kinh người, cho nên mới như vậy chảnh. Ngươi muốn để nàng lùi bước, nhất định phải tại phương diện kia thắng nổi nàng, chính là sự nhẫn nại. Bằng không bằng vào Tiêu Vũ bản lĩnh, nữ nhân này sẽ không như thế phách lối. Bạch Nguyệt nghe tiếng nhíu mày, Trương Tử Linh sự nhẫn nại khác hẳn với người bình thường. Đây chính là nàng sức mạnh. Nghĩ tới chỗ này Bạch Nguyệt trước mắt lập tức sáng lên, Trương Tử Linh đúng không? Ngươi có gan liền cùng ta so một lần. Dám sao? Trương Tử Linh, so cái gì? So với ai khác lẳng lơ sao? Bạch Nguyệt nắm chặt nắm tay phải, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đều là tu tiên giả, chúng ta liền so với ai khác ăn hợp hoàn đan ăn được nhiều, đẩy lên lâu. Ngươi không phải cảm thấy chính mình rất chảnh sao? Chúng ta người nào trước ăn xong 30 viên hợp hoàn đan, đồng thời người nào đẩy lên lâu không tìm nam nhân, không tự mình động thủ, người nào liền thắng. Trương Tử Linh nét miệng cười, đây chính là ngươi nói. Nếu là ta thắng, ngươi để cho Tiêu Vũ đổi ta một đêm, dám sao? Bạch Nguyệt dựng thẳng lông mày trợn mắt, nếu là ngươi thua, ngươi liền đem điện thoại bên trong tất cả liên quan tới hắn video toàn bộ xóa bỏ, đồng thời cả một đời không cho phép xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Trương Tử Linh, tốt. Người nào đổi ý người nào sinh hải tử không có lô đi. Tiêu Vũ còn muốn ngăn cản, Bạch Nguyệt cũng đã lấy ra hợp hoàn đan. Hai người dương cung bạc kiếm. Trương Tử Linh cầm lấy một viên hợp hoàn đan liền nuốt vào, ngai kỹ nuốt chậm. Bạch Nguyệt cầm lấy hai viên trực tiếp nuốt vào, hình như có chút nghẹn sợ. Không thể ăn nhanh như vậy, phải từ từ ăn. Vừa bắt đầu Bạch Nguyệt bằng vào pháp lực, đem vũ kia dược lực cho áp chế ở trong cơ thể, còn có thể chịu đựng. Có thể đến thứ 5 viên thời điểm, Bạch Nguyệt khí tức rất rõ ràng liền thay đổi, mặt cũng đỏ lên. Một bên Trương Tử Linh trực tiếp đưa điện thoại âm lượng thả tới lớn nhất, ai ôi có vài nữ nhân chính là không quản được chân a, tựa như động vật đồng dạng. Ngươi biết không, kỳ thật nữ nhân háo sắc trình độ là nam nhân 16 lần, đây là có khoa học căn cứ. Nữ nhân trong cơ thể kích thích tố sinh dục phổ biến cao hơn nam tính, hơn nữa loại này đặc thù sẽ tác dụng đến ngũ quan bên trên, làm nữ nhân nhìn phim thời điểm, nàng đánh vào thị giác lực là nam nhân 3 lần. Cũng chính là nói, ý chí lực không kiên định nữ nhân, có thể chỉ nhìn video liền sẽ đạt tới nam nhân 3 lần trở lên hưng phấn trình độ. Bạch Nguyệt thật không dám nhìn đối phương điện thoại, bên hai lại chuyển đến Tiêu Vũ cùng giọng nói của Trương Tử Linh. Cắn răng lại lần nữa ăn hai viên. Không thể thua. Tuyệt đối không thể thua. Hôm nay chính là nát ở đây, nàng cũng tuyệt đối không thể để nữ nhân này đụng Tiêu Vũ một chút. Muốn cho nàng đội nón xanh, không có khả năng. Trương Tử Linh nhìn xem đã sắp sụp đổ Bạch Nguyệt, cầm lấy ba viên hợp hoàn đan tựa như ăn chocolate đậu đồng dạng đầy mặt cười xấu xa ăn, từ chủ nghĩa duy vật, cũng chính là sinh vật phương diện đi lên nói, nữ nhân 99, 100 đều là hảo sát, còn có một liền không phải là nữ nhân. 10 cái trong nam nhân, có lẽ chỉ có một cái sẽ để cho tất cả nữ nhân đồng thời ưa thích, bởi vì hắn tính sức kéo rất đủ. 10 cái nữ nhân đâu, vậy liền có thể sẽ có 5-6 nữ nhân đồng thời bị tất cả nam nhân ưa thích, bởi vì nam nhân chỉ cần không phải đặc biệt xấu nữ nhân, chỉ là hơi có chút tư sắc nữ nhân, hắn đều sẽ có sinh lý mục đích. Cái này liền phải từ duy tâm phương diện đổ vật cho người nói. Trương Tử Linh cầm lấy một bình hợp hoàn đan, trực tiếp hướng trong miệng đổ đi vào. Tựa như đang nhấm nuốt thịt bò đồng dạng, hỗn độn nuốt vào. Mặc dù chán có chút mồ hôi, lại còn có thể chịu đựng, chịu văn hóa cùng tư tưởng ảnh hưởng. Nước ta nữ tính là không dám thừa nhận mình thích loại chuyện đó, bởi vì lao tổ tông nói, loại nữ nhân kia là đạo phụ, là không tốt. Có vài nữ nhân bởi vì văn hóa ảnh hưởng, cả một đời cũng không có phát hiện mình thích nhất sự tình cùng thân thể cực hạn. Bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu liền bài xích loại đồ vật này, trên tâm lý chống đối. Cho nên tại một ít dưới tình huống sẽ xuất hiện dẫn đến tử vong tình huống, bởi vì nàng tiếp thụ không được, trên tâm lý tử vong, loại này xác suất là có. Nhìn xem đối diện càng sụp đổ Bạch Nguyệt, Trương Tử Linh một mặt cười xấu xa đi tới, ngươi cùng ta so với cái này, nhưng là tự chui đầu vào giỏ. Ta từ 3 tuổi có bản thân ý thức bắt đầu, ta liền bắt đầu nghiên cứu chính mình. Ngươi biết Tiêu Vũ vì cái gì như thế mạnh sao? Là tiên tiên vẫn là hậu tiên huấn luyện? Nam nhân nếu như có thể huấn luyện, nữ nhân đâu? Ngươi có hay không nghĩ tới nữ nhân nhục thể cực hạn là như thế nào huấn luyện ra? Cổ đại hoàng đế vì sao lại đối với một ít địa khu xấu mã như vậy mê muội sao? Nữ nhân ở loại chuyện đó bên trên, có thể huấn luyện không chỉ là thể cảm giác, còn có âm thanh, biểu lộ, đỏ mặt, thậm chí bao gồm vỡ đê thời cơ cũng có thể huấn luyện ra. Cổ đại phi tử nếu là tại hoàng đế ban cho bảo thời điểm, chính mình không có phối hợp tốt, vậy lần sau hoàng đế tuyệt đối sẽ không tìm nàng. Trải qua huấn luyện, hoàng đế sủng hạnh trong đó nàng ít nhất cũng phải đi cái 4-5 lần mới được, dạng này mới có thể long nhan đại duyệt. Hơn nữa phi tử tại thị tầm lúc là không thể phát ra âm thanh, nhất định sẽ bị đẩy vào lãnh cung, bởi vì như vậy sẽ để cho hoàng đế trầm mê sắc đẹp, một khi bị ngoài cửa nha hoàn thái giám nghe được cái nào phi tử dám phát ra âm thanh ảnh hưởng hoàng đế tâm trí, nàng liền cách cái chết không xa. Tu tiên giả làm sao vậy? Ngươi một cái gì cũng đều không hiểu nữ hoa, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Bạch Nguyệt bất ngữ, chỉ là một mực ăn hợp hoàn đan. Ý thức của nàng đã sắp hỗn loạn, cho dù thiêu đốt tất cả pháp lực, cũng khó mà ngăn cản cố kia dược lực. Nàng hiện tại cái gì đều không muốn, liền nghĩ tìm Tiêu Vũ. Có thể lại bởi vì sợ hãi thua trận khóc lên. Nữ nhân này liền không phải là người bình thường, có thể tự mình khống chế thời cơ. Vậy có thể là người. Nơi xa Mai Xuân Lan một mặt tán thưởng nhìn hướng Trương Tử Linh, nữ nhân này không chỉ là chính mình huấn luyện qua đơn giản như vậy, nàng sợ rằng còn có thể chất đặc thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Nguyệt nhất định phải thua. Chương 160, nữ nhân 6 cái đẳng cấp chương 160, nữ nhân 6 cái đẳng cấp Lữ Linh Nhi Mã Tiểu Tuệ hai người đẩy mặt bất an nhìn hướng còn tại rằng coi Bạch Nguyệt cùng Trương Tử Linh. Sắc mặt kinh hoàng, Lan tỷ tỷ, Bạch Nguyệt tỷ thế nhưng là tu sĩ a, nàng dùng pháp lực chẳng lẽ còn không thắng được sao? Mai Xuân Lan cau mày, ánh mắt nhìn hướng Bạch Nguyệt cùng Trương Tử Linh hạ bàn. Bạch Nguyệt lòng bàn chân rất rõ ràng đã bất ổn, lơ mơ. Mà Trương Tử Linh mặc dù sắc mặt hồng nhuận, trên đầu cũng là mồ hôi, hạ bàn lại vững như bàn thạch. Tựa như một khối sắt, cũng không nhúc nhích. Dân chúng tầm thường có thể rất ít đi giải có chút người có tiền cách chơi, các ngươi biết hoàng đế phi tử ngày bình thường đều đang làm gì sao? Tại hoàng đế không có sủng hạnh các nàng thời điểm, các nàng cũng không có món ăn chính sự, các ngươi biết các nàng mỗi ngày đều đang làm cái gì sao? Lữ Linh Nhi vô ý thức gãi đầu một cái, tại học khiêu vũ, cầm kỳ thư họa. Mai Xuân Lan khẽ lắc đầu, cổ đại mỹ nữ cùng hiện đại không giống, cổ đại mỹ nữ đều là nuôi đi ra, huấn luyện ra. Ngươi nói cầm kỳ thư họa, tam tổng tứ đức, giúp chồng dạy con là những cái kia phi tử bên trong cấp thấp nhất đồ vật, là cấp thấp nhất dễ dàng nhất học được bản lĩnh. Lữ Linh Nhi một mặt mờ mịt quay đầu nhìn hướng Mai Xuân Lan. Tiêu Vũ nghe tiếng cũng đi tới, hắn thật đúng là không hiểu rõ Trương Tử Linh đến cùng là cái dạng gì nữ nhân, cũng chỉ biết nàng đặc biệt có thể làm. Liên tựa như một cái động cơ vĩnh cửu, ngựa không dừng vó. Nương tử, nói tiếp nói à, nếu như Nguyệt Nhi không thắng được nàng, ta cái này làm tướng công nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó ta tiền nhiệm. Nói đùa cái gì, Nguyệt Nhi đều trúc cơ kỳ đều không thắng được nàng. Gạt ngươi đi. Tiêu Vũ biểu lộ kích động, một mặt tò mò, đây là ta chiến tranh. Tâm ma của ta nhất định muốn chiến thắng nàng mới được. Mai Xuân Lan bất đắc dĩ thổ khí, nhìn hướng Tiêu Vũ lúc chậm rãi thổ khí, nguyên bản ta cho rằng chúng ta bước vào tu tiên giả một đường liền có thể vô địch khắp thiên hạ, liền có thể so với tất cả mọi người mạnh, có thể đoạn thời gian gần nhất ta phát hiện, chúng ta mạnh lên chỉ là thủ đoạn giết người, rất nhiều chuyện chúng ta vẫn là ngây thơ vô tri. Ta sở dĩ oán hận ta trong trước, cũng là bởi vì hắn nữa thích kỳ kỳ dâm xảo, hắn không thích ta. Mai Xuân Lan ánh mắt nhìn hướng Bạch Nguyệt, hình như nhìn thấy đã từng chính mình. Khi đó nàng tại nhìn thấy có một nữ nhân sẽ có lại cố công về sau, nàng cảm thấy thế giới này quá điên cuồng, quá xa lạ. Nam nhân có mảnh cầu, phế vật, người bình thường, cường giả, thậm chí có tướng công loại này lịch thiên tồn tại. Nam nhân có mạnh yếu, nữ nhân cũng là có. Tiêu Vũ tựa như một cái cầu học sinh, lộ ra cao hơn hắn trước khi thi còn nghiêm túc học tập biểu lộ. Biểu lộ cực kỳ chuyên chú, chẳng lẽ nữ nhân cũng là có đẳng cấp sao? Tiêu Vũ vẻ mặt thành thật túi đầu suy tư. Nữ nhân cũng là có đẳng cấp cùng chủng loại. Trên đời này không có đồng dạng lá cây, trên đời này cũng tuyệt đối không có giống nhau như lúc nữ nhân. Hắn dùng thủ đoạn giống nhau là không thể nào để nữ nhân kia sinh ra cùng một loại cảm giác. Một khắc này, Tiêu Vũ hình như ngộ đạo. Trong lòng hình như có một loại nào đó đại đạo tại đắp lên trời nền tảng. Tiêu Vũ đột nhiên mở mắt, nhìn hướng Trương Tử Linh lúc há mồm liền tới một câu, ta đã biết. Minh Bạch. Mai Xuân Lan bắt đầu lôi kéo Tiêu Vũ, chỉ là biết cũng không có tác dụng gì. Ngươi phải càng thêm khiêm tốn chuyên chú đi học tập một bài thứ, không cần ỷ lại người khác cùng mạng lưới, càng không cần ỷ lại ai trí năng. Ai là không thay thế được nhân loại. Nữ nhân phương diện kia đẳng cấp không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, đây đều là chôn giấu tại lịch sử chỗ sâu nhất bí ẩn, là không cho phép bị truyền bá bảo tàng. Ngươi muốn chiến thắng Trương Tử Linh, vẻn vẹn dạng này còn xa xa không đủ. Tiêu Vũ ngồi xuống, tựa như một ung tùm học sinh. Mai Xuân Lan nói không sai, hắn muốn mạnh lên, nhất định phải đầy đủ cố gắng. Trương Tử Linh đã so với hắn ưu tú mạnh hơn hắn, hiện tại so với hắn còn phải cố gắng. Hắn lấy cái gì thắng? Hắn chỉ biết là đối phương so với mình cố gắng, chỉ biết là đối phương thiên phú cao, lại có thể thay đổi gì? Nhất định phải khiêm tốn lại khiêm tốn điểm tới nghiên cứu, đi học tập. Mai Xuân Lan chậm rãi thổ khí, nếu để cho ta đến nói chuyện, nữ nhân phương diện kia thực lực có D, C, B, A, S, 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 S 6 cái đẳng cấp. Liên cầm cấp D đến nói, đây chính là xã hội hiện đại 90-100 nữ nhân, các nàng liên quan tới phương diện kia chuyện là cái gì cũng sẽ không, hầu hạ nam nhân phương diện, thực lực của các nàng chính là cấp D, đều là một đám liền miệng cũng sẽ không dùng phế vật. Bởi vì hiện đại nam nữ ngang hàng, có nhiều thứ không cho truyền bá, tại nam nữ không bình đẳng cổ đại, các ngươi cảm thấy nam nhân đều là huấn luyện như thế nào nữ nhân. Mai Xuân Lan một tay chống cằm, mí môi. Tiêu Vũ cúi đầu suy tư điều gì? Rất nhiều nữ nhân đều là cấp D sao? Nếu như chỉ là từ phương diện kia năng lực để phán đoán, nơi này tất cả nữ nhân, cho dù là Bạch Nguyệt, đoán chừng cũng chỉ có thể tính toán cấp D, bởi vì các nàng xác thực cái gì cũng đều không hiểu, cho dù là Trương Hiểu Nhã loại kia bất nữ ác nữ cũng chỉ có thể tính toán cấp D. Trương Tử Linh liền không đồng dạng, nàng cái gì đều hiểu. Nhiều hiểu vậy thì thôi, hơn nữa nàng cũng đều hội, đều tinh thông. thậm chí có khí công. Hắn đại học lúc hình như thực sự từng gặp Trương Tử Linh dùng cùng loại khí công vật gì đó. Mai Xuân Lan nói tiếp, cấp dê là cấp thấp nhất, nếu như thả tới cổ đại, những nữ nhân này đều chỉ có thể xem như mỹ nhân giấy ấm áp chân tỷ, bởi vì các nàng sẽ không thị tẩm cái từ này cũng không vẹn vẹn là cùng gia chủ đi ngủ đơn giản như vậy, nhất định phải biết một chút đồ vật mới được. Mà cấp dê, loại người này chính là kỹ nữ, ta cầm cổ đại thanh lâu nữ tử tới làm tiêu chuẩn càng chuẩn xác một chút, những cái kia bị bán đến thanh lâu nữ tử từ mười mấy tuổi liền bắt đầu học làm sao hầu hạ nam nhân, tướng mạo hơi tốt một chút thậm chí còn có thể bị yêu cầu học đàn cờ thư họa, tới lấy văn nhân mặc khách cùng vương hầu tướng lĩnh ưa thích. Cổ đại thanh lâu nữ tử rất thảm, các nàng thanh xuân cơm chỉ có 7-8 năm, nếu như mang thai, hạ chàng sẽ cực kỳ thê thảm, chờ nàng hoa tàn ít bướm phía trước có thể kiếm đủ tiền chuộc thân cũng không tệ rồi, bất quá đó đều là số rất ít. Tuyệt đại đa số thanh lâu nữ tử hạ chàng cũng chỉ có một cái, đó chính là bệnh quân thân, chết tại thanh lâu. Mà tại loại kia sinh tử tồn vong hoàn cảnh bên trong, một chút nữ tử liền sẽ chính mình chủ động học tập hầu hạ nam nhân bản lĩnh, dạng này khách hàng quen liền nhiều. Nàng liền có thể tại hoa tàn ít bướm phía trước kiếm được càng nhiều tiền, vì chính mình tuổi già gia tăng bảo đảm. Đây chính là vì cái gì rất nhiều quan lại quyền quý ưa thích đi thanh lâu tìm nữ nhân, bởi vì nơi đó nữ nhân có bản lĩnh thật sự. Ngọc Đản công các ngươi nghe nói qua chưa? Tiêu Vũ đầy mặt mộng bức lắc đầu, không có. Chưa từng nghe qua, ta phía trước cũng tò mò, vì cái gì hoàng đế muốn đi thanh lâu? Hậu cung giai lệ 3000 cái nào không phải bạch phú mỹ? Vì cái gì muốn đi tìm trên đường tàn hoa bại liễu? Mai Xuân Lan nhìn xem như vậy khiêm tốn hiếu học Tiêu Vũ khỏe miệng nâng lên, có nam nhân có thể trong vòng 1 phút để nữ nhân biến cái biểu lộ, mà có nữ nhân thì có thể để cho nam nhân trong vòng 1 phút biến cái biểu lộ, nguyên nhân chính là chỗ này. Chương 161, trong phòng bí thuật chương 161, trong phòng bí thuật Ngọc Đản công, là một môn cổ đại khí công pháp môn, đem mài rua tốt ngọc thạch nhét vào trong cơ thể, thông qua vật khí, khống chế bắp thịt đem ngọc thạch đẩy ra, tôi luyện đặc biệt bộ vị làn da cùng bắp thịt cường độ, làm đến co rũa tự nhiên. Với bắt đầu viên kia ngọc thạch chỉ có chừng hạt đậu, đến phía sau sẽ theo công lực để cao biến thành trứng bồ câu lớn nhỏ, cuối cùng là lớn chừng quả trứng gà. Đây chỉ là trong đó một chiêu luyện công thủ đoạn, ta phía trước từ ta cái kia đáng chết chồng trước trong máy tính còn gặp qua hắn để cho hắn thư ký ngồi ở trứng gà bên trên luyện công hình ảnh. Nói là khống chế sức mạnh, chỉ cần nàng có thể làm được ngồi ở trứng gà sống bên trên không chén nát, liền cho nàng 100 vạn, bất quá nữ nhân kia thất bại. Mai Xuân Lan sâu sắc hơi thở, nhìn hướng đối diện đã sắp chân đứng không vững cùng Bạch Nguyệt, ghé mắt nhìn hướng Tiêu Vũ. Tiêu Vũ não càng ngày càng ngộp bức. Làm sao có thể? Ngồi ở trứng gà sống bên trên không ép nát, cho dù là cái tiểu hải tử cũng làm không được đi. Thật có loại này khí công sao? Mai Xuân Lan than thở, đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất, mà lại hướng lên cấp B nữ nhân thực lực sẽ tăng mạnh, chủ yếu là nhằm vào phi tử cùng hoàng hậu những cái kia đứng tại đỉnh điểm nữ nhân tới làm so sánh. Ta liền cầm một cái vương hầu nữ nhi đến nói, nàng niên kỷ đến, sang năm có thể tiến cung, cha nàng sẽ cho nàng mời rất nhiều tiên sinh tới dạy nàng cầm kỳ thư họa, cung đình lễ nghi, thậm chí sẽ dạy nàng như thế nào lấy lòng hoàng đế, từ khí chất đi lên nói, loại này tiểu thư khuê các tuyệt đối là nữ nhân trong nữ nhân, có thể nàng cũng nhiều lắm là coi là cấp B, bởi vì có vài nữ nhân, từ sinh ra chính là vì lấy lòng nam nhân. Đó chính là cấp A nữ nhân, những nữ nhân kia từ sinh ra phía trước nhân sinh liền quyết định, từ nàng 3-4 tuổi bắt đầu, nàng liền muốn tiếp thu huấn luyện đi làm một huynh quốc huynh thành bưu vật. Tiêu Vũ khẽ nhíu mày, huấn luyện trở thành một cái bưu vật, tướng mạo không phải trời sinh. Lời còn chưa dứt, Tiêu Vũ liền ngậm miệng lại. Không đúng, nơi đó có chút không đúng. Mai Xuân Lan hí mắt, ghé mắt nhìn hướng Trương Tử Linh, mỹ nữ các phương tất cả mặt cũng có thể huấn luyện ra. Mỹ nữ bề ngoài thập đại tiêu chuẩn cũng có thể huấn luyện ra, da như mỡ đông, đôi mắt sáng liếc nhìn, mày ngài xanh lông mày, môi anh đào hằn răng, dương liễu eo nhỏ, mây phát phong xinh đẹp, hạnh mặt má đào, thon thon tay ngọc, nhuyễn ngọc côn hương, ba tấc kim liên, những vật này ngươi cảm thấy loại nào là hậu thiên không thể bổ dưỡng? Tầng dưới chót người sở dĩ rất khó ra mỹ nữ, là vì không có sinh ra mỹ nữ điều kiện vật chất, da như mỡ đông cần không dính ánh mặt trời gió tuyết, đôi mắt sáng liếc nhìn mắt to có thể vấn luyện ra, ví dụ như gánh hát bên trong bài diễn. Môi anh đảo, đại gia khuê tú bờ môi cùng nông phu nữ nhi bờ môi kích thước coi như mở dạng, đại gia khuê tú bờ môi cũng sẽ từ nhỏ có chút nhấp, bảo trì cái miệng anh đảo nhỏ nhắn bộ dạng, một lúc sau miệng của nàng tự nhiên là nhỏ, tựa như có chút tiểu hài tử bao ngày răng mở dạng, từ nhỏ bao ngày, lớn lên chính là bao ngày, có thể hắn sinh ra thời điểm không phải bao ngày đúng hay không? Thon thon tay ngọc liền càng không cần phải nói, không làm việc mới có thể làm đến điểm này. Dương Liễu eo nhỏ từ nhỏ liền phải chú ý đồ ăn thức uống cùng huấn luyện. Tiêu Vũ túi đầu suy tư, mỹ nữ thập đại tiêu chuẩn, còn giống như thật sự là hậu thiên huấn luyện. Khí chất, dáng vẻ, cử chỉ cũng có thể huấn luyện ra. Không có nữ nhân xấu xí chỉ có lười nữ nhân nói là cái này ý tứ sao? Suy nghĩ kỹ một chút, cổ đại những cái kia phi tử nếu như là vì làm nhất quốc chi mẫu, từ nhỏ tiếp thu loại này huấn luyện không giữ quy tắc lý, chỉ cần bị hoàng đế ưa thích, toàn gia tộc người đem hết khả năng bồi dưỡng một cái cực phẩm lưu vật, một khi bị sinh hạ long tử, cả nhà đều sẽ phi thăng, trực tiếp trở thành hoàng thân quốc thích. Mai Xuân Lan ngồi ở một bên suy tư, cấp A nữ nhân tướng mạo, xuất thân, tài hoa, khí chất, âm thanh, lại thêm nàng biết một chút trong phòng bí thuật, ví dụ như ngọc đạn công cùng xúc cung thuật, chỉ cần một lần, hoàng đế liền sẽ lưu luyến quên bể. Mà tại cấp A bên trên còn có cấp S, lưu vật trời sinh. Vừa ra đời tướng mạo của nàng, âm thanh, màu da chính là bình thường nữ tử so sánh không bằng, có chút bé con vừa ra đời làn da của nàng liền so với bình thường bé con muôn trắng. Tại cổ đại liền có một ít gia tộc người vì nuôi ra bưu vật, sinh mấy chục cái nữ hoa, từ trong tuyển ra màu da trắng nhất, tiếng khóc rất êm hay, thể trạng tốt nhất nữ hoa, từ nhỏ thời điểm liền dùng trên nhất tốt cẩm y ngọc thực tới nuôi nàng. Tập tiên tiên điều kiện cùng hậu thiên huấn luyện làm một thể tuyệt thế bưu vật, chính là như thế đi ra. Hại nước hại dân tuyệt đối không phải cái gì khoa trương hình dung thủ pháp. Tiêu Vũ nghe đến đó tựa như mở ra thế kỷ mới cửa lớn. Hắn phía trước chưa từng có nghĩ qua những việc này, cho tới bây giờ cũng không có tiếp xúc qua. Chuyên môn đem nữ nhân huấn luyện thành bưu vật gì đó. Suy nghĩ kỹ một chút, nữ nhân bây giờ không phải cũng đều là tại làm những sự tình này sao? Trang điểm, yoga, gây thân, mỹ thể, chỉ bất quá các nàng không có cổ đại những nữ tử kia cố gắng. Nữ tử thời cổ đại là muốn đem hết toàn lực, dùng hết cả nhà tài sản tới trở thành bưu vật. Không thay đổi đẹp, cũng chỉ có đẩy vào lãnh cung một con đường như vậy. Sẽ còn hoang phí gia tộc tài nguyên cùng tâm huyết. Cái này rất giống một ít nghệ thuật học viện học sinh chuẩn tắc, mỗi ngày nhất định phải mấy điểm ngủ, nhất định phải mấy điểm đúng giờ uống nước, nhất định phải mỗi ngày ăn cái gì trái cây rau dưa. Kỳ thật đều là cùng lão tổ tông học. Lữ Linh Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hô hào, nhưng nếu là cổ đại tất cả quyền quý gia tộc đều đi huấn luyện bưu vật tới tranh đoạt hoàng hậu vị trí, hoàng đế không được bị mê chết à? Cái này ai chịu nổi à? Nhiều như thế gia tộc đều bồi dưỡng mỹ nữ, đổi ta khẳng định chết trên giường. Hơn nữa những nữ nhân kia cũng còn sẽ trong phòng bí thuật à? Ta đi, ta cuối cùng biết vì cái gì có chút hoàng đế hơn 20 tuổi liền chết. Nhiều như vậy phòng thuật thông thiên bưu vật, đây là cái nam nhân bình thường đều không chịu nổi à? Mã Tiểu Tuệ ở một bên nói xong, ta phía trước nhìn qua một cái phim truyền hình, mỗi lần hoàng đế đi ngủ phía trước, ngự thiện phòng bên ngoài liền sẽ có thái giám cùng nha hoàn nghe giường cùng. Nếu là có cái nào phi tử dám ở thị tẩm thời điểm phát ra âm thanh, vậy liền sẽ bị đẩy vào lãnh cung. Bởi vì loại kia hành động tại văn võ bá quan trong mắt là câu dẫn hoàng đế trực tiếp chứng minh, vạn nhất hoàng đế trầm mê ở sắc đẹp, hoang phế triều chính liền phiền toái. Cái nào phi tử dám phát ra âm thanh, cả nhà của nàng đoán chừng cũng phải bị liên lụy, thậm chí còn có thể liên lụy cửu tộc. Tiêu Vũ trong lòng càng rung động, quay đầu nhìn hướng Mai Xuân Lan. Mai Xuân Lan đã nhìn Trương Tử Linh nửa ngày, nhìn từ trên xuống dưới, hình như có chút không quyết định chắc chắn được. Nữ nhân này ta cũng không biết nàng là cấp S vẫn là cấp cao nhất cấp độ SSS, cấp độ SSS nữ nhân không những có phía trước tất cả điều kiện sẽ còn có một loại vạn người không được một đồ vật. Loại đồ vật này tựa như tướng công cựu dương thân thể, nếu là một cái nữ nhân có thể tập phía trước ta nói tất cả mọi thứ vào một thân, lại thêm nàng thể chất đặc biệt, cái kia đàn ông của toàn thế giới đoán chừng đều không có người sẽ là đối thủ của nàng. Tướng công, thể chất của nàng ngươi có lẽ hiểu rõ a? Ngươi không có ấn tượng sao? Tiêu Vũ hít mắt, Trương Tử Linh thể chất, nàng có cái gì không giống địa phương sao? Suy nghĩ bay tán loạn, Tiêu Vũ chậm rãi hồi tưởng lại đại học lúc của đời, còn giống như thật có một lần. Chương 162, muốn để ta nhận thua, trừ phi để cho ta chết. Chương 162, muốn để ta nhận thua, trừ phi để cho ta chết. Tiêu Vũ vô ý thức nhìn hướng Trương Tử Linh, lại đầy mặt đau lòng nhìn hướng biểu lộ không thích hợp Bạch Nguyệt. Hình như đại học lúc Trương Tử Linh thật cùng hắn nói cái gì? Thể chất của nàng hình như cùng người khác không giống nhau lắm, chính là bình thường cái chủng loại kia chuyện, nàng là không có phản ứng. Tiêu Vũ hình như nghĩ đến cái gì, cũng biết nói với Mai Xuân Lan, lãnh cảm. Đúng. Ta nhớ ra rồi, nàng nói qua với ta nàng tựa như là lãnh cảm. Mai Xuân Lan bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin được quay đầu nhìn hướng Trương Tử Linh. Sao lại thế? Nàng đây là lãnh cảm tạo thành. Mã Tiểu Tuệ mộng bước vào đầu, lãnh cảm không phải đều là nữ nhân lừa gạt nam nhân sao? Lữ Linh Nhi lắc đầu liên tục, tuyệt đối không phải. Cái này ta là biết rõ. Lãnh cảm hình như có mấy loại đây. Loại thứ nhất là sợ hai chuyện phòng the tạo thành e ngại tính lãnh cảm, bởi vì đặc biệt sợ hai chống đối, sẽ sinh ra lãnh đạm tâm lý cùng phản ứng sinh lý. Cái này chỉ cần có cái yêu nàng nam nhân ôn nhu một chút từ từ sẽ đến liền tốt. Loại thứ hai lãnh cảm là thân thể tạo thành, chính là nàng khí quan cùng hormone cùng bình thường nữ nhân không giống, kích thích khó khăn, nam nhân lời nói không phải đều là cái gì công năng tinh chứng ngại khó mà làm loại chuyện đó sao? Nữ nhân cũng là có. Những nữ nhân kia hormone trình độ còn có một ít cơ năng cùng bình thường nữ nhân khác biệt, di chuyển lại. Cho dù uống thuốc đều vô dụng. Tựa như một ít nam nhân có chướng ngại một dạng, hắn coi như uống rất nhiều thuốc, vẫn là không có phản ứng. Bởi vì thân thể của hắn không có cái năng lực kia. Nữ nhân cũng có trường hợp này. Lữ Linh Nhi một tay ôm Mã Tiểu Tuệ, vẻ mặt thành thật hô hào, loại thứ ba là trên tâm lý tinh thần chướng ngại, cũng tỉ như Võ Hồng Nhan chồng trước Lục Minh, hắn là có bình thường công năng, chỉ là bởi vì bị Võ Hồng Nhan đả kích lâu, Lục Minh lại không được. Nữ nhân cũng là sẽ có trường hợp này, ví dụ như có cái nam nhân thường xuyên nói nàng không có nữ nhân bị, không có hắn tiền nhiệm lợi hại, không có hắn tiền nhiệm tốt, nói nàng là một cái không hiểu tình cảm phế vật nữ nhân, hoặc chính là nữ nhân nhận lấy tư tưởng nho ra ảnh hưởng, cảm thấy chính mình làm loại chuyện đó, lộ ra loại kia biểu lộ chính là bản thân hủy diệt, bởi vì nàng cho rằng chính mình là cái hiền thê lương mẫu, nàng nếu là làm loại chuyện đó nhân sinh sẽ phá hủy. Từ tâm lý phương diện bên trên nàng liền sẽ đối với loại chuyện đó sinh ra lãnh đạm, một lúc sau, 3-5 năm xuống, nàng loại kia lãnh đạm tâm lý liền sẽ tác dụng đến sinh lý phương diện. Còn có một loại. Lúc này, đã khôi phục thương thế Trương Hồng Lộ nhẹ giọng ở một bên nói một câu, loại thứ tư là chán ghét loại hình lãnh cảm, cũng là đại đa số nữ nhân không muốn thừa nhận lãnh đạm hình thức. Tiêu Vũ nhìn xem đã tỉnh lại Trương Hồng Lộ, vô ý thức tiến lên ôm, "Tỷ tỷ tốt, ngươi đã tỉnh. Không có hủ đến ngươi đi." Trương Hồng Lộ khẽ lắc đầu, nàng cái này sẽ rốt cục là minh bạch những nữ nhân này vì sao lại như vậy mê muội. Có thể tu tiên người nào không thích ta? "Tiểu Vũ, tỷ tỷ thích ngươi không phải là bởi vì ngươi sẽ tu tiên, về sau ta cũng không đi được sao?" Tiêu Vũ cười gật đầu, chán ghét loại hình lãnh cảm là có ý gì? Trương Hồng Lộ nhìn hướng Trương Tử Linh, trong lòng bản năng kiên kỵ, nói đơn giản một chút chính là không thích. Rất nhiều đã kết hôn nữ nhân ở cùng trượng phu mình ở lâu về sau, bởi vì các loại việc vặt cãi nhau, hoặc là tình cảm bất hòa, vừa nhìn thấy đối phương liền sẽ bài xích. Ngoài miệng nói không muốn, không có cảm giác, nói cái gì có chút lãnh cảm, ngươi nếu là biến thành người khác dây câu xoay ca, nàng cảm giác tới so với ai khác đều nhanh. Nói trắng ra chính là không thích, muốn kích thích, cái này Trương Tử Linh có lẽ thuộc về lãnh cảm loại thứ 2 cùng loại thứ 3 kết hợp thể. Nàng là trên tâm lý cùng trên sinh lý đều có chứng ngại, cho nên nàng cầm hợp hoàn đàn coi như cơm ăn không có phản ứng, nàng sở dĩ tăng mồ hôi nhễ nhại đoán chừng là bị dược lực đẩy lên. Bạch Nguyệt muốn thắng, có lẽ có thể mở ra lối riêng, ví dụ như cho ăn bể bụng Trương Tử Linh hoặc là. Tiêu Vũ nghe đến đó đã không muốn nhìn thấy Bạch Nguyệt tiếp tục tỉ thí. Trực tiếp đi đến hai người chính giữa thấp giọng hô hào, "Tử Linh, cái này quyết đấu là không công bằng, ngươi có sinh lý bên trên cùng trên tâm lý chứng ngại, Bạch Nguyệt là không thắng được ngươi. Cuộc tỉ thí này đình chỉ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi có ma bệnh không sao? Hiện tại ta đã có thể tu tiên, ta giúp ngươi chỉ tốt. Ngươi đầu hàng, ta có thể để cho ngươi làm ta thiết thất, chính cung vị trí ngươi đừng suy nghĩ. Ta đã nhận định Bạch Nguyệt là ta đại phu nhân, làm người muốn có bắt đầu có cuối. Ta sẽ không bởi vì ngươi xuất hiện mà lạnh nhạt nàng." Trương Tử Linh khi nghe đến Tiêu Vũ nói nàng có chướng ngại về sau, mắt đỏ năm quyền, không có khả năng. Ta cái gì đều đã là ngươi, ngươi cũng đều là của ta, ngươi năm đó rời đi ta chỉ là bởi vì sợ hai ta, ngươi dám nói trong lòng ngươi không có ta sao? Cùng lắm thì ta về sau không cho ngươi đưa lưng về phía ta chính là. Tiêu Vũ lắc đầu, không phải ý tứ kia, ý của ta là không quản xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không lạnh nhạt Bạch Nguyệt, ngươi nghĩ trở lại bên cạnh ta, chỉ có thể làm tiếp. Dạng này đối với người nào đều công bằng. Trương Tử Linh bờ môi phát run, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Dựa vào cái gì? Lao Thiên vì cái gì muốn như thế chỉnh nàng? Nàng lúc đầu đều đã nghĩ cô độc sống quãng đời còn lại, cái kia đang chết Tần Băng Lan vì cái gì muốn đem nàng mang tới? Vì cái gì muốn để nàng gặp lại hắn? Dựa vào cái gì? Hiện tại hắn có Tân Hoan liền để cho nàng làm tiếp. Nàng chỗ nào không bằng Bạch Nguyệt? Nàng chỗ nào không bằng nàng? Đồng nhiên, một đạo huyết quang hiện lên. Bạch Nguyệt một đao chém xuống, hai mảnh thịt hình dáng đồ vật trong nháy mắt rơi. Trương Tử Linh biểu lộ run rẩy, nhìn xem trước người tất cả đều là vết máu Bạch Nguyệt, cả người đều sửng sốt. Nàng đang làm gì? Tiêu Vũ cuống quýt tiến lên, Bạch Nguyệt lại nghiêm nghị gào thét, ta còn không có thua. Máu tươi theo váy trắng chậm rãi chảy đến trên mặt đất, máu me tung tóe. Bạch Nguyệt thở hổn hển, dùng hết pháp lực bảo vệ tâm mạch, bờ môi trắng bệch, tướng công ngươi tránh ra. Đây là ta cùng nàng quyết đấu, muốn để ta nhận thua, trừ phi để cho ta chết. Ta quản ngươi phía trước cùng hắn làm qua cái gì, hắn bây giờ là nam nhân của ta, không phải hắn trở lại bên cạnh ngươi, là ngươi trở lại bên cạnh hắn coi hắn thiếp. Đừng nói không có cho ngươi cơ hội. Ta Bạch Nguyệt mặc dù không hiểu ngươi những cái kia phòng thuật, có thể luận yêu hắn chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Ngươi tiên tiên công có thể tính chướng ngại đúng không? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi rất chảnh. Ta Bạch Nguyệt vì hắn cái gì đều làm được. Bạch Nguyệt gào thét liền cầm đao, đối với mình yếu hại, một đao đâm vào. Tiêu Vũ còn muốn tiến lên, Bạch Nguyệt lại mắt đỏ trừng mắt về phía hắn, đây là ta cùng nàng quyết đấu. Tướng công ngươi đừng quản ta tốt sao? Tiêu Vũ cả người ngồi bệ xuống trên mặt đất, đầu trống rỗng. Cần thiết làm đến loại này tình trạng. Bạch Nguyệt một đao vung ra, huyết nục văng tung tóe. Cả người trong nháy mắt thanh tỉnh. Một tay hoành huyết đao tại phía trước, hai mắt như kiếm, ta hiện tại đã không còn những vật kia, ta nhìn ngươi làm sao thắng ta? Hoặc là thần phục, hoặc là cút cho ta. Tới a. Sợ cái gì? Ngươi ngược lại là tới a. Chương 163, không bình thường nữ nhân chương 163, không bình thường nữ nhân Trương Tử Linh nguyên bản như thu thủy bình tĩnh lại tự tin hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, bờ môi có chút mở ra, lại không phát ra được bất kỳ một cái nào âm tiết. Trắng non trên gương mặt huyết sắc cấp tốc rút đi, trở nên một mảnh trắng bệnh. Nhìn xem Bạch Nguyệt cái kia một thân đẫm máu kiên quyết tư thái, nàng hình như nhìn thấy nàng chưa bao giờ thấy qua vừa khắc trông thấy đến độ bật. Tuân tình không phải một cái truyền thuyết. Nữ nhân này giờ phút này đã manh động tự trí, chỉ là vì chứng minh nàng so với nàng Trương Tử Linh càng thích Tiêu Vũ. Sống hay chết nàng đã không thèm để ý Trương Tử Linh hình như quên một cái chuyện trọng yếu, đám người này là tu tiên giả, bọn hắn thủ đoạn cùng đạm phách vốn cũng không phải là phạm nhân có thể so sánh. Có thể trận này đối cục vốn cũng không phải là công bằng, chỉ bất quá bây giờ biến được đối nàng không công bằng mà thôi. Nhìn xem như vậy không để ý thân thể của mình Bạch Nguyệt, Trương Tử Linh trừng lớn hai mắt, chảy xuống không hiểu nước mắt. Lau nước mắt tiếp tục ăn cái kia một bình lại một bình đan dược. Tu tiên giả có thể vận công trị tốt chính mình đúng không? Ta quản ngươi cái gì tu tiên giả, muốn để nàng thua, không có khả năng. Trong điện thoại cùng Tiêu Vũ những hình ảnh kia chính là mệnh của nàng, người nào xóa nàng đồ vật nàng liền chết nhà ai trước cửa, chết cũng muốn buồn nôn hắn. Trương Tử Linh từng ngụm ăn một khỏa lại một khỏa đan dược, đẩy lên khó mà nuốt xuống, nước mắt khó ép. Nhìn xem còn ở bên cạnh lo lắng Bạch Nguyệt Tiêu Vũ, Trương Tử Linh cúi đầu, tựa như chúng đạn đồng dạng, trong lòng vẫn đau. Lau nước mắt tiếp tục ăn một cái đan dược, nhưng lại nôn ra. Tiêu Vũ thấy thế cuốn quýt hô hào, đừng tiếp tục, muốn bể bụng bụng. Đã kết thúc. Trương Tử Linh nắm thật chặt song quyền, kêu khóc kêu to, nàng nói ra bắt đầu liền bắt đầu. Ngươi nói kết thúc liền kết thúc, dựa vào cái gì? Các ngươi thật dọa ta, ta nói không có kết thúc chính là không có kết thúc. Đem trên đất hế vật nắm lên, khóc lóc nuốt xuống. Rơi lệ không ngừng, suy nghĩ khó bình. Tiếp tục túi đầu ăn. Nước mắt trượt xuống đến bình thuốc bên trong, tí tách rung động. Trong lòng thống khổ để cho nàng khó mà hô hấp. Dựa vào cái gì muốn như thế đùa nghịch nàng? Nàng tại chính mình phòng vẽ tranh thật tốt vẽ tranh, dựa vào cái gì muốn đem nàng mang tới? Dựa vào cái gì? Lại ăn một cái đan dược, một cỗ như kim châm từ dạ dày truyền đến, hình như có đồ vật gì phá bỡ, nhưng vẫn là không có đình chỉ. Cảm giác dạ dày rời sông lấp biển, Trương Tử Linh gắt gao che miệng mũi, gắt gao che lấy, hai mắt run rẩy, tựa như một người điên. Nhìn xem đối diện hai người, Trương Tử Linh nghĩ đến chính mình đã từng tại đại học lúc đối với Tiêu Vũ sủng ái. Nàng là đối hắn tàn nhẫn chút, có thể nàng đối hắn yêu cũng là 100. Nàng đem cái gì đều cho hắn. Dựa vào cái gì nam nhân có thể đối với nữ nhân làm loại chuyện đó, nữ nhân không thể ngược lại đối với nam nhân làm loại chuyện đó. Rất khó tiếp thu sao? Cho dù hắn đưa lưng về phía cả đời mình, nàng cũng sẽ không nói cho người khác biết, cũng sẽ không bởi vì việc này mà cười nhạo hắn. Nàng chỉ là muốn biết làm nữ nhân đến cùng là dạng gì cảm giác. Nữ nhân chân chính, nàng xác thực có bệnh. Từ nhỏ đã có. Từ nàng có ký ức bắt đầu, nàng sẽ ngủ ở cô nhi viện. Nghe cô nhi viện đại nhân nói nàng là ở cô nhi viện cửa ra vào trong thùng rác tìm tới. Nếu không phải quét rác đại mụ đổ rác thời điểm nhìn thoáng qua, nàng có lẽ đã mất mạng. Nàng cũng là phía sau mới biết, cha mẹ nàng biết nàng là một cái thạch nữ, cho nên mới đem nàng ném. Nàng sau khi lớn lên nhất định là một cái không cách nào sinh dục nữ nhân. Hơn nữa kèm theo cô nhi viện quái gở kiềm chế cuộc đời, nàng mắc có cực kỳ nghiêm trọng hậm hực loại hình nghiện ép ít chứng. Càng là không có cảm giác thì càng hiếu kỳ, càng là hiếu kỳ thì càng si mê những nữ nhân khác đến cùng là cảm giác gì. Có đôi khi nàng sẽ may mắn chính mình là cái thạch nữ, như vậy thì sẽ không giống phía trước tỷ tỷ kia một dạng, còn chưa tới niên kỷ liền có chính mình hải tử. Nàng mặc dù nhiều khi nghĩ chính mình thăm dò một chút, có thể mỗi một lần đều là không có chút nào gợn sóng. Càng là không chiếm được đồ vật thì càng khao khát, có thể lại không muốn để cho linh hồn của mình trở nên bần đủ. Nàng mặc dù không có bị nam nhân chạm qua, nhưng lại muốn biết, nhưng lại buồn nôn những nam nhân kia, chỉ có thể tự mình đọc thủ. Mỗi đêm, thân thể đã là cái không hoàn chỉnh thạch nữ, linh hồn nếu là lại bị không thích nàng người làm bẩn, cái kia nàng đi chết được rồi. Không hoàn chỉnh nhục thể, để cho nàng chú định không cách nào giống một cái bình thường nữ nhân sinh hoạt. Bởi vì không có nam nhân nào sẽ thích một cái không cách nào sinh hài tử nữ nhân, nếu có, vậy cái kia nam nhân nhất định là vì muốn chơi nàng. Yêu gì đó, không có khả năng. Mà không hoàn chỉnh tuổi thơ để cho nàng tinh thần cũng biến thành không hoàn chỉnh. Kỳ thật rất nhiều nhà trẻ, cô nhi viện đều là nhà từ thiện giúp đỡ, rất nhiều người không biết là, kỳ thật rất nhiều cô nhi viện đều là địa ngục. Các quyền quý sẽ chọn lựa tướng mạo đẹp mắt nữ hoa, từ mấy tuổi bắt đầu liền huấn luyện nàng, nam ca thiện vũ, cầm kỳ thư họa. Chọn lựa đẹp nhất nữ đồng đi học một chút chỉ có đại nhân mới có thể học được đồ vật. Chuẩn xác mà nói, nàng năm đó chỗ cô nhi viện chính là một cái cung cấp người có tiền nuôi thị nữ cùng bình hoa địa phương. Mỗi sáng sớm 6 điểm nhất định phải rời giường, nhất định phải dùng sữa tươi rửa mặt. Mỗi lúc trời tối 8 giờ nhất định phải đi ngủ. Tối nay lúc ngủ đầu là dựa vào bên trái ngủ đến, trời tối ngày mai đi ngủ đầu liền nhất định phải dựa vào phải ngủ. Ngày thứ 3 nằm ngang ngủ, tư thế ngủ còn muốn cân đối. Không phải người trôi qua thời gian. Làm như vậy chỉ là vì cam đoan các nàng những thứ này nữ đồng đầu sau khi lớn lên là mỹ lệ mặt trái xoan, mà không phải bánh nướng mặt cùng mặt trước quốc. Liên ăn đồ ăn cũng không thể lộ ra răng, không thể có bất luận cái gì động tác bất nhã. Nhất định phải ăn quy định tốt đồ ăn. Nhất định phải ngồi thẳng tắp, nhất định phải đứng trước sau lồi lõm, nhất định phải nắm cuống họng nói chuyện. Cho dù chính là thay đổi giọng nói kỳ, nàng cũng không cho phép phát ra cái gì giọng nói thô kệch, một khi làm trái quy tắc chính là nhốt phòng tối. Bọn hắn sẽ không đánh nàng, cũng sẽ không nói nàng, bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng tướng mạo của nàng. Chỉ là đem nàng nhốt tại đèn trong phòng, lần thứ nhất 3 ngày, lần thứ 2 7 ngày. Dùng cái này lặp đi lặp lại. Tại nàng tiếp thu huấn luyện trong đó, có chút so với nàng lớn nữ hải tử đã bị mang đi. Lấy danh nghĩa là gặp nhận nuôi phụ mẫu của mình. Trên thực tế nàng biết người kia đi địa ngục. Các nam nhân chính là ưa thích để đóa hoa nở diễm diễm đỏ, sau đó lại tự tay hủy đi. Làm huấn luyện có thành tựu ngày đó, nàng đã 12 tuổi, cũng thành toàn bộ cô nhi viện cô gái xinh đẹp nhất. Nàng không giống những cái kia ngây ngốc cô nương, nàng biết mình vận mệnh là cái gì, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Có thể cái này đáng chết xã hội lại là nàng lồng giam. Nàng tuổi tác quá nhỏ, chạy đi lại sẽ bị bắt về đi. Lấy danh nghĩa là bảo vệ nàng, ha ha. Hơn nữa giống nàng loại này đã huấn luyện thành công lưu vật, phía trên là sẽ không để nàng chạy. Có lẽ là thượng thiên giật dây. Tại nàng sắp bị đưa đến nhà từ thiện trong nhà phía trước một đêm, cái kia giúp đỡ cô nhi viện mười mấy năm lão nam nhân suy sụp, cùng hắn đối lập quan viên tra được hắn nuôi dưỡng nữ đồng chuyện xấu. Nàng được cứu, gặp một đôi không có cách nào sinh dục đôi phu thê trung niên, bị đối phương lính đi nhận nuôi. Năm đó nàng 12 tuổi, nàng biết rõ đôi này phụ mẫu nhận nuôi nàng chỉ là bởi vì hai người bọn họ không thể sinh, bọn hắn cũng không phải là bởi vì yêu nàng mới mang nàng đi. Nhưng đối phương cũng vì nàng trả giá tình cảm cùng tiền bạc. Cái kia nàng gọi bọn họ một tiếng ba ba mụ mụ, cũng là hợp tình hợp lý. Ba ba mụ mụ, cảm ơn các ngươi nhận nuôi ta, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Chương 164, truy tìm ý nghĩa của cuộc sống. Chương 164, truy tìm ý nghĩa của cuộc sống. Có ba ba mụ mụ về sau, nàng biểu hiện rất ngoan ngoãn, cảm nhận được chưa bao giờ có ôn nhu. Cho dù nàng biết cái kia ôn nhu là ai cũng được, không phải sao? Nhận nuôi hải tử phụ mẫu dự tính ban đầu cũng chỉ có một cái, đó chính là muốn cái dáng rất đẹp mắt bé ngoan. Đến mức đứa bé kia là ai, không trọng yếu. Muốn tiếp tục chơi nhà tròi, vậy thì phải đóng vai tốt nhân vật, thành tích đứng hàng đầu, cần kiệm công việc quản gia hiểu chuyện, chia sẻ việc nhà nấu cơm, đại nhân sự việc cùng tiểu hải chuyện nàng đều làm. Chỉ là vì để cho nàng cha mụ trước mặt người khác có mặt mũi. Nàng biết ba ba mụ mụ nàng muốn cái gì. Cùng tuyệt đại đa số phụ mẫu một dạng, không có mấy cái phụ mẫu sinh chính mình hài tử đi ra ngoài là vì để cho hắn hạnh phúc, để cho hắn vui vẻ. Không có mấy cái phụ mẫu sẽ cùng nhi tử hắn từ nhỏ nói, nhi tử ba ba hy vọng ngươi trưởng thành muốn vui vẻ sinh hoạt. Kiếm tiền hay không không quan trọng, đủ ăn là được rồi. Mụ mụ hy vọng ngươi vui vẻ tìm kiếm nhân sinh của mình ý nghĩa, mụ mụ hy vọng ngươi vui vẻ hạnh phúc sống sót. Tuyệt đại bao nhiêu phụ mẫu đều chỉ là sẽ nói, trưởng thành nhất định muốn có tiền đồ. Sự tình chính như nàng đoán như thế, ba mẹ nàng tại nhận nuôi nàng sau vô cùng có mặt mũi. Bởi vì nàng thực sự là quá hiểu chuyện. Mãi đến cao nhị thời điểm, nàng lần thứ nhất phát giác nhân sinh nguy cơ. Ba mẹ nàng muốn để nàng thi đại học danh tiếng, có thể nàng muốn thi chính là nghệ thuật học viện. Nàng từ nhỏ liền ưa thích họa ạ niềm nhân vật. Nàng rất ưa thích Nhị Thứ Nguyên. Có lẽ là cô nhi viện lúc những lao sư kia nhất định muốn buộc nàng học phát họa cùng tranh màu nước ảnh hưởng, nàng nhiều khi đều sẽ lén lút họa cái khác. Nàng ưa thích họa cầu vồng mèo lam thỏ, ưa thích họa mỹ thiếu nữ chiến sĩ cùng bách biến xạ cụ dạ. Cho dù trưởng thành cũng một mực tại họa. Cao nhị năm đó nàng lần thứ nhất nói ra ý nghĩ của mình, làm trái ba ba mụ mụ nhóm ý nguyện, lại bị đối phương nghiêm khắc khiển trách, phủ định nàng ý nghĩ, ném xuống nàng họa vật liệu cùng bút vẽ. Một khắc này nàng càng thêm thông thấu, kỳ thật rất nhiều người nuôi hải tử đều chỉ là vì cảm xúc giá trị, hắn thậm chí không biết mình vì cái gì muốn sinh hải tử. Hắn chỉ biết là người khác đều có hài tử, ta cũng phải có. Có ít người hài tử là nhân trung long phượng, hài tử của ta cũng nhất định phải như thế, dạng này mới có thể chứng minh ta còn mạnh hơn người khác. Cả một đời không có hưởng thụ qua quyền lực bình thường phụ mẫu, cuối cùng tại con cái trước mặt hưởng thụ quyền lực tư vị. Ba ba mụ mụ nàng nuôi nàng 6 năm, lấy được cảm xúc báo đáp cùng tâm linh tầm bổ. Nàng cũng tuyệt đối là một cái hợp cách hài tử, một cái được thu dưỡng hài tử. Nàng tuyệt đối là hợp cách, nàng so với tuyệt đại đa số hài tử đều phải hiếu thuận. Thế nhưng nàng biết này hết thảy ấm áp đều là xây dựng ở nàng nhu thuận theo điều kiện tiên quyết. Đừng nói là nhận nuôi cha mẹ, cho dù là cha ruột thân nương thì thế nào đâu. Bởi vì nàng là một cái thạch nữ, nàng cha ruột thân nương liền đem nàng ném. Nàng năm đó đã 18 tuổi, nàng thật sự không muốn đi cái gì đại học danh tiếng, so nghề nhiều lắm là cũng là thông minh châu ngựa. Nàng muốn đi truy tìm cuộc đời mình ý nghĩa. Có thể lại có chút không đành lòng, bởi vì nàng cảm thấy chính mình làm như vậy, ba ba mụ mụ của nàng sẽ khó chịu. Mãi đến lớp 12 một ngày nào đó buổi tối, nàng nghe được nàng cái kia 38 tuổi mụ mụ cùng ba ba nàng nói, nàng mang thai. Ba ba mụ mụ nhóm ánh mắt hình như sống lại đồng dạng, vui vẻ không được. Một khắc này nàng biết, nàng cùng đối phương duyên phận đoán chừng kết thúc. Bất quá nàng cũng biết, cái kia mới tới sinh mệnh cũng sẽ là kế tiếp nàng. Bởi vì nàng đã thử qua, chuyện này đối với ba ba mụ mụ là tuyệt đối sẽ không tại bọn họ hải tử sau khi sinh nói cho hắn, ngươi muốn khỏe mạnh vui vẻ sống, ba ba mụ mụ sinh ngươi đi ra chính là vì yêu ngươi. Nàng điên bảng nguyện vọng thời điểm cố ý chọn một cái khoảng cách nhà địa phương rất xa rất xa. Nghe nói trường học kia phong cảnh rất đẹp, thành thị bên trong cũng có rất nhiều cổ cùng ạ niềm thành. Nàng căn bản là không có để ý cái kia trường học là cái gì cấp bậc trường học, nàng đi chỗ kia chính là đi vẽ tranh. Là ba ba nàng mụ mụ biết nàng cố ý điền một cái chức nghiệp học viện về sau, nổi trận lôi đình. Để cho nàng lưu ban, nàng không theo. Nàng cánh chim đã triệt để đầy đặn, bởi vì nàng họa hát ạ niềm kiếm được món tiền đầu tiên, chọn vẹn ba bạc hối. Học phí, tiền sinh hoạt, họa vật liệu phí cái gì cũng đủ. Ba ba mụ mụ, ta chỉ là muốn vẽ tranh, ta không muốn làm trâu ngựa, ta là thương các ngươi. Hy vọng các ngươi lý giải ta. Ha ha, ngươi xứng đáng chúng ta sao? Ngươi yêu chúng ta cứ như vậy báo đáp chúng ta. Ngươi quả thực làm ta quá là thất vọng. Sớm biết ta cùng mụ mụ ngươi năm đó liền không nên nhận nuôi ngươi như thế bạch nhãn lang. Ngươi phía trước rõ ràng như vậy hiểu chuyện. Trương Tử Linh bất đắc dĩ thở dài, cúi người chào thật sâu. Kỳ thật nhân sinh tỷ lệ sai số có rất cao không phải sao? Ba ba mụ mụ, tha thứ nữ nhi bất hiếu. Chúc mừng ba ba mụ mụ có mới bảo bảo, hy vọng là cái đáng yêu đệ đệ. Ba ba mụ mụ nàng khi nghe đến nàng nói câu nói này về sau, hai người đều cúi đầu, biểu lộ xấu hổ, không biết như thế nào mở miệng. Trương Tử Linh tiến lên ôm hai người, nàng cũng không trách bọn hắn. Nàng chẳng qua là cảm thấy thế giới này quá không có ý tứ. Ba ba mụ mụ của nàng là người tốt, thế nhưng không phải người thông minh. Chỉ cần bọn hắn còn nhận nàng, nàng còn là sẽ gọi bọn họ ba ba mụ mụ. Nàng cứ như vậy đi Tô Châu chức nghiệp học viện kỹ thuật. Đó là nàng lần thứ nhất chân chính tự do. Không có cô nhi viện lão sư, không có ba ba mụ mụ ở bên người. Nàng có tiền của mình cùng mục tiêu cuộc sống. Vậy liền trở thành mạnh nhất trên thế giới hát ạ nỉm mạn gạ cả. Không có người trói buộc, không có người quản chế, không có người giám sát chức nghiệp kỹ thuật trong trường học gần như đều là châu ngựa xà thần. Những học sinh kia thoạt nhìn liền không có mấy cái bình thường. Tại loại này địa phương, tam quan càng đang người là càng không giao được bằng hữu. Chứng ký mù mịt, nam sinh nghĩ đến chơi game tán gái đùa nghịch vui vừa. Nữ sinh nghĩ đến bên cạnh người giàu có biến đẹp lừa gạt tiền quán ăn đêm. Nàng mới lười quản những bạn học kia đang làm gì. Mỗi lần nàng đều sẽ ngồi ở lớp học nhất nơi hẻo lánh, cầm lấy điện tử bản vẽ lấy lộ liêu sắc hệ mà gạ. Một cái không có thử qua loại sự tình này nữ hải, vẽ lấy biến thái nhất chịu tượng mà gạ. Hơn nữa trên mạng đặt mua lượng cùng doanh số còn cực kỳ tốt. Thật nhiều người gọi nàng Trương đại sư, đều cho rằng nàng là cái nam. Là cái giàu mỡ lao đạo đại thúc. Không có người biết nàng năm đó kỳ thật vẫn chưa tới 20 tuổi. Nàng đúng là ưa thích loại đồ vật này, bởi vì họa loại đồ vật này thời điểm sẽ để cho nàng có loại không hiểu khiếp sợ cảm giác. Loại cảm giác này nàng làm chuyện khác chưa từng có. Thâm vực loại hình nghĩa ít chứng người bệnh chính là như vậy. Ngày bình thường kiềm chế lâu, chỉ có loại chuyện đó sẽ để cho nàng sinh ra hứng thú, cực kỳ nồng đậm hứng thú. Ngoại trừ loại chuyện đó, nàng đối với chuyện gì đều không có hứng thú. Có thể nàng lại không có người bình thường thân thể, cho nên từ nhỏ nàng liền đặc biệt tốt kỳ. Loại cảm giác này đến cùng là cảm giác gì? Vì cái gì khoa học nghiên cứu biểu lộ rõ ràng, quốc nội 70, 100 nữ nhân cả một đời đều không có thể nghiệm qua loại kia nhất cực hạn cảm giác. Đến cùng là cảm giác gì? Không chiếm được nhất làm cho người bạo động, có thể hiện tại quả là không nghĩ vũ nhục linh hồn của mình. Cho dù nàng lại nghĩ, nàng cũng phải tìm một cái mình thích ra. Trong lớp nam sinh liền không có một cái bình thường. Cái này đánh liên minh lại mua hai cái làn da. Cái kia đánh ngói lại nhận hai cái mẹ. Mãi đến lên lớp đã 10 phút đồng hồ, một cái đầy người giàu nhất nam sinh chạy tới cửa ra bảo, nghiêm hô hảo, báo cáo. Chủ nhiệm lớp nhìn thoáng qua Tiêu Vũ, khai giảng ngày đầu tiên liền đến trễ. Người đi làm cái gì? Nhà ăn. Ngược lại cơm thừa.